Chương 563, hư giả giang hồ truyền ngôn, 1, chương 563, hư giả giang hồ truyền ngôn, 1, tối hôm đó, hạt giống chọn lựa hoàn tất. Cố Tịnh cày ra một mảnh đất, cẩn thận bung xuống tất cả hạt giống. Cư sĩ, những hạt giống này bao lâu có thể lớn thành? Có linh thảo tình huống dưới, ít nhất cũng phải nửa tháng. Thời gian nửa tháng. Cư sĩ, trong thời gian này, chúng ta đi tìm cây quạt cửa đi. Tốt, trên đường nhất định phải coi chừng. Cố Tịnh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía đám người, thu dọn đồ đạc, chúng ta sáng mai liền đi. Hôm sau trời vừa sáng, Cố Tịnh dẫn người rời đi Vân Hải, lần nữa tiến về Đồng Sơn. Đường đi một nửa, Cố Tịnh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Lần trước bọn hắn đi đường này lúc, trừ gặp được rừng rậm cùng yêu thú, cơ bản chưa từng gặp qua người, nhưng lần này trên đường người rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, như vậy địa phương vắng vẻ, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Nhìn xem người tới lui, Cố Tịnh dứt khoát dừng bước. Những người khác cũng phát hiện dị thường, thế là nhao nhao nhìn về phía hắn. Cố Tịnh nhìn một chút một bên rừng cây, trực tiếp nhấc chân đi vào. Đám người đuổi theo sau, Cố Tịnh gọi ra Tiểu Đỉnh, bao phủ tại mọi người trên không, ngăn cách phía ngoài hết thảy. Tiểu Đỉnh vòng bảo hộ bên trong, Bạch Ngọc nhíu chặt lông mày nói, "Cố Tịnh, dưới mắt tình huống rõ ràng không đối, tiến về Đông Sơn đường lại vốn lại khó đi, theo lý thuyết trên con đường này không nên có người, tối thiểu nhất không nên có nhiều người như vậy, bây giờ lại trở nên người đến người đi, chẳng lẽ lại là Thánh Nhã cư sĩ giở trò quỷ?" Nghĩ nghĩ, Cố Tịnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đám người đi phương hướng nhất trí, cơ bản đều là chạy Đông Sơn bên kia đi, nếu như nói không có quan hệ gì với bọn họ khẳng định không có khả năng, không chừng chính là bọn hắn giở trò quỷ. Lão yêu bà này đến cùng muốn làm gì? Nàng còn nhất định phải đem cái này giang hồ phá đổ không thể. Toàn bộ giang hồ sụp đổ, bạch cốt vô số, đối với nàng có chỗ tốt gì? Bạch cốt vô số lúc, nàng liền có thể xưng bá thiên hạ. Ta nhổ vào, nàng cũng xứng. Lam Yêu nổi giận đùng đùng nói ra lời này, Cố Tịnh khe khẽ thở dài. Hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta đến nhanh đi qua tìm tòi hư thực mới được, không phải vậy bạn nhất những người này bị che đôi mắt, nạp mạng làm sao bây giờ? Minh Bạch hắn nói chính là có ý tứ gì, đám người tranh thủ thời gian đứng dậy. Cố Tịnh thu hồi tiểu đỉnh, mang theo đám người tiếp tục đi đường. Đêm dài thời khắc, bọn hắn dừng lại lúc nghỉ ngơi, một người mặc hắc bảo nam nhân đi tới. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức, Cố Tịnh trong mắt lộ ra mấy phần cảnh giác. Hắn không có mở miệng, thân mang hắc bào nam nhân cũng không có mở miệng, hai người chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt đều có tìm hiểu chi ý hồi lâu sau, hay là thân mang hắc bào nam nhân chịu không được, trước một bước mở miệng. "Huynh đài, mà các ngươi lại là vì cây quạt cửa mà đến?" Nghe nói như thế, Cố Tịnh vẫn như cũ giữ im lặng, bởi vì hắn không biết đối phương ý đồ đến là cái gì, cũng không biết đối phương là địch hay bạn, cho nên không dám tùy tiện cho thấy thái độ. Nhìn thấy Cố Tịnh không có mở miệng, người kia nhíu mày. "Huynh đài không cần cẩn thận như vậy, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi phải chăng cũng là vì cây quạt cửa Linh Châu mà đến?" Nghe được Linh Châu hai chữ, Cố Tịnh trên mặt lộ ra một vòng châm chọc cười. Cây quạt cửa chính là âm ta chỗ, bọn hắn cũng xứng có được Linh Châu. Nếu quả thật có Linh Châu rơi vào trên tay bọn họ, e là cho dù là tự bạo cũng sẽ không để bọn hắn đạt được. "Ngươi cũng là vì Linh Châu mà đến?" Cố Tịnh khó được mở miệng, người kia nhẹ gật đầu. "Đối với lần trước Linh Châu không thể cầm tới, lần này liền không muốn bỏ qua, nghe nói cây quạt cửa Đồng Sơn có Linh Châu như thế, cho nên cố ý tiến về, cùng nhau đi tới." Bên người môn phái người chỉ có huynh đài mấy người trên thân linh khí thịnh nhất, như đến Đông Sơn, có thể sẽ trở thành chúng ta địch nhân lớn nhất, cho nên ta tối nay mới có thể tìm đến, muốn cùng huynh đài trò chuyện chút. Đối phương có thể thả yếu ngữ khí, thậm chí hạ thấp tư thái, Cố Tịnh sao có thể không hiểu hắn ý tứ? Ta cảm thấy không có gì tốt nói chuyện. "Huynh đài, ta có thể cho ngươi không thua gì Linh Châu chỗ tốt, tỉ như vàng bạc tài bảo, bí tịch đang lượng, chỉ cần ngươi từ bỏ đi tìm Linh Châu, ta có thể toàn bộ hai tay dâng lên." Nhìn thấy hắn đối với Linh Châu một chuyện tin cực sâu, Cố Tịnh bất do thở dài. "Biết ta vì cái gì không muốn cùng ngươi trò chuyện sao? Huynh đài cảm thấy ta khai trừ điều kiện không đủ." "Không, ta là không tin cây quạt cửa sẽ có Linh Châu, ta muốn đi tìm tòi hư thực, không phải đi tranh đoạt." Hắn nói xong, đối phương hiển nhiên rất kinh ngạc. Hiện tại chuyện này tại giang hồ phạm vi nhỏ lưu truyền sôi sùng sục, ngươi thế mà không tin? "Không tin, dựa vào cái gì tin? Cây quạt cửa không phải cái gì danh môn chính phái, thậm chí còn mang theo vài phần tà khí, cùng lúc trước tà ma bọn người cấu kết, như vậy môn phái sao phối thu hoạch được Linh Châu?" Cố Tịnh nói xong, người kia lập tức đổi sắc mặt. "Huynh đài, ngươi không phải cố ý hù ta đi. Cây quạt cửa mặc dù trên giang hồ không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng có chỗ nghe thấy qua, làm sao lại cùng tà ma bọn người cấu kết đâu?" Nghĩ nghĩ, Cố Tịnh nói, "Ta tự tay giết đen trắng hai quỷ, đen trắng hai quỷ chính là tà ma người, bọn hắn phải chăng cấu kết, ta so với ai khác đều rõ ràng, như vậy bằng môn tà đạo, sao phối thu hoạch được Linh Châu? Theo ta được biết, đoạn thời gian trước cây quạt cửa trưởng môn bản thân bị trọng thương, thể nội chi độc không có thuốc nào chữa được, trong khoảng thời gian này liền phóng ra Linh Châu tin tức, ngươi đoán nàng dẫn các ngươi tiến đến muốn đi tranh đoạt Linh Châu hay là làm thuốc kích nổ?" Biết được Cố Tịnh chính là giết đen trắng hai quỷ người, người kia trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. "Cái này, đây cũng quá âm hiểm, cho nên ta không muốn ngươi bất kỳ vật gì, bởi vì ta cược nàng không có Linh Châu, chúng ta lần này tiến về chính là muốn bạch trần âm mưu của nàng, miễn cho danh môn chính phái người thụ hại." Cố Tịnh lời nói năng có khí phách, người kia rõ ràng lại tin mấy phần. Càng nghĩ sau, hai tay của hắn ôm quyền. "Đa tạ huynh đài chỉ điểm, ta cái này đi tìm cùng ta người đồng hành, nếu là cuối cùng Đông Sơn gặp nhau, mong rằng huynh đài lôi kéo một thanh." Nghe được hắn, Lam Yêu thật chặt nhăn nhăn lông mày. "Nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết, ngươi vì cái gì còn muốn đi Đông Sơn? Nếu như sự tình thật giống huynh đài nói tới dạng này, diệt trừ cây quạt cửa chúng ta cũng nên ra một phần lực, nhưng ta không biết cùng bọn hắn đối đầu sau chúng ta là có phải có phần thắng, cho nên mới sẽ xin nhờ Minh Đài lôi kéo một thành. Minh Bạch hắn là có ý gì? Lam Yêu ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nguyên lai ngươi là ý tứ này, là ta hiểu lầm ngươi. Không sao, đa tạ Minh Đài nhắc nhở, ta cái này đi tìm cùng ta người đồng hành. Nhẹ nhàng xoay người sau, nam nhân quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Hồng Mai hỏi, Cố Thịnh, ngươi nói hắn có thể hay không đem tin tức này tung ra ngoài? Sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì ai cũng không dám đắc tội Thánh Nhã cư sĩ, hắn sẽ cùng người đồng hành nói, nhưng sẽ không tuyên dương ra ngoài, bất quá trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ cần có người biết chuyện này, vô tình hay cố ý kiểu gì cũng sẽ tung ra ngoài. Chương 563, thư giả giang hồ truyền ngôn 2, chương 563, thư giả giang hồ truyền ngôn 2, nếu không chúng ta đem sự tình tung ra ngoài. Dù sao chúng ta chính là hướng về phía bọn hắn đi, chúng ta không sợ tìm phiền toái. Hôm mai tiếng nói rơi xuống sau, Cố Thịnh cười cười. Chúng ta chỉ cần đem sự tình nói ra, còn lại chờ lấy là được rồi. Vì cái gì? Còn có rất nhiều người không biết chân tướng, vạn nhất bọn hắn chịu chết làm sao bây giờ? Xác thực có rất nhiều người không biết chân tướng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là hướng về phía Linh Châu tới, trong những người này khẳng định có người là hướng về phía cây quạt cửa hoặc Thánh Nhã cư sĩ tới, nếu như chúng ta truyền miệng đem sự tình tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ làm sâu sắc Thánh Nhã cư sĩ oán hận. Ý của ngươi là? Hôm mai lời nói chưa nói xong, nhưng sắc mặt đã rất khó xem. Cố Thịnh khẽ gật đầu một cái, không sai, cây quạt bọn họ người đều trúng độc, Thánh Nhã cư sĩ xem như gãy mất một đầu mu bàn tay, nàng lại muốn bồi dưỡng dạng này một chi đội ngũ khẳng định không còn kịp rồi, cho nên muốn đối phó chúng ta chỉ có thể từ trong giang hồ tìm tín đồ, dưới mắt những đội ngũ này bên trong khẳng định có tín đồ của nàng, tương lai là muốn cùng chúng ta là địch, cho nên chúng ta không cần thiết nói nhiều như vậy. Minh Bạch hắn là có ý gì? Hồng Mai khí mải mải răng hàm. Không nghĩ tới loại này ác độc người còn có tín đồ. Có ít người đúng là điên. Chỉ cần có thể có lợi sự tình, đối bọn hắn tới nói chính là chuyện tốt, bọn hắn tự cam rơi vào vực sâu, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trả giá thật lớn, dù sao đỉnh phong ở vào chỗ sáng, cũng không phải bọn hắn những này kẻ ti tiện tùy tiện liền có thể đứng lên đến. Đối với bọn hắn căn bản không xứng. Nhìn thấy Hồng Mai vẫn như cũ tức giận, Cố Thịnh đưa tay vỗ vỗ cánh tay của nàng. "Tốt, không cần khí, đều là chút người dâu ria mà thôi, không có chút hảo khí, chọc tức chính mình không đáng." Cố Thịnh có được thả mềm giọng khí nói chuyện, Hồng Mai trên người nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, mặt cũng không tự chủ đỏ hồng. "Ta đã biết." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần nữ tử thẹn thùng, khiến người khác cũng nhịn không được cười trộm. Cố Thịnh dùng ánh mắt uy hiếp nhìn bọn hắn một vòng, bọn hắn lúc này mới thu liễm một chút. Sau khi trời sáng, Cố Thịnh dẫn người tiếp tục tiến lên. Rô sơ ra chỗ, hắn tuyển đầu người ít đường. Con đường này không được tốt lắm đi, nhưng nhân số ít, khí tức cũng không có phức tạp như vậy, bạn nhất thật có tình huống như thế nào, hắn có thể trước tiên cảm nhận được. Ở trên con đường này buôn ba đường này, Cố Thịnh lần nữa dừng bước. Nhìn xuống trên trời liệt dương, Thạch Lâu lau mồ hôi hỏi, "Thịnh ca, là muốn nghỉ ngơi sao?" Ngoắc ngoắc môi, Cố Thịnh nói, "Không phải muốn nghỉ ngơi, là đụng phải cố nhân." "Cố nhân?" "Ai?" Cố Thịnh quay đầu nhìn về phía chỗ tối, hướng bên kia bắn ra một vòng linh khí. "Chớ lúc lấy, là chúng ta, đi ra gặp nhau đi." Đám người nhao nhao hướng phương hướng kia nhìn lại, nhưng lại ngay cả cái bóng người còn cũng không thấy, Cố Thịnh khí tức bay ra sau, bên kia cũng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau. "Thịnh ca, ngươi có phải hay không là cảm thụ sai? Bên kia có vẻ như không ai a." Thạch Lâu gãi đầu nói xong, Lam Yêu lại thăm dò hướng bên kia nhìn một chút. Bên kia vẫn như cũ gió êm sóng lặng, xác thực không giống có người bộ dáng. "Cố Thịnh, ngươi cảm thụ sai đi. Có phải hay không trên một con đường khác khí tức chuyển đến?" Cố Thịnh cười lắc đầu, lại bắn ra một sợi khí tức. "Chớ lúc đấy, đều là người một nhà, đến đây gặp nhau đi." Sợi khí tức này rõ ràng so trước đó nồng nặc không ít, khí tức bay ra sau một hồi, tất cả mọi người tưởng rằng Cố Thịnh nhận lầm lúc, nơi đó đột nhiên có động tĩnh. Một trận tế tế toái toái thanh âm truyền đến sau, mặt cỏ khẽ nhúc nhích, một sợi yếu ớt khí tức đi đầu truyền đến, sau đó liền có bóng người lộ mặt. Nhìn thấy nơi đó thật sự có người, đám người kinh ngạc không gì sánh được. Lúc này, Thất Khổng cửa trưởng môn nhô đầu ra, ánh mắt quay tròn tại trên mặt bọn họ dạo qua một vòng. Thấy là hắn, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. "Nguyên lai là người a. Chắc không được Thịnh ca nói là người một nhà, nguyên lai thật sự là người một nhà. Này, là ngươi không sớm một chút đi ra." Nghe được lời của mọi người, Thất Khổng cửa trưởng môn lộ ra ý cười. "Ta không phải đắc tội cây quạt cửa sao? Cho nên một đường đều phi thường cẩn thận, vừa rồi cảm nhận được Cố Thịnh khí tức ta đều không có dám tin, liền sợ là ai bắt hắn khí tức dẫn ta ra ngoài, về sau hắn lại thả một sợi tương đối nồng đậm, ta lúc này mới dám nhô đầu ra, không nghĩ tới thật đúng là các ngươi." Thất Khổng cửa trưởng môn từ chỗ tối nhảy ra, một mặt ngạc nhiên đi vào trước mặt bọn hắn. "Các ngươi cũng là vì Linh Châu tới sao?" Nghe nói như thế, Cố Thịnh nhíu nhíu mày. "Ngươi cũng tin tưởng cây quạt cửa có Linh Châu?" "Ta tin cái rắm. Bọn hắn từng cái là tay nhiễm máu tươi nhiệt độ, chỉ bằng bọn hắn cũng xứng có được Linh Châu." Ta nhổ vào. "Ta là liệu mình tới cứu những này không có đầu óc người giang hồ, nếu không phải sợ bọn họ chết quá thảm, ta mới không đến mạo hiểm như vậy đâu." "Ngươi nói bọn hắn cũng thật sự là, gặp chuyện đều bất động đầu óc suy tính một chút sao? Cây quạt cửa loại địa phương này làm sao có thể có Linh Châu?" Nghe được hắn lời này, Cố Thịnh nhíu chặt lông mày lúc này mới buông ra. "Đừng quản người khác tin hay không, ngươi không tin liền tốt. Ta là chắc chắn sẽ không tin, đừng nói là giang hồ truyền ngôn, chính là có người thanh đao bức tại trên cổ ta đều sẽ không tin. Các ngươi lần này tới bao nhiêu người?" "Rất nhiều người, ta cũng sợ chết, cho nên cố ý mang nhiều một số người, bất quá bây giờ giống như không sợ." nói, hắn cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Nhìn thấy hắn dạng này, Cố Thịnh cũng bị chọc cười. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trên đường đi cũng không ít người nói có quan hệ với Linh Châu sự tình đi. Không kém bao nhiêu đâu, có nhận biết môn phái ta đều nói rồi, dù sao ta là không thể để cây quạt cửa người đạt được. Ngươi liền không sợ có người là chuyên môn hướng về phía cây quạt cửa, đến Thánh Nhã cư sĩ cái kia tố cáo ngươi. Ngay từ đầu cũng sợ, về sau dứt khoát liền vò đã mẹ không sợ rơi, dù sao chúng ta đã cùng bọn hắn đại chiến hai trận, triệt để gây thù hằn, vô luận ta nói thế nào làm thế nào, bọn hắn đều là muốn ta cái mạng này, nếu đầu đã đeo ở hông, ta còn có cái gì có thể sợ. Nhìn xem hắn thẳng tắp phía sau lưng, Cố Thịnh vỗ vỗ vai của hắn. Không cần sợ, có chúng ta tại, hắn muốn hay không mệnh của ngươi. Cố Minh, có ngươi câu nói này, trong lòng ta liền an ổn nhiều. Hắn trơ mắt nhìn Cố Thịnh, nói rõ ràng là lời nói thật, để tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Lúc này tốt, chúng ta song phương gặp nhau, nhân số lại nhiều đứng lên, coi như tiến về trong đám người có hướng về phía cây quạt cửa đi, bọn hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Cố Thịnh, chúng ta là không phải muốn trước đi một bước, tới trước bên kia nhìn xem là tình huống như thế nào. Bạch Ngọc nói xong, Cố Thịnh nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi đầu một bước. Thất Khổng Cự trực tiếp đi theo đám bọn hắn, cùng nhau bước lên tiến về Đông Sơn Đường. Con đường sau đó bên trong, Cố Thịnh bọn người từ đầu đến cuối không có nghỉ ngơi, một đường xa xa dẫn trước đi tới Đông Sơn dưới chân. Bọn hắn đến lúc đó, nơi này nhân sĩ giang hồ còn thiếu chi rất ít, thấy có người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, Cố Thịnh nhất thời có chút không hiểu, nhịn không được nhíu nhíu mày. Chương 564, Lạc Xuyên cảm ứng, 1, chương 564, Lạc Xuyên cảm ứng, 1, suy nghĩ liên tục sau, Cố Thịnh tới gần trong đó một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này trên thân linh khí nặng hơn, cũng không một tia tà khí, rõ ràng là đơn thuần vì Linh Châu mà đến. Cố Thịnh từng bước tới gần, ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành cảnh giác lên. Song phương chỉ có mấy bước xa lúc, Cố Thịnh dừng bước. Huynh đài, ta cũng không ác ý, ta chỉ là muốn hỏi một chút, như là đã đến Đông Sơn dưới chân, các ngươi vì sao còn muốn xây dựng cơ sở tạm thời? Là cây quạt cửa trưởng môn không có đây không? Nghe nói như thế, người kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trưởng môn tại, nhưng canh giờ chưa tới, chúng ta còn không cách nào tiến vào Đông Sơn. Vì sao? Cây quạt cửa trưởng môn có quy định, muốn chờ tất cả môn phái đều đến chân núi sau mới có thể tiến nhập Đông Sơn, kể từ đó mới có thể cam đoan công bằng công chính. Chúng ta trước một bước đến, chỉ có thể chọn trước tốt vị trí xây dựng cơ sở tạm thời. Nói, hắn chỉ một bên đất trống. Bên kia không ai, các ngươi có thể đặt chân, trên đường người còn rất nhiều, đoan chừng phải chờ thêm mấy ngày mới được. Nghe được hắn hảo tâm chỉ điểm, Cố Thịnh cố ý thở dài. Nhìn thấy hắn thở dài, người kia cũng tốt bụng an ủi một câu, đừng nóng nổi, chúng ta sớm muộn có thể đi vào Đông Sơn. Nghe nói như thế, Cố Thịnh lắc đầu. Ta lo lắng không phải cái này, mà là chúng ta tính mệnh. Tính mệnh? Có ý tứ gì? Ngươi sợ tranh đoạt Linh Châu lúc ném mạng? Không, nếu quả thật có Linh Châu, ta không sợ bỏ mệnh, ta chỉ sợ bọn họ đánh lấy Linh Châu ngụy trang để cho chúng ta đến. Nói đến đây, Cố Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn. Theo lý tới nói, chúng ta trước một bước đến, lẽ ra trước một bước tiến vào Đông Sơn, nhưng hắn yêu cầu chúng ta toàn viên đến sau mới có thể đi vào, điều này không khỏi làm cho trong lòng ta suy nghi, dù sao giang hồ chuyển bằng cây quạt cửa thế nhưng là cùng tà ma bọn người cấu kết, như vậy môn phái, tà khí nặng như vậy, ta thật lo lắng bọn hắn có hay không Linh Châu. Mặt khác nói được cái này, Cố Thịnh ngừng lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhìn thấy hắn dạng này, người kia gấp đi về phía trước hai bước. Huynh đài, có lời gì không ngại nói thẳng, ngoài ra còn có cái gì? Ngươi phát hiện cái gì sao? Ta ngược lại thật ra không có phát hiện cái gì, chỉ là trong lòng sinh nghi mà thôi. Vì cái gì? Bởi vì đoạn thời gian trước cây quạt cửa từng cùng Thất Khổng Cửa đại chiến hai trận, bọn hắn muốn đem Thất Khổng Cửa trên giang hồ xóa tên, liên tiếp hai lần tiến đến tàn sát, cuối cùng tại chính phái gia chỉ bên dưới không thể thành công. Nghe nói cây quạt cửa thụ thương nhân số đông đảo, bọn hắn vừa trở về Đông Sơn liền phóng ra Linh Châu tin tức. Chúng ta sau khi đến còn phải đợi toàn viên đến mới có thể tiến nhập. Ta hoài nghi bọn hắn là muốn chiêu binh mãi mã, đợi đến nguyện ý gia nhập. Bọn hắn môn phái sau khi đến, mạng của chúng ta liền sẽ trở thành bọn hắn dưỡng thương chất dinh dưỡng. Lần nữa thở dài sau, Cố Thịnh nhìn về phía hắn. Huynh đài, ta thấy các ngươi toàn biển trên thân linh khí nồng đậm, cũng không một tia tà khí, cho nên mới sẽ cáo chi tường tình. Hiện tại một mực có người muốn nguy hại giang hồ, ngươi cùng bên cạnh ngươi người nhất định phải coi chừng, không nên chúng bọn hắn kế, bất kể có hay không có Linh Châu, tính cảnh giác không cần yếu, bảo vệ tốt chính mình. Nói xong những ngày sau, Cố Thịnh quay người rời đi, hắn không đi quá xa, mà là tại người kia vừa rồi chỉ vị trí bên trên dừng chân. Song phương địa điểm đặt chân chỉ có mười mấy mét, cũng là không tính quá xa. Hôm nay bọn người gặp hắn tại cái này đặt chân, lập tức chạy tới. Cố Thịnh, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì cái gì không vào Đông Sơn, ngược lại tại cái này đặt chân? Mọi người trước tiến đến. Cố Thịnh nói xong, tất cả mọi người xích tới. Bọn hắn vào chỗ sau, Cố Thịnh trực tiếp gọi ra tiểu đỉnh, bao phủ tại mọi người trên không. Tây quạt cửa yêu cầu toàn viên sau khi đến mới có thể tiến nhập Đông Sơn. Ta hoài nghi bọn hắn là muốn các loại tìm nơi nương tựa người của bọn hắn đủ lại đem người mang vào Đông Sơn, muốn chúng ta những nhân sĩ giang hồ này mệnh. Cố Thịnh nói xong, tất cả mọi người tức giận không thôi. Cái này cây quạt cửa thật đúng là sẽ làm sự tình a. Cái gì chiêu xấu cũng nghĩ ra được. Lam Yêu tức giận nói xong, Bạch Ngọc nhẹ gật đầu. Xác thực, mà lại bọn hắn luôn luôn làm những bản môn tà đạo này thủ đoạn, nếu có ngây thơ người, đơn giản khó lòng phòng bị. Đúng rồi Cố Thịnh, ngươi vừa rồi hỏi là môn phái nào? Không biết, không có hỏi, nhưng bọn hắn trên thân linh khí nồng đậm, không có một tia tà khí, coi như không phải danh môn chính phái cũng đã làm chỉ toàn xuất thân, đến tiếp sau nếu đang có chuyện, chúng ta đến hộ một chút. Minh Bạch hắn là có ý gì, đám người liên tục gật đầu. Liên tại bọn hắn thương lượng chuyện này lúc, từ đầu đến cuối tại trong đội ngũ xung làm trong suốt nhỏ Lạc Xuyên đột nhiên mở miệng. "Sư phụ, Thánh Nhã cư sĩ đi." Nghe nói như thế, Bạch Ngọc trợn tròn trong mắt. "Ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết?" "Ta cảm nhận được cha ta khí tức, cùng Thịnh Nhã cư là cùng đi." Đối với lời này, đám người không thể nghi ngờ. Dù sao Lạc Xuyên thể nội chảy Lạc Vương máu, có chút khí tức là hắn có thể cảm ứng được. Nhưng Cố Thịnh vẫn còn có chút không hiểu, các lộ môn phái đều đã tới, Thánh Nhã cư sĩ vì cái gì rời đi? Rất hiển nhiên, Bạch Ngọc cũng nghĩ đến điểm này. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh, hỏi câu nói này. Nghe được câu hỏi của hắn sau, Cố Thịnh cũng không hiểu lắc đầu. Không biết, chẳng lẽ lại có việc đại sự gì phát sinh. Cố Thịnh thốt ra lời này lối ra, tất cả mọi người rất đồng ý, dù sao cây quạt câu đối hai bên cánh cửa Thánh Nhã cư sĩ tới nói rất trọng yếu, nàng không ở chỗ này khắp rời đi, chắc là có càng lớn sự tình đi. Trong lòng mọi người có chút ước chừng bất an, nhưng vẫn là nhẫn mại tâm tư chờ ở nguyên địa. Dòng dã sau một ngày, chú đóng ở nơi đây đội ngũ càng ngày càng nhiều. Đêm nay, ánh trăng cao chiếu lúc, Cố Thịnh đột nhiên đã nhận ra không đối. Hắn đột nhiên đứng dậy, vểnh hai nghe động tĩnh bên ngoài. Quả nhiên, một trận tiếng bước chân chính ẩn ẩn truyền đến. Giật mình, Cố Thịnh lập tức xuất ra Hỏa Linh Truy Thủ. Ngay tại hắn chuẩn bị lặng yên không tiếng động lúc ra cửa, tiếng bước chân kia lại lướt qua hắn cái kia doanh địa, từ từ đi xa. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Cố Thịnh nhịn không được nhíu mày. Càng nghĩ sau, hắn đánh thức Bạch Ngọc, hai người cùng đi ra cửa. Vừa đi chưa được mấy bước, bọn hắn liền thấy bóng người phía trước. Mấy người đi song song, bước chân nhất trí, an ý độ cực cao, cho nên nghe tựa như một người tiếng bước chân mở dạng. Nhìn thấy bọn hắn chính lặng yên không một tiếng động hướng một cái khác doanh địa tới gần, Cố Thịnh hai người lập tức đi theo, bởi vì bọn hắn đến gần doanh địa chính là Cố Thịnh ngay từ đầu tiếp xúc đội ngũ này không có một tia tà khí, khẳng định là muốn bảo vệ. Một đường từ từ hướng về phía trước, những người kia quả nhiên đứng tại chi đội ngũ kia cách đó không xa. Mấy người kia chăm chú tụ cùng một chỗ, tựa hồ muốn nói thứ gì, để Cố Thịnh cùng Bạch Ngọc không hiểu có chút khẩn trương. Bởi vì bọn hắn đã có thể cảm nhận được chi đội ngũ này trên người từng kia tà khí, mặc dù trên người bọn họ cũng có linh khí bắn ra, nhưng vẫn là khó nén cái kia một tia tà khí, rất rõ ràng, bọn hắn là không thích hợp. Đúng lúc này, mấy người đội ngũ tản ra, phân biệt hướng phương hướng khác nhau hướng chi đội ngũ kia tới gần. Nhìn thấy trên tay bọn họ đã thả ra tà khí, Cố Thịnh nói thầm một tiếng không tốt. Chương 564, Lạc Xuyên cảm ứng 2, chương 564, Lạc Xuyên cảm ứng 2, Bạch Ngọc, ngươi ở bên này hấp dẫn chú ý của bọn hắn, ta đi vào mật báo, ngươi phải chú ý an toàn. Minh Bạch hắn là có ý gì, Bạch Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, cái này có nhiều như vậy danh môn chính phái đâu, ta chỉ cần hơi làm thủ đoạn hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố Thịnh gật gật đầu, hướng phía trước đi vài bước, sau đó quay đầu nhìn về Bạch Ngọc nháy mắt ra dấu. Nhìn thấy ánh mắt của hắn sau, Bạch Ngọc lập tức làm ra động tĩnh. An tĩnh dưới ánh trăng, Bạch Ngọc đột nhiên náo ra tiếng vang lớn, những người kia quả nhiên bị giật nảy mình, lập tức ngừng động tác trên tay. Nhân cơ hội này, Cố Thịnh thân ảnh lặng yên không tiếng động hướng về phía trước, thừa dịp hai người quay đầu lúc, trong nháy mắt từ trong bọn hắn xuyên qua, trực tiếp tiến vào đối phương doanh địa. Nhìn thấy Cố Thịnh tiến vào, Bạch Ngọc bên này lại tiếp tục náo ra tiếng vang, tiếp tục hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc, Cố Thịnh đã vụng trộm lặn đi vào. Nhìn thấy người ở bên trong sắp tỉnh lại, hắn vội vàng trong nháy mắt bu lên, dùng linh khí đem bọn hắn tỉnh lại. Đám người ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Cố Thịnh thế mà tại bọn hắn doanh địa lúc, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình, theo bản năng nhặt lên vũ khí. Nhìn thấy động tác của bọn hắn, Cố Thịnh đội vàng dựng lên cái im lặng thủ thế, hạ giọng nói, "Ta không phải đến hại các ngươi, ta là tới cho các ngươi mật báo, bên ngoài có người đem các ngươi doanh địa bao vây, trên người bọn họ có tà khí, trên tay có vũ khí, hẳn là hướng về phía mạng của các ngươi tới, mọi người nhất định phải coi chừng." Nghe nói như thế, trước đó cùng Cố Thịnh trao đổi qua nam nhân đứng lên. "Ngươi nói thế nhưng là thật, tuyệt không nửa chữ nói ngoa, ta có thể lấy chính mình mệnh hướng các ngươi đảm bảo." Nhìn xem Cố Thịnh vẻ mặt thành thật bộ dáng, người kia không có mở miệng, mà là thông qua doanh địa nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, mấy người kia còn canh giữ ở chỗ tối, bởi vì Bạch Ngọc ngay tại bên ngoài náo, bọn hắn tiến cũng không được thối cũng không xong, chỉ có thể canh giữ ở chỗ cũ. Hắn thấy được bóng người, tự nhiên là tin Cố Thịnh lời nói, bởi vì hắn nhìn qua Cố Thịnh trong đội ngũ mỗi người, trên thân linh khí một cái so một cái nồng, là không có nửa điểm tà khí, dưới mắt bên ngoài những người này khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Đa tạ huynh đài, chúng ta sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Thực lực bọn hắn không kém, trên thân đã có linh khí lại có tà khí, các ngươi nhất định phải coi chừng, bên ngoài bây giờ náo sự hấp dẫn bọn hắn lực chú ý người là người của ta, các ngươi nếu là chuẩn bị tốt, ta liền để người của ta lui, hắn bên kia chỉ có chính hắn, quả thực có chút nguy hiểm. Biết được Cố Thịnh chỉ dựa vào hai người liền bất chấp nguy hiểm tới cho bọn hắn mật báo, bọn hắn cảm kích ghê gớm. Đa tạ huynh đài, ân tình của các ngươi chúng ta nhất định sẽ báo, chúng ta chuẩn bị xong, các ngươi rút lui trước, các ngươi rút một tay đã đủ nhiều, chúng ta không có khả năng lại liên lụy các ngươi. Cố Thịnh gật gật đầu, liên tục dặn dò bọn hắn chú ý sau khi an toàn, lúc này mới lặng yên không tiếng động rời đi. Từ doanh địa sau khi rời đi, Cố Thịnh trong nháy mắt bung lên, cho Bạch Ngọc đưa đi tin tức. Cảm nhận được Cố Thịnh khí tức, Bạch Ngọc bên kia lập tức hành quân lặng lẽ từ khác một bên quanh co đi qua, miễn cho bị những người này phát hiện khí tức. Nhìn thấy Bạch Ngọc bên kia rút lui, những người này rõ ràng không gãy tâm tư, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt rơi vào trên doanh địa. Cố Thịnh nhìn thoáng qua những người này, trên mặt câu lên một vòng cười lạnh. Thực lực không tính mạnh, dã tâm còn không nhỏ, hy vọng các ngươi chết một cái so một cái thảm. Nói xong, hắn từ trên một con đường khác đi đón Bạch Ngọc. Hai người tụ hợp lúc, song phương đã đánh lên. Nhìn xa xa tình huống bên kia, Bạch Ngọc hận không thể nhảy dựng lên nhìn. Cố Thịnh, ngươi nói trong doanh địa người có thể hay không thua?
Sẽ không, ta đi vào lúc bọn hắn còn chưa thanh tỉnh, là ta dùng thần lực đem bọn hắn tỉnh lại, bọn hắn vừa thanh tỉnh lúc thần lực rất mạnh, rõ ràng là trước đó cố ý ẩn giấu thực lực, những người này không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe nói như thế, Bạch Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Không thể để cho những kẻ xấu này làm sằng làm bậy, tốt nhất đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Cố Thịnh ngẩng đầu nhìn lại, khẽ gật đầu một cái. Bọn hắn không trốn khỏi, chờ lấy xem đi, xem bọn hắn đến cùng là môn phái nào. Bạch Ngọc lại bệnh lên chân nhìn một chút, khoảng cách khá xa, nhìn không rõ ràng lắm, hắn trong lúc nhất thời có chút nóng nảy. Cố Thịnh, chúng ta không thể tới nhìn xem sao? Bên này quá xa, ta có chút thấy không rõ. Đừng nóng nổi, chúng ta vừa đi qua bên kia, còn có một tia khí tức lưu lại, để bọn hắn đấu một trận, đem chúng ta khí tức đều xua tan đi, dạng này chúng ta đi qua lúc bọn hắn liền không cảm giác được tái diễn khí tức. Biết được hắn là bởi vì cái này mới bất quá đi, Bạch Ngọc tại bộ ngực mình đập mấy lần. Cố Thịnh, may mắn có ngươi tại nhà, không phải vậy ta như vội vã đi qua nhìn náo nhiệt, thân phận khẳng định sẽ bại lộ. Cố Thịnh cười cười, không nói thêm gì. Bên kia tiếng đánh nhau từ từ thu nhỏ lúc, tiếng người bắt đầu càng lúc càng lớn. Biết có mặt khác đội ngũ tỉnh tham dự tiến trong đó, Cố Thịnh lúc này mới mang theo Bạch Ngọc hướng chính mình doanh địa đi đến. Nhìn thấy hắn đi phương hướng, Bạch Ngọc gấp không được, "Cố Thịnh, chúng ta nhất định phải từ bên kia đi sao? Bình thường đi qua không được sao? Ngươi nếu là không muốn được Lam Yêu nhắc tới, tốt nhất là về trước đi, sau đó lại đi qua." Nhớ tới vấn đề này, Bạch Ngọc bất đắc dĩ gật đầu. "Vậy ta vẫn đi về trước đi, Lam Yêu cái miệng đó thật đáng sợ, đầu đen rau muống lên người đến đơn giản không lưu tình chút nào, nhiều đi mấy bước đường mà thôi, dù sao cũng so bị hắn nhắc tới tốt." Bạch Ngọc lẩm bẩm những lời này lúc, Lam Yêu đã xa xa đi tới. Nhìn thấy hai người bọn hắn, Lam Yêu trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. "Các ngươi đây là làm gì đi? Làm sao mới lộ diện? Bên kia xảy ra chuyện, chúng ta sau khi tỉnh lại liền phát hiện các ngươi không thấy, nhưng làm chúng ta dọa sợ, nghĩ đến đám các ngươi cũng tham dự vào nữa nha. Tham dự một nhỏ bên dưới, chúng ta đi qua cho bọn hắn báo cái tin, sau đó liền trở lại tìm các ngươi, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem bên kia tình huống như thế nào." Nghe được Cố Thịnh lời nói, Lam Yêu mảy may không nghĩ nhiều, trực tiếp nhẹ gật đầu. Têu lên hồng mai bọn người, bọn hắn bay thẳng đến bên kia đi tới. Lúc này tiến đến người đánh lén đã bị bắt lại, chung quanh vây quanh không ít môn phái xem náo nhiệt, tất cả mọi người tại thảo phạt lấy bọn hắn. Trong đám người, cùng Cố Thịnh nói chuyện với nhau qua mấy lần nam nhân ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói, gió bất phái trên thân người tà khí cực nặng, bây giờ chúng ta đồng thời trú đóng ở Đồng Sơn dưới chân, bọn hắn lại hữu tâm lấy chúng ta tính mệnh, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn rất có thể là cây quạt cửa người ủng hộ. Muốn dùng chúng ta những linh khí này đủ người tính mệnh cho cây quạt bọn họ trưởng môn kéo dài tính mạng. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Hắn tiếp tục mở miệng nói cây quạt cửa từng cùng tà ma cấu kết, còn hai lần tiến công thất khẩu cửa, lúc này mới dẫn đến bọn hắn bị trọng thương, bọn hắn vừa thụ thương liền phóng ra linh châu tin tức dẫn chúng ta đến đây, lại âm thầm phái người ám sát chúng ta, ta hiện tại hợp lý hoài nghi cây quạt cửa không thích hợp. Chương 565, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, 1, chương 565, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, 1, người kia vừa mới nói xong, hiện trường một mảnh xôn xao. Cố Thịnh nghiêng đầu đi xem phản ứng của mọi người, phát hiện có hai chi đội ngũ giấu ở đám người sau lưng, sắc mặt hơi có vẻ âm u nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Cố Thịnh nhịn không được nhíu nhíu mày. Lúc này, đột nhiên có một chi đội ngũ đứng ra nói, ta cảm thấy vị huynh đài này nói không sai, cây quạt cửa loại địa phương này làm sao lại có linh châu. Bọn hắn dẫn chúng ta đến đây khẳng định có lừa dối. Không phải vậy sẽ không đối với linh khí như vậy dư giả môn phái độc thủ. Lời này vừa nói ra, lập tức nhất hô bạch đứng. Cố Thịnh lần nữa nhìn cái kia hai chi đội ngũ biểu lộ, nét mặt của bọn hắn rõ ràng càng âm u chút. Nếu mọi người chúng ta đều bị đưa tới, vậy liền nhìn xem cây quạt cửa muốn dở trò quỷ gì. Nếu như bọn hắn thật có linh châu, cái này ủy khuất chúng ta liền chịu, nếu như không có, chúng ta tuyệt không cho phép nguy hại giang hồ môn phái lại tồn tại. Đám người ý nghĩ nhất trí, nhao nhao thống nhất lý do thoái thác. Đem môn phái kia người toàn bộ giết sạch sau, đám người lần nữa trở lại vị trí của mình. Sau khi ngồi xuống, Cố Thịnh trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nhìn thấy hắn dạng này, Hồng Mai hướng bên cạnh hắn đụng đụng. "Cố Thịnh, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Ta đang suy nghĩ đêm nay có còn hay không xảy ra chuyện." "Hẳn là sẽ không đi. Mới ra xong việc, nếu như ra lại sự tình, bọn hắn chẳng phải là bại lộ." "Bọn hắn đã bại lộ, ta hoài nghi đã có người thẹn quá thành giận, đêm nay không chừng còn sẽ có người động thủ, mọi người trước nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, buổi tối hôm nay chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn xem có còn hay không có người động thủ." Minh Bạch hắn là có ý gì, đám người vội vàng nguyên địa ngồi xuống, khôi phục thực lực. Cố Thịnh một mực ngồi tại doanh địa tạm thời phía ngoài cùng, một bên ngồi xuống một bên nghe động tĩnh bên ngoài. Sát trời từ từ đêm đen lúc đến, Cố Thịnh rốt cục mở mắt. Hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, trên người linh lực cùng thần lực đều đã khôi phục như thường. Một đôi mắt thông qua khe hở sắc bén nhìn ra phía ngoài, Cố Thịnh trực tiếp khóa chặt bên trong một cái doanh địa. Hắn nhớ rõ, cái kia hai cái thần sắc âm vũ đội ngũ người có một chi muốn đi bên kia. Đối phương doanh địa rất an tĩnh, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Cố Thịnh cứ như vậy lặng lặng nhìn, thẳng đến bên người Hồng Mai tỉnh lại, nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn. "Có cái gì dị thường sao?" Nên môi, Cố Thịnh lắc đầu. "Tạm thời không có gì dị thường." "Cố Thịnh, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều?" "Không biết." Cố Thịnh lời nói này kiên định, để Hồng Mai bên miệng lời nói không khỏi nuốt xuống. Bởi vì nàng biết, Cố Thịnh đại khái là chưa làm gì sai. Nếu như còn có người xảy ra chuyện, mọi người liền sẽ không tín nhiệm cây quạt cửa. "Vậy thì thật là tốt, thừa dịp Thánh Nhã cư sĩ không tại, nhân số chúng ta lại nhiều, hoàn toàn có thể đem bọn hắn cầm xuống." "Cố Thịnh, ngươi nói chúng ta cầm xuống cây quạt cửa, Thánh Nhã cư sĩ có thể hay không thẹn quá hóa giận, trực tiếp giết tới Vân Hải đi. Nàng không dám, mặc dù nàng biết Vô Song cư sĩ trúng độc, nhưng nàng như cũng không dám cứng đối cứng, dù sao Vô Song cư sĩ thực lực bày ở đó, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì cũng sẽ không bồi dưỡng nhiều như vậy cái tà túy đến nguy hại giang hồ. Suy nghĩ kỹ một chút, Hồng Mai cảm thấy hắn nói có đạo lý, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng một mực lo lắng Vô Song cư sĩ, bây giờ Cố Thịnh nói như vậy, nàng cuối cùng là có thể thả lỏng trong lòng. Bóng đêm dần dần đêm đen đến, cả đêm đã qua hơn phân nửa, bên ngoài vẫn như cũ an tĩnh như thường. Bên này Bạch Ngọc bọn người đã thanh tỉnh, mỗi người đều dục dịch, hết lần này tới lần khác chờ không được đối phương động tác, cái này khiến bọn hắn có chút sốt ruột. Nghe được bọn hắn mồm năm miệng 10 thanh âm, Cố Thịnh bất đắc dĩ nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi như thế nhau nhau, bọn hắn làm sao dám lộ diện? Nghe được nói chuyện, đám người lập tức ngậm miệng lại. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Cố Thịnh lần nữa quay đầu nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, bọn hắn bên này an tĩnh sau một hồi, bên kia rốt cục có động tĩnh. Cảm nhận được một tia tà khí lúc, Cố Thịnh con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn thân thể có chút hướng phía trước thăm dò, đối phương trong doanh địa đột nhiên chui ra một người đến. Cố Thịnh lập tức ổn định động tác, miễn cho đã quấy rầy người kia. Người kia chui ra ngoài sau nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy toàn bộ doanh địa đều nghỉ ngơi, tay hắn nắm một thanh trường đao, cho người đứng phía sau sử cái ám hiệu. Rất nhanh, một nhóm mấy người liền cùng đi ra lều vải. Nhìn thấy bọn hắn lén lén lút lút bộ dáng, Cố Thịnh con người lạnh lạnh. Mấy người kia vừa ra tới, trong không gian tà khí rõ ràng đủ rất nhiều, có thể thấy được mấy người kia cũng không phải là loại lương thiện. Nhìn thấy bọn hắn tiến lên phương hướng sau, Cố Thịnh nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn đối với phía sau phất phất tay, kêu lên đám người cùng một chỗ đi theo. Đường tắt một phương doanh địa lúc, Cố Thịnh bước chân dừng lại một chút. Nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại, đám người không dám mở miệng, chỉ có thể nghi hoặc nhìn hắn. Cố Thịnh đột nhiên câu lên môi đến, xoay người nhặt được một thanh cục đá, tùy ý cầm bốc lên một viên, tiện tay hất lên, trực tiếp vung ra một phương doanh địa trước. Quả nhiên, người ở bên trong bị kinh động, lập tức cầm đao đi ra nhìn. Nhìn thấy hắn cảnh giác bộ dáng, Cố Thịnh đưa tay hướng trước mặt chỉ một chút, thuận tiện đem bọn hắn lưu lại một tia tà khí đẩy lên trước mặt hắn. Cảm nhận được cái này tia tà khí, người kia sắc mặt đổi biến, cũng minh bạch Cố Thịnh ý tứ, lập tức đối với hắn nhẹ gật đầu, dựng lên mấy cái thủ thế. Cố Thịnh nhìn ở trong mắt, cho ra đáp lại sau, lúc này mới mang theo đám người nhanh chân hướng phía trước đi đến. Người phía trước lén lén lút lút, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, Cố Thịnh bọn người theo sát mấy bước, rất nhanh liền thấy được thân ảnh của bọn hắn. Mấy người kia có vẻ như đang thương lượng cái gì, đầu chịu đầu ghé vào cùng một chỗ. Gặp bọn họ còn không có động thủ, Cố Thịnh dẫn người núp ở chỗ tối. Ẩn thân sau, hắn hướng về sau vừa nhìn nhìn, quả nhiên cái kia chi đội ngũ thông chi môn phái khác người, lúc này phía sau bọn họ chỗ tối ẩn giấu đi không ít người, cơ bản các đại môn phái đều xuất động. Cố Thịnh cẩn thận phân biệt một chút, tạm thời không có phát hiện một cái khác chi có tà khí đội ngũ, cái này khiến hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại Cố Thịnh tâm có chỗ một lúc, phía trước những người kia động, bọn hắn không có phân tán mở, mà là báo đoàn hướng doanh địa cửa ra vào mà đi. Đám người lòng đầy nghi hoặc, nhao nhao không tự chủ tiến về phía trước một bước. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện mấy người kia vậy mà xuất ra một chi ống trúc bỏ vào đối phương trong doanh trướng. Mấy người trong lòng giật mình lúc, một người trong đó đã đụng qua môi đi, dùng sức thổi một cái. Cố Thịnh tâm bên trong nói thầm một tiếng cũng ổn, bước chân phi tốc hướng về phía trước chạy tới. Gặp hắn động, ẩn nhận thật lâu đám người cũng không nhịn được, bước chân nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Kẻ xấu, các ngươi còn dám mưu hại chúng ta các đại môn phái người, đơn giản muốn chết. Có người quát lớn một tiếng, nâng đao liền hướng những người kia nhào tới. Mấy người giật mình, quay đầu nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức đổi sắc mặt, quay người liền muốn trốn. Chương 565, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, 2, chương 565, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, 2. Nhìn thấy động tác của bọn hắn, trốn ở chỗ tối môn phái khác người nhao nhao nhảy ra, trực tiếp ngăn trở bọn hắn tất cả đường, bao quanh đem bọn hắn vây vào giữa. Đám người dương cung bạt kiếm lúc, trong lều vải người rốt cục lộ diện. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, lung la lung lay đi ra, một câu còn chưa nói, trong miệng liền mẹ ra một ngụm máu tươi. Lúc này Cố Thịnh mới phát hiện, mấy người kia vậy mà thay bị mưu hại môn phái người nói chuyện. Không nghĩ tới bọn này kẻ xấu đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ, đơn giản đáng giận. Xuất ra hỏa linh truy thủ, Cố Thịnh vọt thẳng đi lên. Nhìn thấy Cố Thịnh khí thế hung hung bộ dáng, những người kia lập tức cảnh giác lên, tại chỗ liền bày lên trận. Cố Thịnh cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý, vọt thẳng lấy bọn hắn ở giữa mà đi. Thần lực vừa ra, lập tức đem bọn hắn đánh trúng quân lính tan rã. Đám người tản mát thời khắc, Cố Thịnh trong tay hỏa linh chủy thủ dùng sức vung xuống, trong nháy mắt máu tươi liền phun tung tóe đi ra. Hắn không có trốn tránh, mà là tùy ý vết máu kia phun tung tóe ở trên người. Nhìn thấy hắn cả người là máu bộ dáng, Bạch Ngọc bọn người viên lập tức vọt tới. Rất nhiều người viên ra trận, những người kia liền nhao nhao đổ vào dưới chân bọn hắn. Cũng không phải thực lực của bọn hắn không mạnh, mà là Cố Thịnh bên này nhân số sát thực quá nhiều, vẹn vẹn qua mấy chiêu, liền không một người lại có thể còn sống. Tất cả mọi người ngã xuống sau, Cố Thịnh quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất người. Hắn vừa đi vừa móc ra dược liệu, ngồi xổm người xuống trực tiếp đi sờ người kia mạch. Cảm nhận được mạch đập của hắn sau, Cố Thịnh thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy hắn dạng này, Hồng Mai vội vàng hỏi, bọn hắn thế nào? Bên trong là độc gì? Phổ thông độc, đan dược liền có thể hóa giải. Cố Thịnh vừa nói xong, không ít môn phái đều riêng phần mình móc ra đan dược của nhà mình. Dùng của ta đi, chúng ta môn phái đan dược trên giang hồ là có thể xếp được danh hảo. Dùng của ta, đây là ta độc nhất vô nhị bí chế, có thể giải bất độc. Nhìn xem đông đảo đan dược, Cố Thịnh hay là lựa chọn Hồng Mai trong tay cái kia. Dù sao sự tình việc quan hệ nhân mạng, hắn không dám cầm mạng người của người khác mạo hiểm, ai biết trong những người này còn có hay không cây quạt cửa người, hay là hồng mai đáng tin cậy. Tiếp nhận đan dược sau, Cố Thịnh trực tiếp đem đan dược đút vào mấy người trong miệng. Bất quá một lát, mấy người sắc mặt liền có chỗ làm dịu. Giúp ta đem bọn hắn nhấc về doanh địa. Cố Thịnh lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao ra tay giúp đỡ. Đem người mang về doanh địa sau, Cố Thịnh rút đi hai cây đầu gỗ, để không khí mới mẻ có thể tràn vào đến. Hắn không có xua tan đám người, mà là trực tiếp lấy ra ngân châm. Một cây ngân châm đâm đi xuống, người trước mắt sắc mặt lập tức hồng nhuận không ít. Để Hồng Mai nhìn xem châm sau, Cố Thịnh lại liên tiếp cho những người khác đâm xuống châm. Sắc mặt của mọi người đều có chỗ hóa giải, hắn đây mới là thả ra linh khí, để linh khí từ từ rơi vào trên người bọn họ. Cảm nhận được Cố Thịnh trên thân linh khí nồng nặc lúc, đám người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn một mực biết Cố Thịnh là cái thế ngoại cao nhân, nhưng không nghĩ tới hắn linh khí càng như thế nồng đậm. Hôm nay bị Cố Thịnh nhắc nhở người cũng có chút kinh ngạc, giờ phút này hắn mới biết được Cố Thịnh vì cái gì có thể trước tiên phát giác được đối phương tà khí. Trọn vẹn thời gian một nén nhang sau, Cố Thịnh nổ đi mấy người trên người châm, mấy người lập tức ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy bên cạnh mình vây quanh không ít người, từng cái đều là một mặt ân cần bộ dáng, bọn hắn bị giật nảy mình. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy bọn hắn cẩn thận bộ dáng, đám người có chút dở khóc dở cười. Chúng ta lại không sợ tính mệnh của ngươi, ngươi sợ cái gì? Các ngươi không nhớ rõ trước đó phát sinh cái gì? Nghe được đám người mồm năm miệng mười tra hỏi, bọn hắn vẫn như cũng là một mặt mộng bộ dáng. Cố Thịnh đi ra phía trước, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Hắn một bên thu hồi ngân châm vừa nói chuyện, lại lúc ngẩng đầu, môn phái này người đã đồng loạt quỳ gối trước mặt hắn. Cố Thịnh bị giật nảy mình, vội vàng bị bọn hắn đứng dậy. Các ngươi đây là làm gì? Huynh đài, ngươi đã cứu chúng ta môn phái mạng của tất cả mọi người, lẽ ra bị chúng ta túi lầu này. Bất quá là tiện tay mà thôi, chịu không được lớn như vậy đại lễ, các ngươi mau dậy đi. Cố Thịnh nói xong, Bạch Ngọc mấy người cũng tiến lên hỗ trợ đem người đỡ dậy. Người kia từ trong túi móc ra không ít ngân lượng, có chút ngượng ngùng thở tay đưa lên. Huynh đài, lúc đó đi ra ngoài gấp, trên thân không mang đồ vật quý giá gì, chỉ có những ngân lượng này có thể hơi tỏ tâm ý, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Tiếng nói của hắn rơi xuống sau, phía sau hắn người cũng móc ra mang theo người ngân lượng, toàn bộ đặt ở cùng một chỗ. Ân nhân, đây là chúng ta một chút tâm ý, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng nghiêm túc, Cố Thịnh có chút dở khóc dở cười. Cứu các ngươi bất quá là tiện tay mà thôi, sao có thể thu các ngươi ngân lượng? Mà lại ở đây nhiều người như vậy, mỗi người đều ra lực, chẳng lẽ lại các ngươi muốn mỗi người đều tạ ơn một lần mới được? Tâm ý của các ngươi chúng ta nhận được, đồ vật liền thu hồi đi thôi. Cố Thịnh không cho cự tuyệt đem đồ vật thu hồi đi, nhún nhường mấy lần, bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Lúc này, Cố Thịnh quay đầu nhìn về phía đám người, sắc mặt một chút trở nên nghiêm túc. Chúng ta vì cây quạt cửa Linh Châu mà đến, đến Đông Sơn dưới chân sau lại bị lưu tại nơi đây, chúng ta dừng lại mấy ngày nay mỗi đêm đều sẽ xảy ra chuyện, mà lại người động thủ từng cái trên thân mang theo tà khí, bởi vậy có thể thấy được, những người này cùng cây quạt cửa là có liên quan, bọn hắn lựa chọn mục tiêu đều là trên thân linh khí dư thừa một vái, bây giờ chúng ta là không trúng chiêu, nếu là trúng chiêu, chỉ sợ cũng bị người hút khô linh khí. Cố Thịnh nói xong, tất cả mọi người rất tán thành hắn. Ngay từ đầu mọi người chỉ là nghi kỵ cùng hoài nghi, trải qua đủ loại sự tình sau, bọn hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Huynh đại, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Có người mở miệng trước, những người khác cũng mồm năm miệng mười hỏi. Lúc này, có người lớn tiếng nói, muốn ta nói chúng ta nhiều môn phái như vậy tại, nên tập thể thở công cửa đi. Chỉ là một cái cây quạt cửa mà thôi, trưởng môn còn thụ thương, chúng ta dựa vào cái gì tại cái này bị bọn hắn khi đủ. Chúng ta tiếp nhận đã đủ nhiều, liền nên trực tiếp đánh đến tận cửa đi diệt bọn hắn cây quạt cửa, để tránh bọn hắn ngày sau nguy hại giang hồ. Lời này vừa nói ra, tiếng phụ họa vô số. Trong miệng mọi người nói chuyện, ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về hướng Cố Thịnh. Cố Thịnh vòng thịnh đám người một vòng, đưa ánh mắt rơi vào thất khổng cửa trưởng môn trên mặt. Người ý tưởng gì? Cố huynh, ý nghĩ của ta cùng mọi người một dạng, cây quạt cửa tội lôi đang chém, chúng ta nhiều người như vậy tại, sắp thực hẳn là đem bọn hắn chạm thảo trừ căn, kể từ đó, ngược lại là cũng giải quyết trong lòng của ta hòa lớn. Nghe được hắn sau, Cố Thịnh nhẹ gật đầu. Nếu mọi người ý nghĩ nhất trí, vậy liền theo mọi người nói đến. Lúc này, đột nhiên có người hỏi, huynh đài, trên người ngươi linh lực như vậy dư giả thuần túy, xin hỏi ngươi đến từ môn nào phái nào, vì sao ta gặp ngươi cũng không quen mặt? Dứt lời, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra hiếu kỳ. Trải qua thời gian hai ngày này, bọn hắn có thể nhìn ra Cố Thịnh không phải người bình thường, nhưng thật đúng là không biết hắn xuất từ môn nào phái nào, hiện tại bọn hắn cũng muốn biết môn nào phái nào lại ra cao thủ được này. Nghe được câu hỏi của hắn sau, Cố Thịnh có chút nhức đầu méo méo mi tâm. Chương 566, Cố Thịnh, ngươi đem nhân khí chết, 1, chương 566, Cố Thịnh, ngươi đem nhân khí chết, 1, nhìn thấy Cố Thịnh mang theo khó xử bộ dáng, Bạch Ngọc tại sau lưng lặng lẽ đụng phải hắn một chút, ra hiệu hắn có thể nói chính mình là Bạch Vân phái người. Cảm nhận được động tác của hắn, Cố Thịnh nhẹ nhàng mấp máy môi. Suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn nói, ta là Thạch Đầu Trại người. Nghe nói như thế, đám người không gì sánh được kinh ngạc. Dù sao Thạch Đầu Trại không phải cái gì nổi danh đại phái, thậm chí trên giang hồ đều chưa có xếp hạng danh hào, Cố Thịnh nhân vật như vậy thế mà xuất từ Thạch Đầu Trại. Huynh đài, ngươi có thể có nghĩ qua chuyển sang nơi khác đặt chân? Chúng ta Bạch Đan phái còn thiếu người đi, các ngươi Bạch Đan phái lại không tính là cái gì đại môn phái, vẫn là chúng ta môn phái tương đối tốt các ngươi đều không được, vẫn là chúng ta tương đối tốt. Đám người cùng nhau tiến lên, nhao nhao lôi kéo lấy Cố Thịnh. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Thạch Lâu cùng Nhị Cẩu mau đem hắn ngăn ở phía sau. Các minh đệ, các ngươi không có khả năng như thế quang minh chính đại nảy ra gốc tường a, Thịnh ca thế nhưng là chúng ta Thạch Đầu Trại người, đây là ai đều không cải biến được sự thật, các ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư. Nhị Cẩu vừa nói, đám người đồng loạt nhìn về phía Cố Thịnh.
Cố Minh, hắn nói là sự thật sao?
Ngươi thật không muốn chuyển sang nơi khác?
Nhìn xem đám người, Cố Thịnh gật đầu cười.
Đối với, thật không muốn đổi.
Mặc dù hắn hiện tại đã gia nhập Thiên Thương phái, nhưng Thạch Đầu Trại cũng thuộc về Thiên Thương phái, tính đi tính lại, hắn cũng không sai.
Đạt được hắn chính miệng trả lời, đám người thất vọng không gì sánh được, nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng chúc phúc.
Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Cố Thịnh vùi tay.
Các vị huynh đài, nếu chúng ta đã thấy rõ cây quạt cửa chân diện mục, chúng ta liền muốn tập hợp đủ toàn bộ lực lượng đến công phá bọn hắn, sự tình cùng sớm không nên chậm trễ, bây giờ hay là sâu, lúc này động thủ không có gì thích hợp bằng, các ngươi cảm thấy thế nào?
Cố Thịnh lời nói vừa nói xong, lập tức nhất hô bách đứng.
Trải qua hai ngày này sự tình, tất cả mọi người đã thấy rõ cây quạt cửa chân diện mục, tự nhiên muốn đem tà ma này thanh trừ.
Nhìn thấy đám người từng cái đáp ứng, Cố Thịnh liền để đám người rút lui trước trận địa, tiến đến chuẩn bị, một khi bọn hắn cầm xuống cây quạt phía sau cửa, bọn hắn sẽ nhanh chóng rời đi nơi này.
Đám người tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, lập tức nhao nhao rời đi, tiến đến chuẩn bị.
Bất quá thời gian một nén nhang, tất cả chú đóng ở Đông Sơn dưới chân doanh địa liền toàn bộ rút lui, đám người lần nữa tập kết cùng một chỗ, nhao nhao nhìn về phía Cố Thịnh.
Cố Thịnh không nói gì, chỉ là hướng trước mặt ngoắc ngoắc tay, sau đó liền nhanh chân đi thẳng về phía trước.
Nhìn thấy động tác của hắn, đám người lập tức đuổi theo.
Các đại môn phái tập kết cùng một chỗ, thẳng đến cây quạt bọn họ vị trí mà đi.
Bóng đêm thâm tịch, Cố Thịnh trực tiếp dẫn người chui vào Đông Sơn.
Cảm nhận được cây quạt cửa tán phát trận trận tà khí sau, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày.
Lần trước lúc giao thủ cây quạt cửa tà khí còn không có nặng như vậy, lần này lại không duyên cớ nặng gấp đôi, chẳng lẽ lại là Thánh Nhã cư sĩ đến giở trò quỷ?
Nghĩ đến cái này, Cố Thịnh biểu lộ lại lạnh lạnh.
Hắn quay đầu dựng lên mấy cái thủ thế, đám người hiểu ý, lập tức chui vào bốn phía.
Tất cả mọi người ai vào chỗ nấy sau, Cố Thịnh thẳng đến cây quạt cửa trưởng môn vị trí, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng.
Cửa mở một khắc này, từng sợi hắc khí đập vào mặt.
Cố Thịnh cổ tay chuyển một cái, gọi ra Tiểu Đỉnh liền ngăn tại phía trước.
Người trong nhà bị bừng tỉnh, lập tức cầm đao mà lên.
Ai? Ai dám ban đêm xông vào ta cây quạt cửa?
Nghe nói như thế, Cố Thịnh cười lạnh một tiếng.
Chỉ là một cái cây quạt cửa mà thôi, có cái gì không dám xông vào?
Hôm nay ta không khỏi xông, còn muốn muốn mạng của ngươi.
Hắn lời này vừa nói ra, cây quạt cửa trưởng môn sắc mặt đổi biến.
Nàng lúc lên quần áo, ánh mắt âm u nhìn lại.
Lại là ngươi?
Thất khổng cửa chó săn.
Nàng lời này vừa nói ra, thất khổng cửa trưởng môn lập tức nhảy ra ngoài,
nhắm lại ngươi miệng với kia.
Hắn nhưng là chúng ta thất khổng cửa ân nhân,
hôm nay chính là đến tác mạng ngươi.
Ha ha ha, các ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, dám đến địa bàn của ta tác mệnh của ta, ta nhìn các ngươi là không biết mình có bao nhiêu cân lượng.
Hôm nay các ngươi liền đều toàn diện chết tại cái này đi.
Nói xong, nàng đột nhiên nhún người nhảy lên, trên tay khí tức màu đen tức thì bay ra, trong nháy mắt liền quanh quẩn toàn bộ Đông Sơn.
Nguyên bản còn đang trong giấc mộng cây quạt môn chúng người bừng tỉnh, bằng tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy tới.
Biết nàng đang làm cái gì, Cố Thịnh hoàn toàn không để vào mắt.
Bàn tay hắn hướng phía dưới vung lên, hỏa linh chủy thủ rơi vào trong lòng bàn tay, phi tốc hướng cây quạt cửa trưởng môn mà đi.
Hai người tiếp xúc gần gũi một khắc này, Cố Thịnh phát hiện sắc mặt nàng trắng khó coi, mà lại hô hấp cực không bình thường, rõ ràng còn đang vì độc kia sợ không nhiễu.
Dưới mắt bất quá là gượng chống thôi.
Hỏa linh chủy thủ hung hăng vung lên, Cố Thịnh tay trực tiếp xẹt qua nàng nơi ngực.
Cây quạt cửa trưởng môn trong lòng giật mình, cấp tốc hướng về sau trốn tránh, khó khăn lắm tránh thoát một kích này sau, thở so trước đó càng lợi hại.
Thấy được nàng dạng này, Cố Thịnh chào phúng ngoắc ngoắc môi.
Thánh Nhã cư sĩ đến một lần, ta còn tưởng rằng nàng sẽ cứu các ngươi tại trong nước sôi lửa bỏng, không nghĩ tới, nàng cũng không có đem các ngươi để ở trong lòng thôi, không phải vậy làm sao lại tùy ý độc tính của các ngươi tiếp tục làm sâu sắc đâu.
Cố Thịnh lời nói vừa nói ra khỏi miệng, cây quạt cửa trưởng môn sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi.
Ngươi im ngay,
ta không cho phép ngươi chửi bới Thánh Nhã cư sĩ.
À, ta có thể từ trong miệng phun ra tên của nàng, xem như cho nàng mặt mũi, thuộc về ngươi, nàng hẳn là nhìn các ngươi chúng độc quá sâu, đã bỏ đi các ngươi những chó săn này, coi như chúng ta hôm nay không đến với ngươi, ngươi cũng sẽ tự sinh tự diệt, nàng sẽ không quản các ngươi.
Không có khả năng.
Thánh Nhã cư sĩ là có việc gấp mới đi, nàng không có khả năng mặc kệ chúng ta.
Thấy được nàng nóng nảy bộ dáng, Cố Thịnh nhẹ nhàng nhíu mày.
Có chuyện gì so với các ngươi mệnh quan trọng hơn?
Chẳng lẽ lại bên ngoài một đầu chó lang thang đều so với các ngươi mệnh trọng yếu?
Nàng không để ý nhiều như vậy cái tính mạng quay người rời đi, đây không phải từ bỏ là cái gì?
Chính ngươi lòng dạ biết rõ, vì sao không dám thừa nhận?
Ta không có không dám thừa nhận.
Ta nói được cái này, nàng vậy mà không biết nên làm sao tiếp theo.
Cố Thịnh bên trên ý cười phóng đại, nhẹ nhàng vê bóng núc nhích đầu ngón tay.
Nguyên lai ngươi nhát gan như vậy, trước khi chết bị phản bội cũng không dám thừa nhận, còn muốn ta cho ngươi biết Thánh Nhã cư là từ bỏ các ngươi, ngươi bây giờ khả năng so bên ngoài bị ném bỏ chó lang thang cũng không bằng đi.
Cố Thịnh thốt ra lời này xong, cây quạt cửa trưởng môn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết phun trào, nàng liên tục muốn khống chế, nhưng vẫn là một ngụm máu tươi phun tới.
Trên người nàng tà khí lắc lư không ngừng, loại người này đều ghét bỏ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, Cố Thịnh càng là ghét bỏ phất phất tay.
Chương 566, Cố Thịnh, ngươi đem nhân khí chết, 2, chương 566, Cố Thịnh, ngươi đem nhân khí chết, 2, cũng là bởi vì các ngươi chẳng bằng con chó, cho nên Thánh Nhã cư sĩ mới có thể từ bỏ các ngươi, chỉ là một cái độc mà thôi, có chuyện gì nàng giải không được.
Nàng bất quá chỉ là ghét bỏ các ngươi, cho nên mới sẽ từ bỏ tính mạng của các ngươi, tùy ý các ngươi tại cái này Đông Sơn nội hồn khói bụi diện, không phải vậy chúng ta nhiều người như vậy tụ tập tại Đông Sơn dưới chân, nàng tùy tiện bắt mấy cái linh khí đủ đều có thể cho các ngươi bổ một chút, nàng lại một chút đều không có xem chúng ta liền xoay người đi, có thể thấy được nàng đã chán ghét các ngươi tới trình độ nào. Cố Thịnh nhẹ nhàng nói ra lời này, lại đem cây quạt cửa trưởng môn vô cùng tức giận. Nàng há mồm vừa muốn nói chuyện, một ngụm máu tươi liền lại phun tới. Ngươi muốn chết thì chết xa một chút, đừng đem ngươi cái kia bẩn thỉu máu lây tới trên người chúng ta, bị Thánh Nhã cư sĩ ghét bỏ chó, toàn bộ giang hồ đều sẽ ghét bỏ. Cố Thịnh lời nói càng ngày càng khó nghe, cây quạt cửa trưởng môn cũng bị tức giận đến không nhẹ, nàng hô hấp càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Biết nàng tình huống không ổn, Cố Thịnh lại thêm một mùi lửa. Theo ta được biết, Đông Sơn bên trong trồng không ít dược liệu, kết quả lại bị các ngươi làm mất rồi. Nếu như ta không có đoán sai, Thánh Nhã cư sĩ là bởi vì các ngươi không có trông coi ở dược liệu, cho nên mới muốn tính mạng các ngươi à? Thứ không dám dâu dếm, ta cho ngươi hạ độc không có độc như vậy, tối thiểu nhất không đến mức muốn các ngươi tính mệnh, mà ngươi bây giờ biểu hiện quẫn bách như vậy, hẳn là Thánh Nhã cư sĩ lại đang các ngươi trên thân đã hạ một lần độc. Hắn lời này vừa nói ra, cây quạt cửa trưởng môn trong nháy mắt trợn to mắt, nàng ấy mắt có mấy phần dãy rủa, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Cố Thịnh biết, nàng là tin chuyện hoang đường của chính mình. Ngay tại Cố Thịnh lại muốn mở miệng kích thích nàng một chút lúc, cây quạt cửa trưởng môn đột nhiên nhẹ ra một ngụm máu đen, cuối cùng hai mắt khẽ đảo, cứ như vậy bị tức chết đi qua. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lam Yêu quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh, con mắt nháy không ngừng. Cố Thịnh, ngươi một chiêu không dùng, cứ như vậy đem người làm tức chết. Nghe nói như thế, Cố Thịnh chính mình cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn vốn là muốn đưa nàng làm cho sụp đổ, sau đó lại động thủ giết người, không nghĩ tới nàng thế mà yếu như vậy, cứ như vậy như nước trong veo bị tức chết. Ngươi đi xem một chút nàng còn có hay không khí, cẩn thận một chút, trên người nàng khí độc cùng tà khí đều rất nặng. Minh Bạch hắn là có ý gì, Lam Yêu làm tốt phòng hộ sau nhanh chóng tiến lên. Hắn đem tất cả có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng, cuối cùng xác định cây quạt cửa trưởng môn là thật bị tức chết, mà lại thân thể đều cứng rắn. Cố Thịnh, nàng thật bị ngươi làm tức chết. Lam Yêu lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người bội phục không thôi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, khó đối phó như vậy một nhân vật lại bị Cố Thịnh tức chết, đoán chừng chính nàng đều không có nghĩ đến đời này sẽ có khó như vậy có thể tiểu chết. Hồng Mai đứng tại Cố Thịnh bên người, nhẹ nói, ngươi cái miệng này thật đúng là không tha người, thế mà có thể tươi sống đem người tức chết. Ta cũng không nghĩ tới nàng yếu như vậy, đem thi thể ném ra bên ngoài đi, cho ăn chó hoang tính toán. Lam Yêu gật gật đầu, trực tiếp xử lý lên chuyện về sau. Đám người theo Cố Thịnh ra cửa, nhìn thấy môn phái khác còn tại cùng cây quạt cửa người đánh nhau, Thạch Lâu tiến lên một bước hỏi, Thịnh ca, chúng ta qua không đi qua hỗ trợ? Đi, để Lam Yêu cây quạt cửa trưởng môn thi thể lấy trước tới, mặc dù người đã chết, nhưng còn có thể dùng một chút, chúng ta dùng thi thể của nàng uy hiếp một chút bọn thủ hạ của nàng, nhanh chóng đem những người này đều giết sạch. Hay là Thịnh ca thông minh, ta cái này đi nói cho Lam Yêu. Bất quá một lát, đòi người liền đem thi thể xách đi ra. Vọt tới trong đám người, Lam Yêu khoa trương giơ lên thi thể liền hướng ra vùng, ngay cả đao đều không cần, liền dùng thi thể của nàng làm vũ khí. Ngay từ đầu cây quạt cửa người còn không có kịp phản ứng, vài đao hạ xuống trực tiếp chém vào chính bọn hắn trưởng môn trên thân. Ngay tại Lam Yêu lại một lần huy động lúc, cây quạt cửa trưởng môn bộ mặt hướng lên trên, bọn thủ hạ của nàng lúc này mới phát hiện, chính mình liên tiếp chặt mấy lần người lại là trưởng môn của mình. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tâm tính không gì sánh được sụp đổ. Thừa cơ hội này, Cố Thịnh ngoắc ngoắc tay, đông đảo môn phái cùng nhau tiến lên, trực tiếp lấy bọn hắn tất cả mọi người tính danh. Nhìn thấy cây quạt cửa người toàn bộ chết thảm ở chỗ này, Cố Thịnh lập tức gọi ra tiểu đình, bao phủ tại bọn hắn trên không. Mọi người tranh thủ thời gian dùng linh lực cùng thần lực xua tan một chút trên người mình khí tức, những người này là bị xem như độc sâu độc nuôi lớn, thể nội huyết dịch có độc, tuyệt đối đừng trúng độc của bọn họ. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao ở một bên xua tan trên người mình khí tức. Lúc này toàn bộ Đông Sơn bên trong trải rộng khí tức, Cố Thịnh cẩn thận cảm thụ một chút, tìm được cái kia sợi âm u khí tức vị trí. Trong mọi người, Cố Thịnh ánh mắt xa xa nhìn sang. Nhìn thấy bọn hắn cũng tại xua tan khí tức, Cố Thịnh trực tiếp sải bước đi qua. Nhìn thấy động tác của hắn, đám người lòng sinh hiếu kỳ, ánh mắt theo hắn đi lại mà động. Cố Thịnh dừng ở những người kia trước mặt, xuất ra hỏa linh truy thủ, thừa dịp bất ngờ, một đao trực tiếp chặt xuống dưới. Chỉ một thoáng, người kia đầu người cùng thân thể tách rời, miệng vết thương huyết dịch phun ra ngoài, tùy theo mà đến chính là một trận tà khí. Ngay từ đầu mọi người còn không biết Cố Thịnh vì cái gì đột nhiên xuất thủ, thẳng đến cảm nhận được nơi này tà khí sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, nhân sĩ giang hồ bên trong thế mà còn có cây quạt cửa người. Hèn hạ, lại dám giấu ở trong chúng ta, nhìn ta không giết ngươi. Trên thân mọi người khí tức vừa tiêu tán liền rút đao vào tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy ố ương ương chạy tới, từng cái trên mặt đều mang sát khí, mấy người kia luống cuống, phù phù một tiếng quỳ gối Cố Thịnh trước mặt. Đừng giết chúng ta, cầu ngươi đừng giết chúng ta. Chúng ta cũng là bị buộc, chúng ta không muốn đối với các ngươi thế nào. Cố Thịnh hơi giơ lên một chút tay, người phía sau hắn lập tức đã ngừng lại bước chân. Các ngươi cũng là bị buộc. Ai buộc các ngươi? Thánh Nhã cư sĩ, nàng muốn cho chúng ta giấu ở trong các ngươi, chọn lựa linh khí đủ nhất người sát hại, sau đó cho cây quạt bọn họ người làm chất dinh dưỡng. Nhưng chúng ta cũng không có làm như vậy. Cầu ngươi tha cho chúng ta một con đường sống đi. Nghe nói như thế, Cố Thịnh cười lạnh một tiếng. Các ngươi cũng không có làm như vậy đã làm cho thả các ngươi một con đường sống. Các ngươi không có làm là như vậy bởi vì các ngươi không có cơ hội, không phải vậy các ngươi không cách nào sống tới ngày nay. Không phải, chúng ta thật không nghĩ tới hại các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn hại người, giết cây quạt cửa người lúc các ngươi liền nên xông lên phía trước nhất, mà không phải núp ở phía sau lặng lẽ cho Thánh Nhã cư sĩ mật báo. Nói xong, Cố Thịnh cổ tay rung lên, một sợi khí tức liền từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Nhìn thấy chính mình mật báo thần lực bị cản lại, mấy người kia sắc mặt một chút trở nên rất khó coi. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng thần lực bay ra ngoài sau còn có một tia sinh cơ, hiện tại xem ra, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người ánh mắt trong nháy mắt đổi biến, sau đó đồng loạt lấy ra đao đến, mấy cái đao mũi đao trực tiếp chỉ hướng Cố Thịnh. Nhìn thấy động tác của bọn hắn, Bạch Ngọc cùng Hồng Mai đám người sắc mặt biến đổi, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới Cố Thịnh trước người. Ngay tại mấy người muốn lấy Cố Thịnh tính mệnh lúc, bọn hắn trước một bước động tác, vũ khí trong tay thẳng tắp đâm vào mấy người trên thân. Trong nháy mắt, máu tươi lần nữa tràn ngập, mấy người cứ như vậy chết thẳng tại thủ hạ bọn hắn. Những người khác còn chưa hết giận, xông lên đối với thi thể chính là một trận chặt, không bao lâu, mấy người thi thể liền bị chặt thành một đống bùn nhão. Chương 567, ta là chuyên nghiệp, 1, chương 567, ta là chuyên nghiệp, 1, đám người hạ giận sau, lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Cố Thịnh trên mặt. Cố Minh, nếu cây quạt cửa là Thánh Nhã cư sĩ điều khiển, nàng mới xem như nguy hại giang hồ hắc thủ phía sau màn, chúng ta là không phải đem nàng bắt tới giết chết mới tính chấm dứt việc này. Đúng đúng đúng, nàng mới tính hắc thủ phía sau màn, chúng ta không thể bỏ qua nàng. Đối với giết nàng. Nhìn thấy đám người cảm xúc càng kích động, Cố Thịnh tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản. Mọi người đừng nóng nội, Thánh Nhã cư sĩ sự tình không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, nàng từng vì giang hồ mấy đại cao thủ một trong, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị chúng ta đánh bại, huống hồ nàng hiện tại cố ý ẩn thân, cũng không phải chúng ta tùy tiện liền có thể bắt tới. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể tùy ý nàng cứ như vậy nguy hại giang hồ đi. Lời này vừa nói ra, đám người lại bắt đầu mỗi người nói một kiểu. Cố Thịnh méo méo mi tâm, nhìn xem đám người nói, ta biết tất cả mọi người xuất thân danh môn chính phái, đối với loại này bảng môn tà đạo thống hận đến cực điểm, nhưng dưới mắt thời cơ vẫn chưa tới, còn xin mọi người giấu tài, thời khắc chuẩn bị, nếu như Thánh Nhã cư sĩ thực sự lộ diện, chúng ta cũng có thể tập kết toàn lực giết nàng. Cố Thịnh lời nói này nói ra miệng sau, đám người nhao nhao gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền trở về giấu tài, tăng thực lực lên, nếu như có một ngày giang hồ cần chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Cố Minh, ngươi là người thông minh lại chính phái, nếu là ngươi ngày sau tại giang hồ gặp được phiền toái gì liền cứ việc liên hệ chúng ta nhất định nghĩa bất dung tử. Nghe được lời của mọi người, Cố Thịnh hai tay ôm quyền nói tạ ơn. Cảm tạ chư vị, ta nhớ cho kỹ, chuyện hôm nay đã kết thúc, chúng ta ngày sau giang hồ gặp lại. Dứt lời, đám người nhao nhao ôm quyền, quay người rời đi. Cố Thịnh đưa mắt nhìn đám người, thẳng đến cái cuối cùng môn phái sau khi rời đi, hắn lúc này mới nhìn về phía thất khổng cửa trưởng môn. Ngươi làm sao không đi? Cố Minh, ngươi lưu đến lúc này có phải hay không còn có việc? Ta muốn lấy lưu lại một chút, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi một tay, dù sao ngươi giúp ta nhiều như vậy bận điệu, ta cũng muốn báo đáp ngươi một chút. Nói đến đây, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhìn thấy hắn dạng này, Cố Thịnh cũng bị chọc cười. Ta xác thực còn có chút việc, ngươi cũng có thể giúp được việc. Giúp cái gì? Một mùi lửa đốt đi nơi này. A, không cần hoài nghi, ngươi không nghe lầm, chính là một mùi lửa đốt đi cái này. Thánh Nhã cư sĩ vì bồi dưỡng những người này đã dùng hết thủ đoạn, bọn hắn từng cái thể nội đều có độc cổ, bọn hắn tại cái này lớn lên, nơi này chắc hẳn cũng sẽ không sạch sẽ, nếu là không đốt, về sau lại bị Thánh Nhã cư sĩ có lẽ có tâm người lợi dụng bên trên liền gặp. Cố Thịnh giải thích một phen sau, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, chúng ta cũng không thể lại cho bọn hắn bồi dưỡng độc cổ cơ hội, không phải vậy vạn nhất lại nuôi ra cái cây quạt cửa liền đập. Đốt. Hiện tại liền đốt. Bạch Ngọc cổ tay chuyển một cái, cao lại hỏa diễm lập tức thuận đầu ngón tay giấy lên. Thất khổng cửa trưởng môn cũng đồng thời động tác, đốt lên hỏa diễm. Cố Thịnh kéo lại Hồng Mai, cùng một chỗ lui về sau một bước. Cảm giác được hắn trói buộc, Hồng Mai nhíu nhíu mày. Cố Thịnh, ta còn muốn phóng hỏa đâu, ngươi lôi kéo ta làm gì? Phóng hỏa có bọn hắn đâu, ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt, miễn cho đả thương ngươi. Ta không, ta muốn phóng hỏa, ta muốn đốt đi nơi này. Hồng Mai tránh thoát lúc, Cố Thịnh dứt khoát một thanh bét được eo của nàng, trực tiếp đem người mang đi. Hồng Mai tại trong ngực hắn không ngừng giãy giụa, một bên hô một bên ném hỏa diễm, Cố Thịnh hoàn toàn không để ý tới, một bên để phòng hỏa diễm đốt tới nàng, một bên đem người mang rời khỏi hiện trường. Nhìn xem hắn một tay đem người ôm đi bá khí bộ dáng, nhị cầu đầy mắt hâm mộ. Thạch Lâu, ngươi nói ta lúc nào mới có thể có hoa đào đâu? Ngươi hỏi ta? Chính ta còn không biết đâu. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Về sau sẽ không chỉ chúng ta mấy cái cùng một chỗ cả một đời đi. Mau mau cút, ai cùng với ngươi cả một đời? Thạch Lâu đẩy nhị cầu một chút, đùa Hoàng Sơn cười không ngừng. Các ngươi thật có lòng nghĩ có thể cùng tấm gương cửa nhiều người đi vòng một chút, dù sao đây chính là khó được có thể nhìn thấy nữ nhân cơ hội. Tấm gương cửa à, các nàng thực lực đều không kém, có chút quá hung. Nhị cầu thốt ra lời này lối ra, tất cả mọi người bị chọc phát cười. Nghe được xa xa tiếng cười, Hồng Mai một đôi mắt to dữ dằn nhìn về phía Cố Thịnh. Bọn hắn không phải là đang cười ta đây đi? Không biết, bọn hắn không dám. Ta đều không có tại cái kia, bọn hắn làm sao không dám? Bọn hắn khẳng định là đang cười ta, thì trách ngươi. Nhất định phải như thế đem ta mang đi. Một cái đôi bàn tay trắng như phấn rơi xuống, Cố Thịnh vững vàng tiếp được. Tốt tốt tốt, check ta, ta cái này để bọn hắn đừng cười. Nói xong, Cố Thịnh tiện tay hất lên, một đạo linh khí bay ra sau, bên kia tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Hồng Mai nhìn một chút bị hắn nắm tay, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Cố Thịnh, ngươi thả ta ra. Nghe được cái này ngượng ngùng lại hờn dỗi thanh âm, Cố Thịnh nhíu mày. Làm sao? Vừa rồi náo phóng hỏa lúc không nghĩ tới thẹn thùng, hiện tại thẹn thùng. Vừa rồi ta vội vã phóng hỏa, căn bản không muốn nhiều như vậy. Nhiều? Có bao nhiêu nhiều? Nói đến ta nghe một chút. Cố Thịnh đột nhiên tới gần Hồng Mai, xấu hổ Hồng Mai sắc mặt đỏ bừng. Ngươi làm gì? Không làm gì, chính là cảm thấy tấm gương cửa trưởng môn đỏ mặt thời điểm rất khả ái. Cố Thịnh thốt ra lời này đi ra, Hồng Mai mặt càng đỏ hơn. Lúc này, nhị cậu làm mất vui chạy tới. Lam yêu, lửa cất kỹ, ngươi nhìn. Nhìn xem nhị cậu kích động bộ dáng, Cố Thịnh bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Đông Sơn bên kia. Đông Sơn bên kia lửa chính đốt, mà lại đốt gấp vượng, có thể thấy được bọn hắn hẳn là đem núi mỗi cái địa phương đều thả lửa.
Không sai, đi gọi bọn họ trở về đi, chúng ta tìm một chỗ đặt chân.
Nghe được Cố Thịnh lời nói, Nhị Cầu hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái.
Thịnh ca, chúng ta không trở về biển mây sao?
Không trở về, bên này đại hỏa muốn đốt tầm vài ngày, chúng ta đến ở chỗ này trông coi, không phải vậy vạn nhất hướng gió không đối, gây họa tới vô tội chính là chúng ta trách nhiệm.
Ngày mai hắn là có ý gì? Nhị Cầu liền vội vàng gật đầu, hấp tấp đi gọi những người khác.
Thời gian nửa nén hương sau, đám người tề tụ tại Cố Thịnh bên người, theo hắn cùng một chỗ hướng nơi xa mà đi.
Tìm cái vị trí tốt nhất sau, Cố Thịnh mang theo bọn hắn dừng chân.
Hoàng Sơn tìm chút cỏ khô, đám người liền tại trên cỏ khô nằm xuống, bọn hắn toàn bộ đối mặt với Đông Sơn phương hướng, nhìn xem cái kia cháy hừng hực đại hỏa, tất cả mọi người cảm thấy tâm tình vô cùng tốt.
Thịnh ca, ngươi nói lửa này có thể đốt mấy ngày?
Chúng ta chỉ chờ 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta liền đi dập lửa, 3 ngày thời gian, đầy đủ đem những cái kia bẩn thỉu đồ vật đốt sạch sẽ.
Thịnh ca, rời đi sau này chúng ta đi đâu?
Thạch Lâu hỏi xong, Cố Thịnh nghiêng đầu nhìn Lạc Xuyên một chút, nhẹ nói, đi tìm Lạc Vương cùng Thánh Nhã cư sĩ.
Đi tìm bọn họ.
Thế nhưng là chúng ta không biết bọn hắn ở đâu a?
Chúng ta không biết Thánh Nhã cư sĩ ở đâu, nhưng là chúng ta biết Lạc Vương tại cái kia, ngươi nói đúng sao?
Lạc Xuyên.
Chương 567, ta là chuyên nghiệp, 2, chương 567, ta là chuyên nghiệp, 2, minh bạch Cố Thịnh là có ý gì? Lạc Xuyên nhẹ gật đầu.
Ta mang các ngươi đi. Có hắn câu nói này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Bọn hắn tại cái này đóng quân 3 ngày, mắt thấy đại hỏa một chút xíu dập tắt, Cố Thịnh lúc này mới dẫn người tới.
Nhìn thấy núi nên làm đốt đồ vật đều đốt đi, cơ bản đã là một mảnh hoang vu, Cố Thịnh lúc này mới phóng xuất ra linh khí, đem còn sót lại ngọn lửa dập tắt.
Nhìn thấy động tác của hắn, những người khác cũng nhao nhao động thủ, đem tất cả lửa đều dập tắt.
Bốn chỗ đi lòng vòng, Cố Thịnh lại dụng thần lực làm ra một làn gió.
Quả nhiên, có chút cho tàn bắt đầu phục nhiên, mơ hồ lại lộ ra ngọn lửa.
Chăm chăm chuẩn những địa phương kia, Cố Thịnh xuất thủ lần nữa, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại mấy lần, tại gió lớn cổ động bên dưới hoàn toàn không có chết mà khôi phục ngọn lửa sau, hắn lúc này mới dẫn người rời đi.
Rời đi Đông Sơn, Cố Thịnh liền đem ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trên mặt.
Ngươi biết đi như thế nào sao?
Biết, dù sao ta là tại cái kia lớn lên, nhắm mắt lại đều có thể đi trở về đi, bất quá ta không phải rất muốn gặp hắn, đến sau đó, ta có thể hay không lộ diện.
Nghĩ nghĩ, Cố Thịnh lắc đầu.
Ngươi không lộ diện khả năng không được, dù sao có quan hệ với Lạc Vương cùng Thánh Nhã cư sĩ sự tình chúng ta không hiểu rõ lắm, một số thời khắc còn muốn dựa vào ngươi mới được.
Hắn nói xong, Lạc Xuyên biểu lộ có chút khó khăn.
Nhìn thấy hắn dạng này, Cố Thịnh nhẹ nhàng khơi gợi lên môi.
Ngươi có thể lộ diện, nhưng là không lấy Lạc Xuyên thân phận lộ diện là có thể.
Nghe nói như thế, Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút.
Ta không lấy chính mình nguyên bản thân phận lộ diện, vậy ta lấy thân phận gì lộ diện?
Cha ta khẳng định sẽ nhận ra ta tới.
Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi dịch dung, liền xem như ngươi cha ruột cũng không sinh ra đến.
Thịnh ca, ngươi sẽ còn thuật dịch dung.
Thạch Lâu ngạc nhiên kêu ra tiếng lúc, Cố Thịnh nhẹ gật đầu.
Biết một chút, hẳn là có thể.
Hắn nói xong, Hồng Mai vô vô vai của hắn.
Cố Thịnh, nếu như kỹ thuật của ngươi không tinh xảo hay là đừng khoe khoang, không phải vậy bạn nhất hại Lạc Xuyên làm sao bây giờ?
Phương diện này ta thế nhưng là rất lợi hại, ngươi quên ta là tấm gương cửa sao?
Nhìn về phía Hồng Mai, Cố Thịnh nhãn tỉnh sáng lên.
Vừa rồi hắn chỉ mới nghĩ lấy chính mình có hay không bản lĩnh này, ngược lại là đem bên người chân chính có năng lực người đem quên đi.
Ta ngược lại thật ra đem ngươi đem quên đi, đã ngươi nghệ thuật tinh xảo, vậy thì ngươi tới đi.
Tốt, Lạc Xuyên, ngươi muốn trở thành cái dạng gì?
Là đẹp trai một chút hay là phổ thông một chút?
Hay là phổ thông một chút đi, ta không muốn quá lộ liễu, cũng không muốn hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, càng không muốn bị hắn phát hiện, tốt nhất là càng phổ thông càng tốt, nhét vào trong đám người cũng sẽ không bị nhiều người nhìn một chút loại kia.
Minh bạch hắn là có ý gì, Hồng Mai vô vô bộ ngực của mình.
Không có vấn đề, vậy liền bao tại trên người ta, bất quá ta trên người bây giờ mang đồ vật không đủ, chúng ta đi phía trước cái kia chấn xuống chân, ta đi thảo dược trải mua chút đồ vật sẽ có thể giúp ngươi dịch dung.
Vậy thì cảm ơn đỏ trưởng môn.
Không cần khách khí, ngươi đã bái Bạch Ngọc vi sư, chúng ta đều là người một nhà, cùng ta khách khí như vậy làm gì?
Huống chi chuyện này còn muốn chỉ vào ngươi đây.
Mọi người yên tâm, ta so với các ngươi bất cứ người nào đều muốn giết hắn, ta sẽ hết sức giúp các ngươi.
Nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, Bạch Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình cũng nhất định sẽ nói đến làm được.
Đa tạ sư phụ.
Ở chung thời gian nhiều, Lạc Xuyên đã không chấp nhất tại Cố Thịnh, ngược lại cùng Bạch Ngọc chung đụng càng ngày càng tốt, hiện tại cái này từng tiếng sư phụ đã làm cho càng ngày càng thuận miệng, càng ngày càng cam tâm tình nguyện.
Trước mọi người hướng phía trước trên trấn, đến lúc vừa lúc là giữa trưa.
Người được trong tiểu lâu truyền đến đồ ăn hương khí, Thạch Lâu vớt vớt bụng.
Thịnh ca, khó được gặp được tiểu lâu, chúng ta thống khoái ăn một trận đi, ngươi mời khách, thế nào?
Nghe nói như thế, Cố Thịnh có chút dở khóc dở cười.
Thạch Lâu, ngươi là thế nào đem người khác mời khách sự tình nói như vậy hiệp can nghĩa đảm?
Thịnh ca ngươi cũng không phải người khác, ngươi mời khách cùng ta mời khách không khác biệt, chúng ta ăn thật ngon một trận đi.
Hắn nói xong, Nhị Cầu ở một bên mánh liệt gật đầu.
Thịnh ca, ta cũng thèm, ta đã lâu lắm chưa từng ăn trong tiểu lâu đồ ăn, chúng ta ăn thật ngon một trận đi.
Nhìn xem hai người bọn họ vì thèm ăn bộ dáng, Cố Thịnh gật đầu cười.
Tốt, vậy liền ta mời khách, mang các ngươi thống thống khoái khoái ăn một bữa.
Có Cố Thịnh câu nói này, hai người liên tục không ngừng hướng trong tiểu lâu chạy, một cái so một cái chạy nhanh.
Cố Thịnh bọn hắn còn không có vào cửa, hai người cũng đã bắt đầu gọi món ăn.
Bất quá nhiều lúc, tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon liền bày tại trên mặt bàn.
Nhìn thấy trên mặt bàn chỉ có đồ ăn không có rượu, Lam Yêu nhịn không được nhíu mày.
Hai người các ngươi làm sao gọi món ăn?
chỉ có đồ ăn không có rượu, này làm sao có thể thông khoái. Nghe nói như thế, hai người ăn ý nhìn Cố Thịnh một chút. Thịnh ca không nói có thể uống rượu, chúng ta liền không có dám điểm. Cố Thịnh không nói các ngươi cũng không dám. Có gì phải sợ, hắn lại không ăn thịt người. Trịnh Trọng Việc nói ra lời này sau, Lam Yêu quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần định nọ cười. Thịnh ca, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có việc gì, nơi này khoảng cách Lạc Vương phủ còn có mấy ngày lộ trình đâu, không bằng chúng ta uống chút rượu thế nào? Nhìn xem hắn, Cố Thịnh nhíu mày. Ta lại không ăn thịt người, ngươi nói như vậy với ta làm gì? Ta đây không phải cung kính sao? Dù sao bữa này là ngươi mời khách, ta dù sao cũng phải hỏi một chút ta. Đừng hỏi, hỏi chính là không được, muốn uống liền chờ ban đêm bữa kia ngươi xin mời, đến lúc đó lại đau thống khoái nhanh uống, muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Nghe nói như thế, Lam Yêu nở nụ cười. Không có vấn đề a, ta một cái ăn chơi thiếu gia, ta còn có thể kém bạc phải không? Vậy liền buổi tối hôm nay, chúng ta thống thống khoái khoái uống một bữa. Biết Cố Thịnh là cố ý nói như vậy, Bạch Ngọc cũng cười nhẹ gật đầu. Hôm nào chúng ta còn có chính sự muốn làm, một hồi mua xong dược liệu trở về, toàn bộ làm xong đằng sau liền không sao, đến lúc đó hảo hảo lựa ngươi một trận. Không có vấn đề, tiểu gia ta liền không kém bạc, muốn uống bao nhiêu ta đều bao hết. Lam Yêu xuất ra ăn chơi thiếu gia kình, đem tất cả mọi người chọc cười. Thông thông khoái khoái ăn một bữa cơm, Cố Thịnh trực tiếp tại khách sạn này muốn mấy gian phòng trên, ăn bài tốt gian phòng sau, bọn hắn trực tiếp đi tiệm bán thuốc. Vào cửa sau, Hồng Mai trực tiếp lấy ra một tờ tờ đơn đưa cho Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, dựa theo ta trên tờ đơn dược liệu bốc thuốc, mỗi một dạng cũng không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Nhìn một chút đơn thuốc, Tiểu Nhị gãi đầu một cái. Vị khách quan này, ngươi toa thuốc này là chữa bệnh gì? Ta làm sao một chút cũng nhìn không ra. Hắn hỏi xong, Hồng Mai sắc mặt chìm chìm. Ngươi là dược liệu trải Tiểu Nhị, cũng không phải làm trùng, không cần thiết hỏi ta đơn thuốc để làm gì, dựa theo yêu cầu của ta bốc thuốc là được, ngươi bắt không được ta liền đi nhà khác. Nói xong, Hồng Mai cầm lấy đơn thuốc muốn đi, Tiểu Nhị tranh thủ thời gian cản bọn họ lại, không ngừng xin lỗi, cấp tốc nắm chắc dược liệu. Chương 568, dịch dung thuật, 1, chương 568, dịch dung thuật, 1, tiếp nhận dược liệu thời điểm, Hồng Mai một thanh kéo qua phương thuốc của mình, xoay người rời đi. Cố Thịnh bọn người cười cười, cùng một chỗ đi theo. Ra hiệu thuốc, Hồng Mai còn có chút bất mãn. Tiểu Nhị này, cái gì cũng đều không hiểu, ta toa thuốc này như thế lợi hại, hắn thế mà chất vấn. Không có, hắn khả năng chỉ là chỉ hiểu chút da lông, cho nên nhìn không tấu mà thôi. Cố Thịnh nói xong, Hồng Mai dương ngẩng đầu, ta đây chính là tự chế lợi hại nhất dịch dung thuật, há lại hắn có thể nhìn ra được. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Cố Thịnh cười ha hả ứng thừa, để Hồng Mai cũng không nhịn được nở nụ cười. Cố Thịnh, một hồi ta muốn tại cái này đi dạo, chờ ta đem Lạc Xuyên bên kia chuẩn bị cho tốt, ngươi theo giúp ta đi dạo có thể chứ? Đương nhiên có thể. Cố Thịnh cương đáp ứng, Lam Yêu liền từ phía sau hắn nhô đầu ra đến. Đỏ trưởng môn, ngươi không có khả năng khác nhau đối lại à, dạo phố làm sao chỉ gọi Cố Thịnh không gọi chúng ta đây? Chúng ta cũng có thể cùng ngươi đi dạo a. Hắn nói xong, Bạch Ngọc cũng lại gần nhẹ gật đầu, Lam Yêu nói không sai, chúng ta cũng có thể bồi. Hôm nay bị hai người nói đỏ mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời mới tốt. Thấy thế, Cố Thịnh trực tiếp ngăn tại trước người nàng, liếc mắt nhìn Lam Yêu cùng Bạch Ngọc một chút. Hai người các ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Nếu là như thế có rảnh rỗi, có cần hay không ta giúp các ngươi an bài chút chuyện làm? Theo ta được biết, bên này thế nhưng là có yêu thú. Nghe được yêu thú hai chữ này, hai người lập tức đứng thẳng người, đối với Cố Thịnh liên tục khoát tay. Không được không được, kỳ thật hai chúng ta rất bận, vừa rồi chỉ là cùng Hồng Mai chỉ đùa một chút mà thôi, kỳ thật chúng ta có thể bận lộn, cái kia, chúng ta đi trước một bước. Vừa mới nói xong, Lam Yêu kéo lên Bạch Ngọc liền chạy. Nhìn xem hai người chạy trối chết bóng lưng, Hồng Mai nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Nhìn xem nàng vui sướng bộ dáng, Cố Thịnh cũng không tự chủ cười theo. Chúng ta đi thôi. Đi theo đám người sau lưng, hai người cùng một chỗ trở về khách sạn. Lạc Xuyên trong phòng, tất cả mọi người chen tại bên trong. Nhìn thấy bọn hắn đều là một bộ vẻ hiếu kỳ, Cố Thịnh có chút dở khóc dở cười. Đều tại cái này làm gì? Các ngươi không chê chen sao? Nghe nói như thế, đám người đồng loạt lắc đầu. Không chen. Đám người trăm miệng một lời mở miệng, làm Cố Thịnh không nín được cười. Nhìn thấy hắn cười, Thạch Lâu đi lên trước nói, Thịnh ca, chúng ta cam đoan không phải dối, ngươi liền để chúng ta tại nhìn chỗ này một chút đi, ta còn không có hiện trường nhìn qua dịch dung thuật đâu. Thạch Lâu giọng điệu cứng rắn nói xong, Cố Thịnh còn chưa mở miệng, Hồng Mai liền xách ở hắn. Tốt tốt tốt, muốn lưu lại liền đến hỗ trợ, giúp ta đem những này dược liệu chuẩn bị cho tốt. Biết được chính mình còn có thể giúp một tay, Thạch Lâu càng cao hứng, Nhị Cẩu cùng Hoàng Sơn cũng cùng một chỗ áp sát tới hỗ trợ. Ba người lộng lấy dược liệu lúc, Cố Thịnh nhìn về phía Lạc Xuyên. Nhìn thấy tay của hắn một mực khẩn trương nắm, hắn lên trước vô vô vai của hắn. Chớ khẩn trương, chỉ là dịch dung mà thôi, không đau không ngứa, sợ cái gì? Cố Thịnh nói xong, Lạc Xuyên có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, Thịnh ca, cái này sẽ không hủy dung đi? Dịch dung sau ta còn có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không biết cái này đời cứ như vậy đi. Mặc dù Lạc Xuyên khắc chế âm lượng, nhưng vẫn là bị Nhĩ Tiêm Hồng Mai nghe được. Lạc Xuyên, ngươi cứ như vậy tin không lấy ta. Ta thế nhưng là đường đường tấm gương cửa trưởng môn, dịch dung thuật thế nhưng là ta sợ trưởng nhất. Gặp nàng nghe được, Lạc Xuyên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đỏ trưởng môn, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là không có làm qua, trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, đem tâm phóng tới trong bụng là được rồi, ta chỉ là giúp ngươi dịch dung, sẽ không ảnh hưởng ngươi chân thực khuôn mặt, một khi ngươi muốn khôi phục chân thực diện mạo, ta cam đoan ngươi sẽ cùng trước đó giống nhau như lúc. Có Hồng Mai cam đoan, Lạc Xuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy liền phiền phức đỏ trưởng môn.
Không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Hồng Mai nói xong, Thạch Lâu cùng Nhị Cầu hấp tấp đem dược liệu đưa tới. Hồng Mai xuất ra một cái bình sứ, đem đồ vật bên trong ngã xuống thuốc trong bát. Cả hai hỗn hợp lại cùng nhau sau, Hồng Mai cổ tay chuyển một cái, một cỗ linh khí từ nàng lòng bàn tay bay ra, trực tiếp rơi vào thuốc trong bát. Chỉ trong nháy mắt, tất cả dược liệu liền hỗn hợp ở cùng nhau. Hồng Mai ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, thuốc trong bát thuốc cũng cùng theo một lúc chuyển động đứng lên, từ từ, bột phấn trạng thuốc liền biến thành dược nê dáng vẻ. Dược nê dần dần tinh tế tỉ mỉ sau, Hồng Mai động tác trên tay lúc này mới dừng lại. Lạc Xuyên ngồi xuống, nhắm mắt lại, thời gian một nén nhang là có thể. Nghe nói như thế, Lạc Xuyên ngồi xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hồng Mai tay ôn nhu rơi vào trên mặt hắn, một chút xíu dược nê cũng chậm chậm thoa lên trên mặt hắn. Đám người cẩn thận nhìn xem, ngay cả con mắt đều không nỡ nháy, có thể Lạc Xuyên diện mạo cứ như vậy tại dưới mí mắt bọn hắn thay đổi, từ từ biến thành một người xa lạ bộ dáng. Đứng ở một bên, Nhị Cầu dùng sức lướt lướt ánh mắt của mình. Ta cũng không có chớp mắt ta, hình dạng của hắn đến cùng là cái nào trong nháy mắt biến. Nghe được hắn, Thạch Lâu mắt một mặt mộng lắc đầu. Ta cũng không thấy được, ta chỉ thấy hình dạng của hắn thay đổi, nhưng không nhìn ra là cái nào trong nháy mắt biến. Xem ra Hồng Mai nói không sai, nàng thật là dịch dung thuật cao thủ, đơn giản quá mạnh. Lời này vừa nói ra lập tức đưa tới đám người đồng ý, nghe được thanh âm của bọn hắn càng lúc càng lớn, Cố Thịnh lập tức bước cho bọn hắn một ánh mắt. Nhìn thấy ánh mắt này, tất cả mọi người tự giác yên tĩnh trở lại. Thời gian một nén nhang qua đi, Lạc Xuyên triệt để biến thành một người xa lạ bộ dáng. Hồng Mai đứng lên sau, Lam Yêu bọn người lập tức đi tới vây quanh Lạc Xuyên chuyển không ngừng, thậm chí còn đưa tay tại trên mặt hắn sờ lên, thế nhưng là sờ tới sờ lui đều không có sờ đến biên giới vị trí, phản phất Lạc Xuyên nguyên bản là dài dạng này mở dạng. Hồng Mai, ngươi cũng quá lợi hại đi. Nghe nói như thế, Hồng Mai nhẹ nhàng dương lên cái cằm. Ta đã sớm nói qua cho các ngươi, ta thế nhưng là dịch dung thuật cao thủ, hiện tại các ngươi tin chưa? Tin, tin không có khả năng lại tin, ngươi đơn giản quá lợi hại. Hồng Mai cười cười, cầm lấy một mặt gương đồng đưa tới Lạc Xuyên trong tay. Xem một chút đi, nhìn xem hài lòng hay không, nếu như không hài lòng, chúng ta còn có thể thay đổi một chút. Lạc Xuyên tiếp nhận gương đồng, rốt cục thấy được trong gương chính mình. Nhìn thấy tấm này hoàn toàn xa lạ mặt, chính hắn cũng có chút không thể tin, thậm chí đưa tay ở trên mặt sờ lên. Thật không có bất kỳ cái gì sơ hở, đây quả thực quá lợi hại. Tấm mặt nạ da người này có thể duy trì một năm, trong vòng một năm ngươi cũng có thể lấy cái này diện mạo sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn khôi phục nguyên bản diện mạo, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể giúp ngươi khôi phục, cam đoan cùng trước đó giống nhau như lúc, sẽ không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Có Hồng Mai lời này, Lạc Xuyên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Chương 568, dịch dung thuật 2, chương 568, dịch dung thuật 2, đa tạ, chúng ta đi trước tìm ta cha cùng Thánh Nhã cư sĩ đi, ta không nguyện ý lấy chân thực diện mạo xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, dạng này rất tốt, chờ chúng ta lúc nào giải quyết xong chuyện này lúc nào lại nói. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn biến trở về lúc đầu diện mạo, nói với ta một tiếng là được. Nói xong, Hồng Mai đưa ánh mắt rơi vào Cố Thịnh trên mặt. Nói xong giúp Lạc Xuyên làm xong mặt sau đi theo giúp ta dạo phố, hiện tại đi. Cố Thịnh sau khi gật đầu, Hồng Mai không kịp chờ đợi lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi. Bạch Ngọc cùng Lam Yêu ở phía sau cười ra tiếng, Hồng Mai sắc mặt lại không khỏi đỏ hồng. Trên đường, hai người khó được trầm tĩnh lại, Hồng Mai một đôi mắt to dùng sức hướng bên cạnh nhìn, mỗi một cái quầy hàng đều không muốn bỏ qua. Cố Thịnh đi theo bên người nàng, trong tay một mực nắm tiền đại tử, phàm là nhìn nhiều nàng một chút đồ vật đều toàn diện mua xuống, cùng nhau đi tới, Cố Thịnh hai cánh tay đều muốn xếp đầy. Hồng Mai quay đầu lúc mới nhìn đến trong tay hắn đồ vật, lập tức kinh ngạc không thôi. Cố Thịnh, ngươi chừng nào thì mua nhiều đồ như thế? Nghe nói như thế, Cố Thịnh nhịn không được bật cười. Đây đều là ngươi vừa rồi nhìn qua đồ vật, ta đều mua lại. Cái gì? Ngươi đem ta xem qua đồ vật đều mua lại? Đối với, ngươi có thể nhìn qua chắc hẳn đều là ngươi ưa thích mua lại liền tốt. Nghe được hắn, Hồng Mai trong lòng cảm động không thôi. Cố Thịnh, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, còn có cái gì muốn mua? Chúng ta tiếp tục dạo chơi. Nhìn thấy hắn hai tay mang theo tràn đầy đồ vật, Hồng Mai phốc phốc một chút cười ra tiếng. Còn mua? Trên tay ngươi còn cầm được ở sao? Không quan hệ, ta còn có thể. Cố Thịnh lời nói còn chưa nói xong, một bóng người đột nhiên từ Hồng Mai sau lưng lướt qua, trong lòng của hắn giật mình, cấp tốc tiến lên, nhưng tốc độ chậm đi người kia một bước. Trong chớp mắt, một thanh chùy thủ hung hăng cắm vào Hồng Mai bên hông. Máu tươi phun ra ngoài một khắc này, Cố Thịnh giận đỏ mắt. Lăng Tiêu chân nhân, nhìn ta không lấy tính mệnh của ngươi. Xuất ra Hỏa Linh chùy thủ, Cố Thịnh phi trên thân trước, trên thân khí thế toàn bộ triển khai, hoàn toàn không để ý người chung quanh ánh mắt, hung tợn liền hướng Lăng Tiêu chân nhân đánh tới. Nhìn thấy khí thế của hắn rào rạt bộ dáng, Lăng Tiêu chân nhân muốn dùng Hồng Mai làm tấm chắn, nhưng Hồng Mai cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị nắm, nàng chịu đựng bên hông đau xót, thân thể nhất chuyển, trong nháy mắt liền thoát ly Lăng Tiêu chân nhân khống chế. Thừa cơ hội này, Cố Thịnh nhanh chóng tiến lên, sử nữ Hỏa Linh chùy thủ hung hăng hướng về phía trước đâm một cái, thẳng đến Lăng Tiêu chân nhân trái tim mà đi. Cảm nhận được trên người hắn bộ phát linh khí, Lăng Tiêu chân nhân biến sắc, bước chân cấp tốc lui lại, khám tránh thoát Cố Thịnh công kích. Gặp hắn dưới chân còn không có đứng vững, Cố Thịnh thân hình cấp tốc nhất chuyển, một chưởng vô ra ngoài, trực tiếp đánh vào Lăng Tiêu chân nhân trên lưng. Lăng Tiêu chân nhân trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, cả người thuận thế bay ra vài mét. Cố Thịnh cũng không có buông tha hắn, thả người nhảy lên, lần nữa cầm Hỏa Linh chùy thủ đi vào trước người hắn. Cố Thịnh bản muốn giẫm ở cổ tay của hắn, nhưng lại bị hắn tránh thoát, chỉ giẫm lên trên ngón tay. Cố Thịnh không chần chờ chút nào, trong tay Hỏa Linh chùy thủ dùng sức hướng xuống một chặt, trực tiếp chặt mất rồi hắn hai ngón tay. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết trận trận vang lên, chỉ nghe đám người tê cả da đầu. Lăng Tiêu chân nhân trên thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí thế, một chút đem Cố Thịnh xốc lên. Ngay tại Cố Thịnh muốn lần nữa lúc xuất kích, trên cả con đường đột nhiên loạn cả lên, vô số người bắt đầu hướng bọn họ bên này vào tới, vô tình hay cố ý ngăn tại trước người hắn. Nhìn thấy Hồng Mai ở trong đám người bị đụng mấy lần, Cố Thịnh cấp tốc chen qua đám người, một thanh che lại nàng. Giữ chặt Hồng Mai sau, ánh mắt của hắn bốn trô đi lòng vòng, nhưng đã tìm không thấy Lăng Tiêu chân nhân thân ảnh. Biết dưới mắt những người này khẳng định là thụ hắn sai sự, Cố Thịnh khí đến kém chút cắn nát răng hàm. Ngay tại hắn muốn động thủ lúc, hắn đột nhiên phát hiện trên thân những người này cũng không có linh khí, thậm chí không có một chút khí tức, căn bản chính là người bình thường. Hắn không có cách nào đối với người bình thường động thủ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem linh khí cùng thần lực ngăn chặn, ôm Hồng Mai xoay người rời đi. Hồng Mai thương tại bên hông, huyết dịch thuận Cố Thịnh ngón tay không ngừng chảy xuống. Từng đợt ấm áp đánh tới, Cố Thịnh nhanh chóng một chút tại huyệt vị của nàng bên trên, cầm máu. "Đừng sợ, ta sẽ không để cho người có việc." Tựa ở trước ngực hắn, Hồng Mai có chút hư nhược lắc đầu. "Không có việc gì, ta không sợ, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, chắc chắn sẽ không để cho ta xảy ra chuyện." Nghe nói như thế, Cố Thịnh trong lòng ngày nay không thôi. Hắn vẫn luôn tại bên người nàng, nhưng nàng hay là thụ thương. Tựa hồ là cảm nhận được ý nghĩ của hắn, Hồng Mai ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười với hắn một cái. "Cố Thịnh, chớ tự trách, là hắn đánh lên ta, không có quan hệ gì với ngươi. Nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không thụ thương." "Ta không quan tâm." Hồng Mai nhìn xem ánh mắt của hắn nói ra lời này, Cố Thịnh chẳng qua là cảm thấy trong lòng nóng lên. Cánh tay của hắn lại nắm thật chặt, dán tại Hồng Mai bên tai nói, "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc, thù này ta nhất định cho ngươi báo. Đến lúc đó để Hoàng Sơn động thủ, hắn đời này muốn giết nhất người chính là Lăng Tiêu chân nhân." Gặp nàng còn băn khoăn Hoàng Sơn, Cố Thịnh bất đắc dĩ thở dài. "Đừng nghĩ nhiều như vậy." Một đường nhanh chóng đem người mang về, Cố Thịnh trực tiếp đá văng Lam Yêu cửa phòng. Lam Yêu cùng Bạch Ngọc bọn người ngay tại nói chuyện, đột nhiên bị đá mở cửa, mấy người liền giật nảy mình. Ngay tại Lam Yêu muốn bảo nói tục lúc, Bạch Ngọc mắt sắp thấy được trên thân hai người vết máu. "Cố Thịnh, các ngươi thế nào? Trên thân làm sao nhiều như vậy máu?" Nghe nói như thế, Lam Yêu lúc này mới kịp phản ứng, hai người vừa vào cửa trong phòng liền đều là mùi máu tươi. "Chuyện gì xảy ra? Không phải ra ngoài dạo phố sao? Hôm nay làm sao bị thương thành dạng này? Bị Lăng Tiêu chân nhân đánh lén?" Cố Thịnh thốt ra lời này lối ra, mọi người sắc mặt đổi biến. Lam Yêu trực tiếp rút dao ra, buồn bực thanh âm liền muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy cử động của hắn, Bạch Ngọc tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. "Ngươi có thể hay không đừng xúc động như vậy? Cố Thịnh cùng Hồng Mai đều bị thương, ngươi liền không phân tốt xấu đi ra ngoài, ngươi tốt xấu hỏi một chút tình huống a." Lam Yêu quay đầu lúc, Cố Thịnh một bên xuất ra ngân châm một bên nói, "Lăng Tiêu chân nhân đón mua một chút người bình thường quậy phá, hắn đã thừa dịp chạy loạn, bây giờ không phải là bắt hắn thời điểm, đem các ngươi trên thân tất cả đan dược đô cho ta." Nghe nói như thế, đám người tranh thủ thời gian tiến túi, đem tất cả linh đan rượu dược đều giao vào Cố Thịnh trên tay. Cầm tới đan dược sau, Cố Thịnh trực tiếp chỉ hướng cửa ra vào. "Các ngươi ra ngoài chờ lấy, không nên khinh cử vọng động." Minh bạch hắn là có ý gì, mấy người nhanh đi ra ngoài. Cố Thịnh tại mấy người linh đan rượu dược bên trong chọn lựa một chút, cuối cùng lưu lại Lam Yêu một cái đan dược, đút vào Hồng Mai trong miệng. "Ta giúp ngươi chữa thương." Hồng Mai gật gật đầu, nhưng là không có động tác. Cố Thịnh nghĩ nghĩ, chủ động đưa tay giải khai trên người nàng tràn đầy vết máu quần áo. Cảm nhận được động tác của hắn, Hồng Mai trên khuôn mặt tái nhợt nhiều hơn mấy phần đỏ, thẹn thùng đem đầu trở tới khi một bên, quần áo cũng theo động tác của hắn tản mát trên mặt đất. Chương 569, ngươi cái này hỏng bét ra hỏa, 1, chương 569, ngươi cái này hỏng bét ra hỏa, 1, nhìn xem nàng bên hông vết thương, Cố Thịnh đau lòng đến cực điểm. "Chờ chút bị sái cổ thời điểm có thể sẽ có đau một chút, ngươi nhịn một chút." Hồng Mai sau khi gật đầu, Cố Thịnh xuất ra một khối linh thực, đem nó nhẹ nhàng bóp nát, dùng ngân châm ở phía trên chám một chút, linh lực lập tức kèm theo tại trên ngân châm. Tìm đúng huyệt vị, Cố Thịnh nhẹ nhàng đâm đi vào. Một châm đâm đi xuống sau, Hồng Mai miệng vết thương biên giới liền bắt đầu khép lại. Thấy cảnh này, Cố Thịnh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hạ châm. Mười mấy cây ngân châm toàn bộ đâm đi xuống sau, hắn lúc này mới lôi kéo Hồng Mai làm thẳng thân thể, hai tay hấp thụ thần lực, nhẹ nhàng dán tại nàng trên lưng. Cảm nhận được Cố Thịnh linh lực nhập thể, Hồng Mai lập tức nhắm mắt hấp thu linh lực của hắn, toàn bộ đều vận chuyển đến vết thương vị trí. Cố Thịnh tận hết sức lực vì nó trị liệu, hắn không thể đem thể nội tất cả linh lực đều rót vào trong cơ thể của nàng. Hồng Mai chỉ cảm thấy thể nội cô lớn linh khí lờ, bất quá ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, nàng thụ thương vết thương liền đã dần dần khép lại, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, mà lại thân thể trở nên rất nhẹ rất ấm, rõ ràng là thực lực tại tăng lên. Biết mình hấp thu là Cố Thịnh linh lực, Hồng Mai tranh thủ thời gian mở to mắt, thân thể có chút hướng về phía trước dò xét, tránh qua, tránh né hai tay của hắn. "Cố Thịnh, đủ, thương thế của ta đã tốt. Trong cơ thể ngươi linh lực phun trào rất sắc bén hại, chắc hẳn không bao lâu liền muốn đột phá, có muốn hay không ta giúp ngươi một tay?" Nhìn thấy sắc mặt hắn đã hơi có chút trắng, Hồng Mai vội vàng lắc đầu, "Không, mượn nhờ ngoại lực đột phá tu vi cũng không ổn định, ta vẫn là muốn dựa vào chính mình đột phá." Nhìn xem trong mắt nàng lo lắng, Cố Thịnh sao có thể không rõ nàng là có ý gì. "Nằm xuống, ta nhìn vết thương của ngươi." Gặp hắn rốt cục dừng tay, Hồng Mai ngoan ngoãn nằm xuống, tùy ý hắn kiểm tra miệng vết thương của mình. Nhìn thấy vết thương kia đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ, Cố Thịnh vẫn là không nhịn được nhíu mày. Hắn trở tay xuất ra một khối linh thạch liền muốn đặt ở Hồng Mai trên thân, nhìn thấy động tác của hắn, Hồng Mai vội vàng ngăn cản. "Không cần lãng phí linh thạch, thương thế của ta đã tốt, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ mà thôi, ở trên người cũng không ai có thể nhìn thấy, không ảnh hưởng cái gì, thời gian lâu từ từ liền biến mất. Người khác không nhìn thấy, nhưng là chính ngươi có thể nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng mỹ quan." "Sẽ không, cũng không phải dấu vết rất sâu, chỉ là một đạo nhàn nhạt đỏ mà thôi, từ từ liền xuống đi, ta chỗ này cũng có một chút thảo dược, lúc không có chuyện gì làm ta có thể chính mình thoa một chút, không cần lãng phí linh thạch. Dùng tại trên người ngươi không tính lãng phí, chỉ cần ngươi có thể khôi phục như lúc ban đầu là được. Nói xong, Cố Thịnh không để ý sự phản đối của nàng, nhưng tay nắm chặt cánh tay của nàng phòng ngừa nàng dãy rủa, một tay khác trực tiếp đem linh thạch đầu bóp nát. Linh lực phát ra một khắc này, Cố Thịnh cẩn thận từng ly từng tí đem đá vụn đặt ở hồng mai bụng dưới vết đỏ bên trên. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng động tác, linh lực liền theo động tác của hắn tại hồng mai trên bụng không ngừng động tác. Hồi lâu sau, cái kia đạo vết đỏ hoàn toàn biến mất. Thấy được nàng làn da lại khôi phục hoàn toàn như trước đây tuyết trắng, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, Cố Thịnh lúc này mới nhếch miệng. Hắn ngẩng đầu hướng hồng mai nhìn lại, nhìn sang một khắc này mới phát hiện, hai người giờ phút này khoảng cách rất gần, hồng mai nằm tại cái kia, quần áo trên người lộn xộn, nơi bụng tuyết trắng làn da trần trụi ở bên ngoài, mà hắn liền dán nàng, một tay nắm chặt tay của nàng, chính từ trên xuống dưới nhìn xem nàng. Tiếp xúc gần gũi, Cố Thịnh phát hiện hồng mai đơn giản xinh đẹp kinh động như gặp thiên nhân. Giờ phút này nàng bởi vì thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt to càng là giống phủ một tầng hơi nước một dạng, lông mi thật dài không ngừng rung động, giống như là một chút lại một cái trêu chọc tại trên tâm hắn một dạng, dưới ánh mắt rơi, hắn thấy được cặp kia sung mãn môi đỏ. Không hiểu, Cố Thịnh chỉ cảm thấy cổ họng siết chặt. Hắn phảng phất nhận lực lượng thần bí gì dẫn dắt một dạng, đầu không tự chủ biến hướng xuống đất đi. Nhìn thấy động tác của hắn, hồng mai lông mi run lên lại run, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Ngay tại hai người đôi môi sắp tiếp xúc đến một khắc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lam Yêu thanh âm vội vàng. "Cố Thịnh, thế nào? Hồng Mai không sao chứ?" Thanh âm đột ngột vang lên, hai người đều bị giật nảy mình. Vừa nghĩ tới bên ngoài còn có những người khác tại, Hồng Mai lập tức tránh ra khỏi tay của hắn. "Lam Yêu bọn hắn còn ở bên ngoài đâu, đừng để bọn hắn sốt ruột chờ." Nói, nàng liền bắt đầu luống cuống tay chân mặc quần áo vào. Thấy được nàng cầm lấy mang vết máu quần áo liền hướng mặc trên người, Cố Thịnh tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại. "Những y phục này đã ố hế, không cần xuyên qua, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi cấp ngươi mua thợ may." Nói xong, Cố Thịnh ánh mắt thâm thúy lại lưu luyến nhìn nàng một cái, lúc này mới quay người rời đi. Ngoài cửa, Lam Yêu bọn người gấp không được, nhìn thấy Cố Thịnh đi ra, bọn hắn lập tức nên đón tiếp lấy. "Cố Thịnh, Hồng Mai thế nào?" "Nàng không sao chứ?" Nhìn về phía Lam Yêu, Cố Thịnh chẳng qua là cảm thấy hắn thấy thế nào đều không vừa mắt. Tạm thời vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nghe nói cái trấn trên này góc đông nam có một nhà tiệm bán thuốc, nơi đó có một vị sâm ngàn năm đối với Hồng Mai hữu hiệu, ngươi đi mua đi. "Ngươi nói cái gì? Sâm ngàn năm? Loại vật này thế nhưng là linh phẩm bên trong linh phẩm, làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Ngươi không có đến liền biết không?" "Không phải, ta không phải ý tứ này, nếu không phải ý tứ này liền đi." Lam Yêu không có cách nào, chỉ có thể vội vàng tiến về. Nhìn thấy bóng lưng của hắn, Cố Thịnh lúc này mới ngoắc môi. Sớm biết hắn hẳn là sớm đem Lam Yêu chi đi, cái này hỏng bét ra hỏa. "Thịnh ca, cần chúng ta làm cái gì sao? Chúng ta có thể hay không giúp đỡ được gì?" "Nghĩ nghĩ," Cố Thịnh nói, "các người đi theo giúp ta mua quần áo đi." Nghe nói như thế, đám người có chút không thể tin vào tai của mình. "Thịnh ca, ngươi nói để cho chúng ta đi làm thôi, mua quần áo cho ngươi." "Đúng vậy à, hôm mai còn thụ lấy thương đâu, chúng ta không đi tìm Lăng Tiêu chân nhân, đi mua quần áo." "Đối với, đi mua quần áo, hôm mai quần áo trên người đã bị huyết thủy nhiễm đấu, không thể mặc, chúng ta phải đem quần áo mua về mới được. Về phần Lăng Tiêu chân nhân, hắn bị ta chém đứt hai ngón tay, chắc hẳn đã chạy trốn, hiện tại tìm khẳng định không tìm được, tạm thời không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian." Minh bạch hắn là có ý gì, đám người lúc này mới liên tục gật đầu, nhao nhao đi theo. Trong hiệu may, Cố Thịnh tiêu chọn lựa tuyển mấy món, sau đó cầm lấy một kiện màu đỏ đối trưởng quý nói, "Bộ y phục này có chút mập, phiền phức giúp ta đổi gầy một chút." "Không có vấn đề khách quan, ngài chờ một lát." Cố Thịnh ngồi ở một bên lúc, Thạch Lâu mấy người ở một bên lẫn nhau làm ánh mắt, không ngừng nháy mắt ra hiệu. Trao đổi xong ánh mắt sau, Nhị Cẩu đi tới. "Thịnh ca, ngươi ngay cả hôm mai mặc bao lớn quần áo đều biết ta." "Các ngươi chương 569, ngươi cái này hỏng bét ra hỏa, 2, chương 569, ngươi cái này hỏng bét ra hỏa, 2." Nói được cái này, hắn có chút ấp úng, trong mắt bát quái ngọc lại lấp loé không ngừng. Nhìn thấy hắn dạng này, Cố Thịnh một chút gậy tại hắn trên trán. "Ta vì nàng trị thương, đại khái hay là biết chút ít. Chúng ta bây giờ hay là bằng hữu bình thường, nhưng chắc hẳn về sau cũng không phải là, hài lòng sao?" Nghe được hắn chính miệng cho ra đáp án, Nhị Cẩu con mắt đều sáng lên. "Thịnh ca, về sau cũng không phải là có ý gì? Ta thích nàng, nhưng là còn chưa nói ra miệng, lần này giải thích đủ xem rõ ràng sao?" Nghe nói như thế, Nhị Cẩu cùng Thạch Lâu bọn người không ngừng gật đầu. Xem rõ ràng không có khả năng lại xem rõ ràng. Nhìn thấy bọn hắn một mặt cười mờ ám bộ dáng, Cố Thịnh cũng không nhịn được nở nụ cười. Mua xong quần áo, một người cùng một chỗ trở về khách sạn. Thạch Lâu tìm một vòng, Lam Yêu còn chưa có trở lại. "Cái này Lam Yêu, làm sao so với chúng ta còn chậm, hắn không phải là tại tránh buổi tối mời khách đi?" "Không biết, hắn nhưng là tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia, nhất không quan tâm chính là bạn, hắn khẳng định là không có mua đến dược liệu, không có trở về đâu." "Vậy là tốt rồi, ta vẫn chờ ban đêm một trận này đâu." Mấy người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm lúc, Cố Thịnh cầm quần áo tiến vào Hồng Mai gian phòng. "Hiện tại cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không?" "Đã sớm tốt, ngươi cho ta liệu thường, còn nhiều độ cho ta nhiều như vậy linh khí, thân thể của ta thậm chí so bình thường còn tốt đâu. Mua quần áo cho ngươi đâu, ta xem một chút." Cố Thịnh đem một đống lớn quần áo lấy tới, toàn bộ chồng chất tại nàng trước mặt. Nhìn thấy nhiều như vậy quần áo, Hồng Mai đều có chút ngượng. "Ngươi mua nhiều như vậy? Ngươi là nữ hài tử à, quần áo nhiều một chút là bình thường, ta cũng không biết ngươi thích gì loại hình, cứ dựa theo ngươi bình thường phong cách mua, nhìn xem, thích không?" Hồng Mai đem từng đầu váy lấy ra, gà con mổ thóc giống như gật đầu không ngừng. ưa thích, mỗi một đầu cũng đẹp. Thử một chút. Hồng Mai chọn lựa một chút, lấy ra đầu kia váy đỏ. Cố Thịnh, ngươi ra ngoài. Tá ma giết lửa. Cố Thịnh thiêu lông mày nói ra lời này, đùa Hồng Mai cười không ngừng. Nói như vậy, ngươi là con lửa. Bị mình cho mắng, Cố Thịnh cũng không nhịn được nở nụ cười. Ngươi thử đi, ta ra ngoài, cần liền gọi ta. Cố Thịnh một mình ra cửa, nhưng canh giữ ở cửa ra vào cũng không có rời đi. Gặp hắn không đi, những người khác cũng không đi. Đám người trò chuyện lúc, Hồng Mai đẩy cửa đi ra. Gặp nàng một bộ hồng y liễu, tư thế hiên ngang bộ dáng, mọi người đều bị kinh diễm. Hồng Mai, ngươi cái này hoàn toàn không giống từng bị thương dáng vẻ a. Đúng vậy a, nhìn xem so ta đều khỏe mạnh. Không phải, Thịnh ca chọn quần áo cũng quá thích hợp ngươi đi, quả thực là vì ngươi đo thân mà làm một dạng. Nghe lời của mọi người, Hồng Mai hồng nghiêm mặt nhìn về phía Cố Thịnh. Cố Thịnh, ngươi chọn lựa quần áo ta rất ưa thích, tạ ơn. Cùng ta còn khách khí làm gì? Cố Thịnh vừa nói xong, Bạch Ngọc liền theo ồn ào, chính là, Hồng Mai, ngươi cùng chúng ta Thịnh ca còn khách khí làm gì, đều là người một nhà thôi, hắn tận lực cắn nặng người một nhà mấy chữ này, tất cả mọi người bắt đầu đi theo ồn ào. Hồng Mai bị bọn hắn trêu chọc sắc mặt đỏ lên, chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi, làm yêu đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn? Ta để hắn đi mua sâm ngàn năm. Mua sâm ngàn năm làm gì? Ta đã tốt, không cần mua. Hắn đã đi, mua về xin lỗi ngươi. Cố Thịnh cười nói ra lời này, lại làm cho Hồng Mai có chút ngượng. Xin lỗi? Tại sao muốn xin lỗi? Là miệng của hắn thiếu cùng không phân thời cơ. Cố Thịnh ý vị thâm trường nói ra lời này, Hồng Mai trong nháy mắt hiểu ý, mặt trực tiếp đỏ thành cà chua. Ta mệt mỏi, ta lại đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Hồng Mai chạy trối chết. Nhìn xem bị nhốt cửa phòng, Bạch Ngọc tiến tới góc mặt, ánh mắt tại Cố Thịnh cùng cửa phòng đóng chặt ở giữa vừa đi vừa về chuyện. Cố Thịnh, ngươi để Lam Yêu đi địa phương xa như vậy mua dược tài, là bởi vì hắn chậm trễ ngươi tốt chuyện. Cố Thịnh nhìn hắn một cái, không có trả lời. Đám người tự nhiên minh bạch, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận a. Chắc không được Cố Thịnh sẽ để cho Lam Yêu đi xa như vậy. Thì ra là thế. Lam Yêu a Lam Yêu, đáng đời a. Hắn đi không an. Đám người cười chốc lúc, Cố Thịnh thanh hắn giọng. Lam Yêu còn phải một hồi có thể trở về, tất cả mọi người đi về nghỉ trước một cái đi, chờ hắn trở lại hắn nói, thuận tiện đem đồ vật thu thập xong, sáng mai chúng ta liền đi. Nói xong, Cố Thịnh dẫn đầu rời đi. Đám người trở về phòng của mình, cái này nhất đẳng liền chờ đến trời tối. Thạch Lâu mấy người đói thẳng vò bụng lúc, Lam Yêu rốt cục phong trần mệt mỏi trở về. Cố Thịnh, ta trở về. Nhìn thấy hắn khẩn trương bộ dáng, Cố Thịnh tiêu nhíu mày. Làm sao, không tìm được sâm ngàn năm? Cố Thịnh hỏi xong, Lam Yêu một mặt áy náy. Thực sự thật có lỗi, ta thật tận lực, nhưng vẫn là không tìm được sâm ngàn năm. Ngày mai, sáng mai ta liền hồi tinh linh động, ca ca ta vậy khẳng định có. Không cần, Hồng Mai đã tốt, không cần trở về. Ngươi cái này hỏng bét ra hỏa, tranh thủ thời gian ăn cơm, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Nghe được Cố Thịnh lời nói, Lam Yêu một mặt ngộng, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc. Hắn đây là thế nào? Hồng Mai tốt. Đi lên phía trước, Bạch Ngọc ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lam Yêu, về sau thiếu quan tâm Hồng Mai, quản tốt miệng của mình, đừng nhìn chậm trễ sự tình. Không phải vậy hắn hôm nay có thể để ngươi đi tìm sâm ngàn năm, ngày mai liền để ngươi đi tìm vạn năm thăm gia. Bạch Ngọc nói xong, Thạch Lâu bọn hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Lam Yêu càng phát ra không hiểu. Bạch Ngọc, rốt cuộc là ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi nói chuyện đâu? Còn có, bọn hắn cười cái gì? Đừng hỏi nữa, không phải vậy Cố Thịnh đêm nay liền để ngươi đi tìm vạn năm thăm gia, tranh thủ thời gian đi ăn cơm, vì chờ ngươi, chúng ta có thể một mực đói bụng đâu, không phải nói nếu không say không về sao? Cơ hội khó được, đi nhanh lên. Bạch Ngọc không có ở cho hắn cơ hội nói chuyện, đẩy hắn phía sau lưng liền hạ xuống lâu. Lam Yêu vốn định nhìn thấy Cố Thịnh hỏi lại hỏi một chút, Thạch Lâu bọn hắn sợ hắn lại nói bậy, một mực quấn lấy hắn nói chuyện, rượu vừa lên đến, Lam Yêu cũng là quên vấn đề này, đi theo đám người uống chung đứng lên. Đám người khó được trầm tĩnh lại, một bữa rượu uống cực kỳ thoải mái. Tới gần đêm khuya lúc, đám người lúc này mới trở về phòng của mình. Thời tiết sáng rõ thời điểm, Cố Thịnh đánh thức đám người, cùng nhau lên đường. Rời đi trên trấn, bọn hắn một đường hướng nam, dưới chân đi nhanh chóng. Dòng dã thời gian một ngày, bọn hắn cơ bản không có nghỉ ngơi qua. Thẳng đến sắc trời chạng vạng, Cố Thịnh lúc này mới chậm xuống bước chân, quay đầu nhìn về phía Hồng Mai. Thế nào, có mệt hay không? Không mệt, ta đều tốt, điểm ấy đường với ta mà nói không tính là gì, ta hiện tại tinh lực dồi dào, lại đi một ngày đều không phải là vấn đề. Lúc này, Cố Thịnh đột nhiên đưa tay giữ chặt cổ tay của nàng, đầu ngón tay đặt ở mạch đập của nàng bên trên. Biết hắn vẫn là không yên lòng, Hồng Mai đành phải an tĩnh lại, tùy ý hắn vì chính mình bắt mạch. Sau một lúc lâu, Cố Thịnh buông tay ra cũng yên tâm. Chúng ta lại hướng phía trước đuổi một đuổi, tìm thích hợp chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Tốt. Hồng Mai thông khoái đáp ứng. Nhún nhảy một cái đi tại mọi người phía trước. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Cố Thịnh nhịn không được bật cười. Chương 570, Lang Tiêu chân nhân cái chết, 1, chương 570, Lang Tiêu chân nhân cái chết, 1, đám người một đường hướng về phía trước lúc, Cố Thịnh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Âm thầm, hắn có chút thu trưởng, linh khí một mực tại lòng bàn tay của hắn không ngừng động tác. Lại hướng về phía trước tiếp cận 100 mét sau, cước bộ của hắn im bặt mà dừng. Gặp hắn dừng lại, Thạch Lâu tùy ý hỏi một câu, "Thịnh ca, đêm nay muốn tại cái này đặt chân sao?" "Không, chúng ta là muốn ở chỗ này giết người." Nghe được hắn dùng lạnh lùng như vậy ngữ khí nói ra như vậy túc sát lời nói, trong lòng mọi người đều là giật mình. Giết người? Đối với giết người, ta cảm nhận được Lăng Tiêu chân nhân khí tức, hắn hẳn là thụ thương sau ở nơi này, nếu tìm tới hắn, vậy liền thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nói lời này lúc, Cố Thịnh cổ tay hất lên, Hỏa Linh chủy thủ lập tức rơi vào lòng bàn tay của hắn, Hoàng Sơn, đuổi theo ta. Minh Bạch hắn là có ý gì, Hoàng Sơn lập tức đi vào bên cạnh hắn, sát khí trên người cũng bắt đầu trận trận bạo phát. Những người khác liếc nhau, lập tức xuất ra vũ khí đi theo phía sau bọn họ. Cố Thịnh mang theo đám người từng bước một tiến về phía trước tới gần, cuối cùng đứng tại một sơn động nhỏ trước. Hắn nhún nhún cái mũi, quả nhiên, nơi này có nhàn nhạt mùi máu tươi. Xem ra Lăng Tiêu chân nhân là bởi vì gãy mất ngón tay mới dừng lại ở chỗ này. Cố Thịnh đầu ngón tay bắn ra, một đạo linh khí liền thuận đầu ngón tay của hắn bay ra. Bất quá một lát, linh khí trở về, lần nữa rơi vào Cố Thịnh trên tay. Cẩn thận cảm thụ một chút, hắn nhẹ nhàng ngoắc môi. Rất tốt, nơi này chỉ có Lăng Tiêu chân nhân một người, vừa vẫn thích hợp chúng ta ra tay. Biết được nơi này chỉ có Lăng Tiêu chân nhân một người, đám người con mắt đều sáng lên. Cố Thịnh, vậy còn chờ gì, chúng ta trực tiếp đi vào giết hắn chính là hắn. Nghe được Bạch Ngọc lời nói, Cố Thịnh khỏe môi ý cười nhiều hơn mấy phần tà mị. Đi vào giết hắn chẳng phải là tiện nghi hắn. Loại người này, nên dằn vặt đến chết mới đối. Nói xong, bước chân hắn lui về sau một bước. Nhìn thấy động tác của hắn, đám người cũng tự giác đi theo lui lại. Liên tại bọn hắn hiếu kỳ Cố Thịnh muốn làm gì lúc, Cố Thịnh đột nhiên giữ chặt hồng mai tay, tay của hai người dắt tại cùng một chỗ, cổ tay chuyển một cái, Cố Thịnh linh khí cùng thần lực dẫn đầu bạo phát đi ra. Cảm nhận được khí tức của hắn, hồng mai trong nháy mắt hiểu ý, lập tức phóng xuất ra khí tức của mình. Hai người khí tức quấn quanh ở cùng một chỗ, hai tay hướng về phía trước đẩy, một đạo quấn quanh ở cùng nhau khí tức lập tức cường thế mà ra. Khí tức bay ra ngoài sau, Cố Thịnh lần nữa run run cổ tay, một cô giống như hỏa diễm linh khí màu đỏ bay ra, trực tiếp thôi động phía trước khí tức hung hăng đập vào trên vách đá. Một tiếng ầm vang, trong cả ngọn núi đều theo lay động không ngừng. Thạch lâu bọn người liều mạng ổn định thân hình, nhưng vẫn chống cự không nổi Cố Thịnh mạnh mẽ khí tức mang tới ba động. Đá vụn văng tứ phía lúc, Bạch Ngọc cùng Lam Yêu vững vàng che lại bọn hắn. Phía trước, Cố Thịnh cùng Hồng Mai còn tại một chút lại một cái vung ra khí tức, theo động tác của bọn hắn, hàng đá bỗng nhiên sụp đổ, cả tòa núi nhỏ đều tại hai người công kích đến vỡ vụn, toàn bộ đặt ở Lăng Tiêu chân nhân trên thân. Trong nháy mắt, bên trong truyền đến trận trận kêu thảm. Nghe được bên trong trận trận tiếng kêu thảm thiết, Cố Thịnh nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó không để ý không ngừng rơi xuống đá vụn, một cái cất bước tiến lên, cổ tay chuyển một cái, từ trong tay áo rơi ra một cái bình sứ. Cố Thịnh nhanh chóng mở ra cái nắp, dùng sức hất lên, một đạo màu vàng xương độc liền tung bay ở giữa không trung. Xương độc phiêu lên lúc, Cố Thịnh trong tay linh lực bay ra, trong nháy mắt đem xương độc bao khỏa, thuận tảng đá khe hở tung bay đi vào. Tất cả xương độc màu vàng biến mất một khắc này, Cố Thịnh trưởng tâm đẩy về phía trước, bên trong nháy mắt truyền đến trận trận kêu thảm. Nghe tiếng kêu thảm này, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cố Thịnh, đây là độc gì? Làm cho lòng người lá gan cô nát độc, phàm là hút vào cái này độc, lan lộn thân ngũ tạng lục phủ đều sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành một vũng máu, để sau lại xâm lấn đan điền, phế bỏ suốt đời tu vi, mà lại, loại độc này vô giải. Nghe nói như thế, đám người không tự chủ dùng mình một cái. Sau một hồi, thanh âm bên trong dần dần liền yếu. Cố Thịnh nghiêng tai nghe ngóng, lại đợi chút thời gian, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người. Đem những này đá vụn mở ra, Hoàng Sơn, chờ chút ngươi phụ trách tự tay lấy tính mạng của hắn. Nghe được hắn, Hoàng Sơn dùng sức gật đầu. Hắn chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến, hắn giờ phút này thậm chí kích động tay đều đang phát run. Đám người nhìn Hoàng Sơn một chút, nhao nhao tiến lên làm tảng đá. Đám người tốc độ rất nhanh, bên trong Lăng Tiêu chân nhân rất nhanh liền lộ ra chân thân. Nhìn thấy Cố Thịnh một khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy đều là hận ý, hắn đáy mắt hận ý ngập trời, nhưng giờ phút này đã không có cùng Cố Thịnh đấu vô liếng. Nhìn thấy Hoàng Sơn đi theo Cố Thịnh từng bước một đi tới, hắn cưỡng ép bước lên một vòng châm chọc cười. Hoàng Sơn, ngươi thật sự là đầu chó ngon a. Nghe nói như thế, Cố Thịnh sắc mặt một liền, một cước liền giẫm tại hắn đoạn chỉ bên trên. Hoàng Sơn là huynh đệ của ta, há có thể dung ngươi nói xấu. Chờ ngươi hắn liền sẽ tự tay lấy tính mạng của ngươi. Lăng Tiêu chân nhân bị hắn giẫm toàn thân phát run, nhưng vẫn là hung tợn nhìn xem hắn. Cố Thịnh, ngươi cho rằng giết ta liền có thể triệt để diệt chúng ta Thanh Hà môn sao? Ngươi nằm mơ. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là chuẩn bị không ít kinh hỉ chờ ngươi đấy. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra một vòng âm trầm cười, trên tay không biết từ chỗ nào lấy ra một cây đao, thẳng tắp hướng Cố Thịnh trái tim vị trí đâm tới. Nhìn thấy cử động của hắn, Hoàng Sơn biến sắc, cấp tốc tiến lên, một đao chém vào trên cánh tay hắn. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu chân nhân cánh tay rớt xuống đất, liên đối cây đao kia tất cả cút đến Hoàng Sơn trước mặt. Hoàng Sơn hung tợn theo dõi hắn, vài đao hạ xuống, trực tiếp đem hắn cánh tay chặt thành bùn nhão. Tận mắt thấy cánh tay của mình bị chặt thành bùn nhão, Lăng Tiêu chân nhân cả người đều đang phát run. Nhìn thấy hắn dạng này, Hoàng Sơn cực kỳ cảm giác gáp bách hướng về phía trước, từng bước một hướng hắn tới gần. Giữa hai người còn sót lại nửa bước khoảng cách lúc, Hoàng Sơn đột nhiên xuất đao, một đao trực tiếp đâm vào Lăng Tiêu chân nhân nơi tim. Đao vừa vào, một cỗ hôi thối huyết thủy chảy ra, bởi vì hắn ngũ tạng lục phủ đều đã bị độc vật hóa thành huyết thủy, giờ phút này hoàn toàn là dựa vào một cỗ thần lực chống đỡ lấy. Hoàng Sơn lòng dạ biết rõ, cấp tốc rút đao, sau đó một đao chém vào trên cổ hắn, trực tiếp lấy hắn đầu người trên cổ. Đầu người rơi xuống đất một khắc này, Hoàng Sơn đao trong tay như mưa rơi vào trên người hắn, thẳng đến đem hắn thi thể chặt thành thịt nát mới dừng tay. Hắn thở hồng hộc dừng lại lúc, Cố Thịnh quay đầu nhìn về phía hắn. Thế nào? Tự tay lấy tính mạng của hắn đã nghiền sao? Nhìn xem Cố Thịnh, Hoàng Sơn giật ra môi, lộ ra một vòng cực kỳ vui vẻ cười. Đã nghiền, đây là đời ta đã làm thống khoái nhất sự tình. Thịnh ca, cảm ơn ngươi, ta rốt cục là những cái kia minh đệ đã chết báo thù. Vừa dứt lời, Hoàng Sơn nước mắt cũng rơi xuống. Nhìn thấy hắn dạng này, Cố Thịnh đem hắn ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt, Hoàng Sơn lên tiếng khóc lớn. Chương 570, Lăng Tiêu chân nhân cái chết 2, chương 570, Lăng Tiêu chân nhân cái chết 2,
vỗ lưng của hắn, Cố Thịnh nhẹ nói, khóc đi khóc đi, khóc qua sau hết thảy liền đều đi qua. Hoàng Sơn khóc giống hải tử một dạng lúc, những người khác cũng không nhịn được đỏ cả bánh mắt, tất cả mọi người tại cái này bồi tiếp hắn, thẳng đến hắn khóc thống khoái mới thôi. Ngừng nước mắt sau, Hoàng Sơn ngượng ngùng lau đi con mắt. Không có ý tứ, để mọi người chê cười. Cười cái gì cười, không thấy được mấy ca đỏ ngầu cả mắt sao? Hoàng Sơn, lúc này mối thù của ngươi báo, về sau liền nhiều cười cười, đừng nhìn sụ mặt. Lam Yêu nói xong, Hoàng Sơn trọng trọng gật đầu. Ta người này không nói nhiều, nhưng ta là thật tâm thực lòng đem tất cả làm huynh đệ. Chúng ta biết. Đám người nhìn nhau cười một tiếng lúc, Cố Thịnh quay đầu nhìn về phía Hồng Mai. Thế nào? Đem Lăng Tiêu chân nhân giết, hết giận chưa? Cố Thịnh hỏi xong, Hồng Mai lại thở dài. Cố Thịnh, hắn nói chúng ta giết hắn không phải là diệt Thanh Hà môn, còn nói có kinh hỉ chờ lấy chúng ta, ta hoài nghi hắn còn có chuẩn bị ở sau, ngươi nói sẽ không liền mai phục tại chung quanh nơi này đi. Nói, Hồng Mai ánh mắt cẩn thận đi lòng vòng. Thấy được nàng dạng này, Cố Thịnh nhịn không được bật cười. Không cần nhìn, có mai phục cũng chắc chắn sẽ không tại cái này, nếu như tại cái này, Lăng Tiêu chân nhân sẽ không dễ dàng bị chúng ta giết. Ý của ngươi là có khả năng tại địa phương khác? Có khả năng này, dù sao hắn né lâu như vậy, khẳng định sẽ âm thầm phát triển thế lực, bất quá không cần lo lắng, hắn đã chết, những người còn lại cũng không cần để ở trong lòng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất hắn hợp thành một cái thế lực rất lớn làm sao bây giờ? Không biết, hắn không có thực lực này, người của hắn cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta, dù sao bọn hắn Thanh Hà môn chính là ta một tay giết đi, nuôi lâu như vậy người ta đều giết, sợ sệt những này sau bồi dưỡng. Đem tâm đặt ở trong bụng là có thể. Có Cố Thịnh lời nói này, Hồng Mai cũng coi là yên tâm. Rời đi cái này, bọn hắn trực tiếp ở bên cạnh tìm cái địa phương đặt chân. Hồng Mai ngủ say sau, Cố Thịnh tìm được Bạch Ngọc cùng Lạc Xuyên. Lúc này sư đồ hai người ngay tại nói chuyện phiếm, nhìn thấy Cố Thịnh đến, hai người cùng một chỗ đưa ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Cố Thịnh, làm sao còn không ngủ? Có chút việc hỏi một chút Lạc Xuyên, chúng ta bây giờ cách Lạc Vương phủ còn bao lâu lộ trình? Lạc Vương phủ phạm vi thế lực lớn không lớn. Lạc Vương thủ hạ có không có môn phái nào? Nghe được Cố Thịnh lời nói sau, Lạc Xuyên trầm tư nửa ngày mới nói, chúng ta bây giờ đại khái còn có hai ngày lộ trình đã đến. Lạc Vương bên kia phạm vi thế lực hay là thật lớn, không phải vậy hắn cũng không thể tại trên vị trí này ổn thỏa thời gian dài như vậy. Về phần hắn thủ hạ có không có cái gì môn phái, cái này ta còn thực sự không biết. Bởi vì hắn từ trước tới giờ không để cho ta tham dự những sự tình này, cũng tận lực giấu giếm ta, nhưng là ta đoán, hẳn là có. Lạc Xuyên trịnh trọng nói ra lời này, Cố Thịnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết, ta chính là muốn sớm hỏi thăm một chút, trong lòng có cái đo đếm, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Cố Thịnh nói xong, Lạc Xuyên áy náy nhìn về phía hắn. Thịnh ca, có lỗi với, ta biết quá ít, chỉ sợ không thể giúp quá nhiều bận điệu, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta sẽ dốc hết toàn lực, chỉ cần là ta có thể giúp được bận điệu địa phương ta đều sẽ hỗ trợ. Nghe được hắn, Cố Thịnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta biết, cho nên ta nói ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ngươi là con của hắn, cuối cùng sẽ so với chúng ta biết đến nhiều, mà lại ngươi có thể cảm nhận được khí tức của hắn, đối với chúng ta tới nói đã rất trọng yếu, cái này đủ. Có Cố Thịnh lời này, Lạc Xuyên trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Bạch Ngọc nhìn xem hắn nói, đợi xử lý xong chuyện này ngươi liền cùng ta trở về đi. Nghe nói như thế, Lạc Xuyên kích động dùng sức gật đầu. Tốt, ta nghe sư phụ. Nhìn thấy Lạc Xuyên lập tức biến hóa cảm xúc tính trẻ con hành vi, Cố Thịnh nhịn không được bật cười. Hai ngày sau, đám người một mực buôn ba ở trên đường, dòng dã đi hai ngày sau, bọn hắn cuối cùng đã tới Bình Thành. Vừa bao thành, mấy người liền cảm nhận được Bình Thành phồn đinh, không thể không thừa nhận, nơi này thực sự cùng địa phương khác không giống với, khu phố rộng lớn, thương nghiệp phồn đinh, người trên đường phố từng cái quần áo tịnh lệ bất phàm, phóng tầm mắt nhìn tới, thật là có một loại phồn vinh thịnh vượng cảm giác. Mấy người cúi đầu nhìn xem chính mình, toàn bộ trong đoàn đội trừ Hồng Mai, một đám nam nhân một cái so một cái không đáng chú ý, thậm chí có chút đất. Khu khu, Cố Thịnh, nếu không chúng ta đi trước đi dạo, một người thay quần áo khác, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức, sau đó lại tiếp cận Lạc Vương. Lam Yêu đề nghị sau, những người khác phụ họa liên tục gật đầu. Cố Thịnh tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, hắn một cái tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia, có thể nào tùy ý mình tại quần áo phương diện này rất lại phía sau. Tốt, ngươi dẫn đường đi. Gặp hắn ứng, Lam Yêu cao hứng ghê gớm, lập tức ở phía trước dẫn đường. Đi thật lớn một vòng sau, hắn rốt cục tại một nhà nhìn lớn nhất hiệu may cửa ra vào ngừng. Nhà này nhìn xem cũng không tệ lắm, liền cái này đi. Lam Yêu dẫn đầu vào cửa, đám người cũng nhao nhao đuổi theo. Mấy người vào cửa sau, tiểu nhị chỉ là ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, tùy tiện tiện cúi đầu, hoàn toàn không có chiêu đãi ý tứ. Đám người cũng không để ý, tùy ý nhìn lại. Nhìn một vòng, Lam Yêu nhìn chúng một thân trường bảo màu xanh sẫm. Tiểu nhị, đem cái này lấy xuống cho ra nhìn xem. Lam Yêu nói xong, tiểu nhị ngẩng đầu hề hoài nhìn hắn một cái. Bộ y phục này cần trước giao bạc mới có thể sở, không phải vậy các ngươi những nhân sĩ giang hồ này cậu thả tay cậu thả chân, đoạn nhất sở hỏng làm sao bây giờ? Để mắt lại không nhất định mua được. Nghe nói như thế, Lam Yêu một chút liền nổi giận. Hắn đường đường thiếu gia xưa nay không đem bạc coi ra gì, hiện tại thế mà bởi vì một chút bạc liền bị rất khinh bỉ. Lam Yêu một chút trầm mặt xuống, lạnh giọng nói, ngươi cửa hàng này chính là mở cửa làm ăn, lão tử tới mua đồ còn muốn bị ngươi xem thường, ngươi là cái thá gì? Ta không tính dễ hành nào, ta là nơi này tiểu nhị, có cầm hay không ta quyết định, ngươi ánh sáng biết cùng ta hô có làm được cái gì? Có bạc liền lấy ra đến a, lấy ra cũng không phải không cho ngươi nhịn. Nói xong, hắn trên dưới đánh giá Lam Yêu một chút, sau đó cười nạo một tiếng, rõ ràng là xem thường bộ dáng. Nhìn thấy hắn dạng này, Lam Yêu cái mũi đều bị tức sai lệch. Lão tử có bạc hay không không phải ngươi có thể nói tính toán,
trên đời này liền không có trước móc bạc lại nhìn hàng đạo lý. Ta cho ngươi biết, ít tại tiểu gia ta trước mặt cửa hàng lớn lớn khách, ta cũng không phải ngươi tùy tiện có thể gây. Nhưng mà, tiểu nhị hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, thậm chí cười lên ha hả. Trong ngay mắt, Lam Yêu động sát tâm, đưa tay liền đi sờ đao sau lưng. Nhìn thấy động tác của hắn, Cố Thịnh kéo lại hắn, hướng hắn nháy mắt ra dấu. Lam Yêu tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, nhưng vẫn là khí hàm răng trực dương dương. Cố Thịnh che ở trước người hắn, ánh mắt lạnh lùng rơi vào tiểu nhị trên mặt. Gặp hắn còn tại khoa trương cười to, Cố Thịnh cũng cười lạnh một tiếng, trên thân khí thế bắt đầu dần dần mạnh lên, từ từ trấn trụ còn tại cuồng tiếu tiểu nhị. Hắn ngước mắt nhìn về phía Cố Thịnh, trong mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần chán ghét. Chương 571, thử đi thử lại dò xét, 1, chương 571, thử đi thử lại dò xét, 1, ít cầm trên người ngươi điểm này, người giang hồ khí thế hù dọa ta, đây không phải các ngươi có thể gây chuyện địa phương. Tiểu nhị ngoài mạnh trong yếu mở miệng, Cố Thịnh nhẹ giọng cười lạnh. Một cái hiệu may tiểu nhị còn dám như vậy ủy thế hiếp người, ta nhìn các ngươi cửa hàng này là không nghĩ thông. Vừa mới nói xong, Cố Thịnh cổ tay chuyển một cái, ánh mắt biến đổi, một sợi thần lực lập tức từ trong tay hắn bay ra, giống như rắn quấn ở tiểu nhị trên cổ. Theo Cố Thịnh tay trở về nhất câu, tiểu nhị lập tức trợn tròn trong mắt. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, sắc mặt hắn tái nhợt phát xanh, con mắt trợn tròn hướng ra phồng lên, hai tay liều mạng giãy giụa, nhưng lại không kéo được điểm chặt cổ cây kia vô hình tuyến. Nhìn thấy hắn dạng này, Lam Yêu cực kỳ hả giận. Liên để Cố Thịnh xuất thủ đối phó ngươi loại này không coi ai ra gì tiểu nhân. Trưởng quỹ cút ra đây cho ta. Lam Yêu lên tiếng hô to, những người khác cũng đi theo hô lên. Cố Thịnh trên tay khí lực có chút nối lòng chút, nhưng cũng chỉ là để tiểu nhị tốt hơn một chút, cũng không có buông hắn ra. Có lẽ là mấy người náo ra tiếng vang khá lớn, cửa hàng sau rất nhanh liền đi ra một người mặc lam trang nữ tử. Nhìn thấy tiểu nhị bộ dáng chật vật, sắc mặt của nàng biến đổi. Mấy vị công tử đây là đang làm gì? Tại trong tiệm của ta khi dễ người của ta, không khỏi có chút quá mức đi. Nghe được lời của nữ tử, Cố Thịnh lạnh lùng ngoắc môi. Người của ngươi mắt cho coi thường người khác, mở miệng liền đối với chúng ta nói năng lô mãng, đây chính là các ngươi cửa hàng đối với khách nhân thái độ. Cố Thịnh nói xong, Lam Yêu dùng sức gật đầu. Đối với, chúng ta bất quá là muốn nhìn món quần áo kia mà thôi, hắn liền nói năng lô mãng, không chỉ có khắp nơi gièm pha chúng ta, còn đem chúng ta nói không đáng một đồng, chúng ta không giết hắn liền đã rất cho mặt mũi ngươi. Cho nên, trưởng quỹ còn muốn che chở bọn thủ hạ. Cố Thịnh Thiêu Mi nói ra lời này sau, nữ tử mắt lạnh lẽo nhìn mình bọn thủ hạ. Bọn hắn nói là sự thật. Ngươi chính là đối đãi như thế ta trong tiệm khách nhân. Nghe được câu hỏi của nàng, tiểu nhị mồ hôi trên trán đều xuống, nhưng mạng nhỏ còn tại Cố Thịnh trên tay, hắn một bụng nói lại một chữ đều nói không ra miệng. Phát giác được tình huống của hắn, trưởng quỹ nhìn về phía Cố Thịnh. Không biết khách quan có thể hay không có thể trước buông hắn ra, để hắn đem sự tình nói rõ ràng. Cố Thịnh cổ tay hất lên, thần lực vừa thu lại, tiểu nhị lập tức bị văng ra ngoài, chật vật nằm rạp trên mặt đất, vương bít lấy cổ họng của mình ho khan không ngừng. Nhìn thấy hắn dạng này, trưởng quỹ tiến lên liền một cước đá vào trên người hắn. Đừng tại đây cùng tà trang nói chuyện. Bị đá một cước, tiểu nhị thuận thế liền ôm lấy chân của nàng. Trưởng quỹ, ta oan uổng à, mấy người này vừa vào cửa liền nhìn chúng ta trong cửa hàng đắt nhất thợ may, còn muốn lấy xuống kiểm tra nhìn một chút, ngươi nhìn mấy người này nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ, vừa nhìn liền biết là phổ thông nhân sĩ giang hồ, đắt như vậy thợ may, ta sao có thể đưa cho bọn hắn. Nghe được hắn, Cố Thịnh cười lạnh một tiếng. Sau đó thì sao? Ngươi liền để chúng ta trước giao tiền, sau đó mới có tư cách nhìn bộ y phục này. Đây chính là các ngươi cửa hàng chiêu đãi khách nhân đạo lý. Nói xong, Cố Thịnh đưa ánh mắt rơi vào trưởng quỹ trên mặt. Trưởng quỹ, ngươi chính là như thế giao thủ hạ ngươi người làm việc. Bị Cố Thịnh hỏi lên như vậy, trưởng quỹ chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lúc đó phát hung ác, một cước liền đá vào tiểu nhị trên bụng. Nàng tịch thu lực, tiểu nhị cũng không có phòng bị, một cước xuống dưới, tiểu nhị trực tiếp bị đá nôn máu. Nhưng mà, trưởng quỹ cũng không muốn buông tha hắn, một bước tiến lên, một bả nhấc lên tóc của hắn, bàn tay hung hăng liền quạt xuống dưới. Ta cửa hàng lúc nào đến phiên ngươi nói tính toán? Bản thân liền là thấp người, ở ta nơi này lâu thế mà học được ý thế hiếp người, ai cho ngươi tư cách? Dám như thế chửi bới ta cửa hàng, hôm nay ngươi liền xéo ngay cho ta. Nàng vài bàn tay vỗ xuống đi, tiểu nhị mặt đã sưng thành đầu heo, máu me đầy mặt bộ dáng để cho người ta không muốn lại nhìn lần thứ hai. Có thể dù là như vậy, hắn còn tại không ngừng cầu xin tha thứ, không muốn rời đi. Trưởng quỹ có vẻ như có chút phiền, trực tiếp gọi tới bọn thủ hạ đem hắn ném ra ngoài. Trong cửa hàng thanh tĩnh sau, trưởng quỹ còn chưa kịp trở về nói chuyện, một người liền vội vàng lại tới, tại bên thai nàng nói thứ gì. Nghe thủ hạ người sau, sắc mặt nàng khẽ biến, nhỏ giọng nói thứ gì. Lúc này, Lạc Xuyên đột nhiên nhỏ giọng nói, vừa rồi tới trên thân nam nhân có thánh nhã cư sĩ khí tức, có vẻ như còn có Lạc Vương khí tức, nhưng là khí tức quá yếu, ta có chút cảm thụ không rõ. Nghe nói như thế, Cố Thịnh bọn người nhìn nhau một chút. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vừa tới Bình Thành liền có thể có thánh nhã cư sĩ tin tức. Rất nhanh, trưởng quỹ bên người rời đi, nàng lần nữa cởi hướng mấy người đi tới. Mấy vị, thực sự thật có lỗi, là thủ hạ ta không hiểu chuyện đường đột mấy vị, dạng này, mấy vị hôm nay muốn cái gì toàn diện do ta tính tiền, thế nào? Không cần, chúng ta tới mua đồ tự nhiên là trả nổi tiền. Lam Yêu nói xong, trưởng quỹ áy náy cười một tiếng. Mấy vị cũng nên cho ta một cái bày tỏ áy náy cơ hội. Nghe nói như thế, Cố Thịnh nhíu mày. Nếu như trưởng quỹ muốn biểu thị áy náy, không ngại nói cho chúng ta biết chút tin tức như thế nào? Tin tức? Không biết mấy vị khách quan muốn biết cái gì? Chúng ta tiểu môn tiểu điếm, khả năng cung cấp không là cái gì khách quan muốn tin tức. Thấy được nàng đấy mắt chợt lóe lên tinh quang, Cố Thịnh cười cười. Trưởng quỹ một người có thể chống lên lớn như vậy cửa hàng, chắc là có chút thực lực, chúng ta muốn biết cởi tin tức đối trưởng quỹ tới nói không khó lắm.
Ngươi muốn biết cái gì?
Ta muốn biết một ít vốn không nên thuộc về người ở đây tới này mục đích.
Cố Thịnh sau khi nói xong lời này run lên ống tay áo, một sợi khí tức liền từ trong ống tay áo của hắn bay ra.
Cố Thịnh không xác định nàng có phải là hay không thánh nhã cư sĩ người, cho nên phóng thích khí tức lúc, hắn tận lực tại thánh nhã cư sĩ trong hơi thở hỗn tạp một chút vô song cư sĩ. Quả nhiên, cảm nhận được khí tức sau, trưởng quỹ sắc mặt thay đổi liên tục, sau một hồi mới ổn định lại. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Cố Thịnh, giống như là muốn đem hắn xem thấu một dạng. Chỉ có thể, Cố Thịnh đa mưu túc trí, đối mặt nàng dò xét, nét mặt của hắn từ đầu đến cuối chưa biến, để nàng cái gì cũng nhìn không ra.
Trưởng quỹ thua trận, suy nghĩ liên tục sau nói, mấy vị khách quan, không bằng chúng ta rời bước chuyển sang nơi khác như thế nào?
Cố Thịnh sau khi gật đầu, nàng tắt liền cửa hàng, mang theo mấy người hướng về sau đi đến. Trên đường đi, Cố Thịnh một mực tại đánh giá bốn phía. Đi ngang qua một cái căn phòng bí ẩn lúc, hắn nghiêng đầu nhìn một chút, lại phát hiện trong phòng này bày không ít người rơm, mà lại người rơm trên thân còn có lá bùa. Cổ tay dẫn ra một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được thánh nhã cư sĩ khí tức. Người rơm kêu bên trên ngân châm lóe hàn quang, rõ ràng là bị nhầm vào.
Chương 571, thử đi thử lại dò xét, 2, chương 571, thử đi thử lại dò xét, 2, Cố Thịnh còn muốn lại nhìn cẩn thận lúc, trưởng quý tựa hồ có cảm ứng, đội vàng đưa tay vung lên, nhanh chóng khép cửa phòng lại, có chút kinh hoàng nói, phòng kia bình thường không người dùng, chúng ta về phía sau nói chuyện. Nói xong, nàng không tại tự mình đi ở phía trước, mà là một bên nhìn bọn hắn chằm chằm một bên đi lên phía trước. Thừa dịp nàng quay đầu công phu, Lạc Xuyên nhanh chóng tới gần Cố Thịnh, nhỏ giọng nói, Thịnh ca, trong gian phòng kia có Lạc Vương khí tức, mà lại khí tức rất nặng, rất kỳ quái. Nghe nói như thế, Cố Thịnh nhíu mày, cảm thấy chính là một mà nhưng. Xem ra bọn hắn tùy ý tìm địa phương đã tìm đúng, thật là có giống như trời trợ giúp bình thường. Cảm thấy sau đó, Cố Thịnh không tại bốn chỗ nhìn, mà là thu hồi ánh mắt nhanh chóng đi theo. Trong viện, đám người ngồi đối diện nhau, trưởng quỹ dẫn đầu mở miệng. Mấy vị, các ngươi đến từ môn nào phái nào? Tới đây mục đích lại là cái gì?
Nghĩ nghĩ, Cố Thịnh nói, chúng ta đến từ tấm gương cửa, mục đích chuyến đi này ngươi hẳn là có thể đoán được một hai.
Cố Thịnh không có chính diện đem lời nói ra miệng, nhưng trưởng quỹ đã đại khái đoán được. Bởi vì nàng vừa rồi cảm nhận được Cố Thịnh thả ra khí tức, từ trong hơi thở liền có thể đoán được một chút. Ta người này không thích vòng vo, có chuyện ta liền nói thẳng, nếu như các ngươi là vì thánh nhã cư sĩ tới, ta có thể cho các ngươi cung cấp một chút tin tức, đương nhiên, điều kiện trước tiên các ngươi phải là cần đứng ở ta nơi này mặt, ngươi hiểu ý của ta đi. Nghe được trong lời nói của nàng thăm dò, Cố Thịnh gật đầu cười. Hiện tại hắn biết trưởng quỹ chính là cùng thánh nhã cư sĩ là địch, nhưng là trưởng quỹ còn không biết hắn là lập trường gì, nói gần nói xa có chỗ thăm dò cũng bình thường. Ngài không cần lo lắng, mục đích của chúng ta cùng ngươi là giống nhau, dù sao chúng ta là tấm gương cửa người, không có khả năng làm nguy hại chuyện giang hồ, mục đích của chúng ta chuyến này chính là ngăn lại người khác làm nguy hại chuyện giang hồ. Nói, Cố Thịnh vô tình hay cố ý xuất ra tấm gương cửa tín vật cùng có quan hệ với vô song cư sĩ khí tức. Trưởng quỹ có cảm ứng, lập tức nhãn tình sáng lên. Xem ra chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không phải biết, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải ta muốn gặp phải khí tức, có thể gặp các ngươi với ta mà nói cũng là một chuyện may lớn. Trải qua thăm dò sau, song phương rốt cục xác định thân phận đối phương cùng lập trường, bầu không khí cũng không tự chủ khá hơn. Cho tới chính sự thời điểm, trưởng quỹ đột nhiên xuất ra một viên ngọc bội. Đây là sư phụ ta ngọc bội, bao nhiêu năm trước hắn từng đi theo tại vô song cư sĩ bên người, tại hắn tạ thế trước, hắn từng nói cho ta biết vô song cư sĩ nhất định tại, nếu như gặp phải vô song cư sĩ cùng nàng bọn thủ hạ, chúng ta muốn vô điều kiện phối hợp duy trì, nếu như trên tay các ngươi có tín vật, chúng ta có thể xâm nhập tâm sự. Biết đây là nàng một lần cuối cùng thăm dò, Cố Thịnh trực tiếp đem vô song cư sĩ cho hắn thứ nào đó đem ra. Cảm nhận được nồng đậm khí tức, tận mắt thấy đồ vật sau, trưởng quỹ lập tức đỏ cả bên mắt. Sư phụ ta tìm thứ này nhiều năm, kết quả trước khi chết đều không có nhìn thấy, không nghĩ tới đời ta còn có may mắn nhìn thấy các ngươi, kể từ hôm nay, ta đem vô điều kiện phối hợp các ngươi, giết thánh nhã cư sĩ chính là chúng ta cộng đồng mục đích. Nhìn xem nàng, Hồng Mai hiếu kỳ hỏi, sư phụ ngươi là ai?
Sư phụ ta là Vô Phương.
Nghe nói như thế, Hồng Mai sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức đáp lễ lại. Thấy được nàng bề lễ, trưởng quỹ hiển nhiên hơi kinh ngạc. Ngươi là vô song cư sĩ đệ tử?
Chính là, không nghĩ tới ngươi là Vô Phương trưởng lão đệ tử.
Lần nữa sau khi xác nhận thân phận, tất cả mọi người trở nên dễ dàng hơn.
Quan sát một chút cửa hàng này, Cố Thịnh như có điều suy nghĩ nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cửa hàng này chỉ là cái chướng nhãn pháp đi.
Có phải thế không? Bởi vì ta nơi này sẽ chuyển giao rất nhiều tình báo, cần phải có đồ vật che lấp, nhưng ta lại cần dùng lấy cửa hàng đến nuôi sống chính mình cùng bọn thủ hạ, cho nên có phải thế không?
Minh bạch là có ý gì? Cố Thịnh nhẹ gật đầu.
Ngươi một nữ tử có thể chống đỡ lên lớn như vậy sản nghiệp, thật rất lợi hại.
Kỳ thật có một nửa đồ vật đều là sư phụ ta đánh cho ta dưới giang sơn, bây giờ ta bất quá là mang theo sư phụ di chúc còn sống mà thôi. Sư phụ gọi ta Tiểu Lan Hoa, các ngươi gọi ta Hoa Lan là được. Đây là thủ hạ ta tâm tra được tình báo, thánh nhã cư sĩ hôm nay đi Lạc Vương nơi đó, hai người cộng đồng mưu đồ chuyện này. Biết được hai người bọn hắn lại cùng tiến tới mưu đồ, Cố Thịnh nhịn không được nhăn nhăn lông mày, đưa tay nhận lấy trong tay nàng đồ vật. Nhìn kỹ đằng sau, sắc mặt nàng hoàn toàn lạnh xuống. Bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy vàng bạc chiêu binh mãi mã, chính là vì chế tạo tử sĩ. Đối với kỳ thật bọn hắn trước đó đã bồi dưỡng qua một nhóm, chỉ là không biết cất ở đâu, vẫn luôn không vận dụng qua. Bây giờ bọn hắn kinh lịch mấy trận chiến, từ đầu đến cuối ở vào yếu thế một phương, cho nên mới lại khiển trách món tiền khổng lồ một lần nữa nuôi một nhóm. Ta cảm thấy hẳn là thủ hạ bọn hắn nhân viên không đủ, cho nên mới sẽ lần nữa bồi dưỡng.
Ngươi nói không sai,
bởi vì bọn hắn bọn thủ hạ chính là chúng ta giết. Nghe nói như thế, Hoa Lan hiển nhiên rất kinh ngạc. Nói đúng là Thánh Nhã cư sĩ người là các ngươi giết. Các ngươi thế mà giết người của nàng. Tà ma cũng là các ngươi giết sao? Không sai, vô luận là tà ma hay là song trắng hai quỷ đồ chết tại chúng ta trên tay, tại đến ngươi trước đây, chúng ta vừa bị đi cây qua cửa, nguyên lai tưởng rằng Thánh Nhã cư sĩ bên này không có nhiều người, không nghĩ tới nàng lại nuôi dưỡng một nhóm. Biết được là Cố Thịnh bọn hắn hủy Thánh Nhã cư sĩ đại bộ phận nhân thủ, Hoa Lan lập tức nổi lòng tôn kính. Không nghĩ tới vô song cư sĩ người thế mà lợi hại như vậy, chắc không được sư phụ ta sùng kính cả một đời. Kỳ thật Thánh Nhã cư sĩ có thể tại Bình Thành muốn làm gì thì làm đều là bởi vì có Lạc Vương tại chỗ dựa, Lạc Vương thế lực cường đại, cùng Thánh Nhã cư sĩ cường cường liên thủ, hắn che chở nàng lớn mạnh thực lực, nàng liền dùng thực lực này bảo vệ hắn địa vị, cho nên hắn có thể một bước lên mây, muốn chân chính xử lý sạch Thánh Nhã cư sĩ, Lạc Vương cũng giữ lại không được. Nàng nói xong, Cố Thịnh nhẹ gật đầu. Chúng ta biết, cho nên chúng ta mới có thể đuổi tới cái này đến, Lạc Vương bên kia là ai tại chủ sự? Thân phận của hắn đặc thù, hẳn là sẽ không mọi chuyện tự thân đi làm đi. Dưới tay hắn có phải hay không có môn phái? Ngươi đoán không lầm, Lạc Vương thủ hạ có cái phái Thanh Thành, trên giang hồ cũng là ít có danh hào, mặt ngoài là Lạc Tần tại chủ sự, trên thực tế người sau lưng chính là Lạc Vương. Nghe được cái tên xa lạ này, Cố Thịnh quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Tần là ai? Là Lạc Vương tiểu nhi tử, cũng là phía sau nữ nhân kia sở sinh con hoang. Hắn tại 2 tuổi thời điểm mới bị ôm trở về phủ, Lạc Vương vẫn cảm thấy trong lòng hổ thẹn, cho nên mọi chuyện đều thiên hướng về hắn, cho dù là đại nhi tử đều không để vào mắt, tất cả chỗ tốt đều cho con hoang này, chỉ vì chiếm được nữ nhân kia niềm vui. Nghe được Lạc Xuyên cắn răng nghiến lợi nói, Cố Thịnh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghĩ như thế, nữ nhân kia hẳn là tại Lạc Vương trong lòng rất có địa vị, không phải vậy nhi tử sẽ không nhận coi trọng như vậy, thậm chí thân phận địa vị đều vượt qua Lạc Vương con trai trưởng. Chương 572, bắt đầu thấy Lạc Tần, 1, chương 572, bắt đầu thấy Lạc Tần, 1, nhìn thấy Lạc Xuyên đối với Lạc Vương hiểu rõ như vậy, Hoa Lan hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Ngươi phái người tìm hiểu qua Lạc Vương, làm sao lại đối với hắn chính là hiểu rõ như vậy? Bị hỏi trên đầu, Lạc Xuyên thật chặt mấp máy môi, sau một lúc lâu mới nhẹ gật đầu, đối với ta phái người hiểu qua hắn. Hoa Lan không nghĩ nhiều, chỉ là lên tiếng. Xem ra các ngươi cũng tra được cái này, Thanh Thành phái đối với Thánh Nhã cư sĩ duy trì rất lớn, cũng là sau lưng nàng ô dù, tối thiểu nhất có thể bảo hộ nàng tại Bình Thành muốn làm gì thì làm, cho nên muốn ngăn lại nàng bồi dưỡng nhóm này tử sĩ, chúng ta liền muốn hủy đi Thanh Thành phái, gần nhất ta một mực tại tìm hiểu chuyện này, đã sơ bộ có chút manh mối. Nghe được nàng, Cố Thịnh nhíu mày. Có cái gì manh mối? Thanh Thành phái ngay tại Bình Thành bên trong, gần nhất cũng tại chiêu binh mãi mã, sau 3 ngày có cái chiêu binh đại hội, bọn hắn sẽ đi tham gia. Hoa Lan nói xong, Bạch Ngọc nhìn xem Cố Thịnh nói, ta biết cái này chiêu binh đại hội, đi đều là chút nhân sĩ giang hồ, mà lại có rất nhiều đều là một mình xông ra chút cho có hay không môn phái nhân sĩ giang hồ, bọn hắn sẽ mượn cơ hội này cùng những cái kia sắp xếp có danh tiếng danh môn chính phái có gặp nhau, một khi song phương nhìn vừa ý, những người này liền sẽ bị chiêu vào môn phái bên trong, chúng ta đã từng tham dự qua. Cũng là tại cái này. Không phải tại cái này, chiêu binh đại hội không phải cố định tại một ít địa phương cử hành, nhưng là hàng năm đều sẽ cử hành tiền hội thả ra tin tức, đến lúc đó đám người tề tụ ở đây là được. Chiêu binh trên đại hội lợi hại nhân sĩ giang hồ nhiều không? Bạch Ngọc nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy hay là thật nhiều, mà lại có ít người trên giang hồ đã có chút danh tiếng, chỉ là chờ đợi thời cơ tiến vào ít có danh hào danh môn chính phái mà thôi. Chiêu binh đại hội chính là thời cơ này, giống Thanh Thành phái loại này ít có danh hào môn phái thật là tốt nhận người, nếu như Lạc Tần đánh lấy Lạc Vương danh hào, chiêu đến người không phải ít. Bạch Ngọc nói xong, Cố Thịnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lạc Vương cùng Thánh Nhã cư sĩ đều tại chiêu binh mãi mã, nếu quả thật để bọn hắn đạt được, đến tiếp sau Thánh Nhã cư sĩ thực lực sẽ lần nữa bành trướng. Một khi nàng bồi dưỡng được 2 nhóm tử sĩ, đừng nói bọn hắn phải chăng có thể đối phó, đối với nhân sĩ giang hồ tới nói khẳng định là có lớn lao nguy hiểm, dù sao 2 người đều là có dạ tâm, mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ giang hồ, một khi có thực lực, há lại sẽ để người khác đặt chân. Càng nghĩ sau, Cố Thịnh đưa ánh mắt rơi vào Hoa Lan trên mặt. Ngươi muốn làm sao hủy đi chuyện này? Ta còn không có nghĩ đến, dù sao đằng sau ta không môn không phái, không có cách nào mời chào những người này, ta có thể làm chỉ là lực gáp những người này, để Lạc Tần thiếu nhận người, hoặc là ở nửa đường làm ám chiêu, khiến cái này nhân sĩ giang hồ không cách nào đến hiện trường. Người ý nghĩ này không thực tế, vừa rồi Bạch Ngọc nói có rất nhiều đều là trên giang hồ xông ra tên người tới tham gia, người của ngươi chưa hẳn có thể ngăn chặn bọn hắn. Cho nên ta mới nói muốn làm ám chiêu, không phải vậy ta cũng không có biện pháp, dù sao sư phụ ta để lại cho ta cứ như vậy mấy người, tăng thêm ta đến tiếp sau từ chiêu, cũng bất quá chỉ là mấy chục người mà thôi, ta am hiểu thu hoạch được tình báo, nhưng cũng không am hiểu xuất chiến. Nói đến đây, Hoa Lan cảm xúc rõ ràng có chút thất lạc. Thấy được nàng dạng này, Hồng Mai tiến lên nhẹ nhàng nắm ở nàng bả vai. Đừng lo lắng, mặc dù việc này bằng ngươi sức một mình làm cũng được. Nhưng bây giờ ngươi cũng không phải một người, bên cạnh ngươi còn có chúng ta, không phải sao? Nghe được Hồng Mai lời nói, Hoa Lan chỉ cảm thấy trong lòng ủ ấm. Lúc này, Cố Thịnh nói, Hồng Mai nói không sai, có chúng ta tại, bọn hắn tuyệt không có khả năng đạt được. Hoa Lan, chúng ta cần người của ngươi đến phản hồi tình báo nắm bắt tới tay sau, còn lại sự tình giao cho chúng ta làm, chúng ta cùng một chỗ diệt bọn hắn. Có Cố Thịnh câu nói này, Hoa Lan trong nháy mắt đã có lực lượng. Tốt, nghe nói 2 ngày này Lạc Tần liền sẽ hồi phụ chuẩn bị chiêu binh mãi mã đồ vật, ta bên này sẽ cần nhìn chằm chằm, một khi có tin tức ta lập tức nói cho các ngươi biết. Chiêu binh mãi mã đổ vật. Cố Thịnh hỏi xong, Bạch Ngọc tranh thủ thời gian tiếp lời. Muốn chiêu đến những này đầu có mặt nhân sĩ giang hồ, các đại môn phái cũng phải cần chuẩn bị lễ gặp mặt, mà lại lễ gặp mặt này rất trọng yếu, nếu như chuẩn bị không chu toàn, dù cho người kia là vì môn phái này tới, cuối cùng cũng sẽ tan rã trong không vui. Nói trắng ra là, những người giang hồ này là đã xông ra trò, các đại môn phái muốn mời chào bọn hắn liền muốn xuất ra thành ý không đủ là không được. Biết được như vậy, Cố Thịnh quay đầu nhìn về phía Lam Yêu. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Lam Yêu có chút dở khóc dở cười. Nói đi, ngươi lại muốn cái gì? Muốn một chút có thành ý đồ vật. Ta nào biết được thứ gì có thành ý? Ngươi không biết, Bạch Ngọc hẳn phải biết, ngươi hỏi hắn. Cho nên, cái này hầu bao liền ta rút. Ngươi mọi người đại nghiệp cũng không kém điểm ấy, đúng không? Cố Thịnh hỏi xong, Lam Yêu bất đắc dĩ nheo nhéo mi tâm, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc, nói đi, lần này lại muốn thả ta bao nhiêu máu? Đây cũng không phải là ta muốn thả máu của ngươi, là Cố Thịnh, bất quá ngươi cũng đừng nội, Lạc Tần không phải lập tức liền muốn chuẩn bị sao? Chúng ta xem trước một chút hắn chuẩn bị cái gì, đến lúc đó lực gáp hắn một đầu là được rồi. Hắn nhưng là Lạc Vương chi tử, ngươi xác định năng lực vượt qua hắn? Đương nhiên, Lạc Vương chi tử lại không chỉ hắn một người, chúng ta dựa vào cái gì ép không được hắn? Hơn nữa còn dùng ngươi làm chỗ dựa đâu, các ngươi tinh linh tộc bảo bối rất nhiều, phương diện này không sợ không thắng được đi. Nhìn Lạc Xuyên một chút, Lam Yêu bất đắc dĩ gật đầu. Tốt ta, vậy liền nghe các ngươi. Nhìn thấy hắn dạng này, Cố Thịnh cười vỗ vỗ vai của hắn. Yên tâm đi, ngươi liền phụ trách ra đồ vật, ta sẽ đem tổn thất bồi thường đưa cho ngươi. Nghe nói như thế, Lam Yêu ngược lại có chút không cao hứng. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta còn kém ngươi điểm ấy bảo bối. Xem thường người có phải hay không? Ai dám xem thường ngươi a, ta đây không phải sợ ngươi ăn thiệt thòi sao? Cùng người khác ta ngược lại thật ra rất so đo tròn bà quyết, cùng các ngươi thôi. Vẫn là tôi đi, bất quá Hoa Lan, ta nhìn chúng món quần áo kia hẳn là có thể bán cho ta đi. Đều là người một nhà, các ngươi thích gì cầm lấy đi mặc là có thể, trừ quần áo bên ngoài, mặt khác phối trí các ngươi cũng muốn phối tốt, bởi vì bình thành nơi này là rất chú trọng ăn mặc, bọn hắn sẽ thông qua một người ăn mặc để phán đoán thân phận của hắn, phàm là ăn mặc kém một chút, xác suất lớn sẽ bị người ức hiếp. Chắc không được người nơi này đều mặc tốt như vậy, nguyên lai là chuyện như vậy. Ân, thu nơi này tập tục ảnh hưởng, đại đa số người đều sẽ đem bạc tiêu vào mặc bên trên, chỉ là vì rời nhà đi ra ngoài lúc bị người coi trọng mấy phần, kỳ thật đây cũng là Lạc Vương mang theo tới tập tục, dân chúng cũng thật bất đắc dĩ. Hoa Lan nói xong, mấy người tò mò nhìn về phía Lạc Xuyên. Bị bọn hắn nhìn chằm chằm, Lạc Xuyên gật đầu bất đắc dĩ. Chương 572, bắt đầu thấy Lạc Tần, 2, chương 572, bắt đầu thấy Lạc Tần, 2, bởi vì Hoa Lan nói không sai, cái này tập tục đúng là Lạc Vương mang theo tới, hắn là Lạc Vương nhi tử, từ nhỏ đã bị như thế dạy bảo, cũng sớm đã chán ghét không được. Đi thôi, chúng ta đi trước thay cái quần áo, đem tự thân cải tạo một chút, miễn cho người tới nhìn thấy chúng ta, đem sự tình truyền đến Lạc Vương trong lỗ tai. Cố Thịnh nói xong, đám người theo hắn cùng một chỗ đứng dậy. Hoa Lan đem bọn hắn đưa đến phía trước trong cửa hàng, cười nói, ta chỗ này quần áo tùy ý các vị lựa chọn, hôm nay toàn diện có ta mua. Đương nha, mặc dù là người một nhà, nhưng chúng ta nhân số cũng không ít, ngươi còn chỉ vào cửa hàng này nuôi sống gia đình đâu, quần áo tiền ta tới cấp cho là được. Vừa mới nói xong, Lam Yêu móc ra một túi bạc đặt ở trên mặt bàn. Bao nhiêu chỉ chút này, thiếu đi ngươi cũng đừng ghét bỏ. Nhìn thấy bạc, Hoa Lan nhíu nhíu mày. Các ngươi đây là làm gì? Ta nàng còn chưa nói xong, Cố Thịnh liền cười nói, không cần cùng chúng ta khách khí, chúng ta không phải nghèo kết hủ lậu người giang hồ, bạc nên cho vẫn là phải cho, tựa như Lam Yêu nói, bao nhiêu ngươi chớ để ý là được, thu đi. Cố Thịnh khai khẩu, Hoa Lan thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể nhận lấy. Chọn lựa sau một lúc, đám người lắc mình biến hóa, đều biến thành công tử ca bộ dáng. Nhìn xem bọn hắn, Hồng Mai nhịn không được cười khẽ. Thật sự là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, đổi thân y phục, nhìn xem hoàn toàn khác nhau. Nghe nói như thế, Lam Yêu đắc ý như mày. Chúng ta bình thường bất quá là bỏ bê quản lý thôi, thật chức diện, chúng ta thế nhưng là không thua bất luận người nào. Nhìn thấy hắn dăm túi bộ dáng, Hồng Mai cùng Hoa Lan cũng nhịn không được nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta lại đi mua chút phối sức, Lạc Vương dưới mí mắt, chúng ta tốt hơn theo đợt trục lưu một chút tương đối tốt. Đám người đang có ý này, lập tức theo Cố Thịnh rời đi. Nhìn thấy Hoa Lan cũng đi theo, Cố Thịnh đưa tay hơi ngăn lại. Không cần đưa, chính chúng ta đến liền có thể, mua xong chúng ta tìm lần cận khách sạn đặt chân, có việc chúng ta tùy thời liên hệ. Cố Thịnh nói xong, Hoa Lan nhíu nhíu mày. Đến cái này, sao có thể để cho các ngươi đi ra ngoài ở khách sạn? Ta gian phòng kia đủ, các ngươi ở tại nơi này là được. Không được, dạng này quá quấy rầy, chúng ta ra ngoài là được. Không quấy rầy, đây chỉ có ta một người, nhiều như vậy gian phòng đâu, dung hạ được mọi người. Hoa Lan tiếng nói rơi xuống sau, Cố Thịnh cương muốn mở miệng, Hoa Lan liền trầm mặt xuống. Cố Thịnh, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, thế nhưng là chê ta tòa miếu nhỏ này chứa không nổi ngươi tôn đại phật này. Nghe nói như thế, Cố Thịnh có chút dở khóc dở cười. Ta không phải ý tứ này, ta đã ngươi không phải ý tứ này, vậy liền nghe ta. Phía ngoài khách sạn cũng không an toàn, các ngươi ở ta nơi này ở lại là được. Nói, Hoa Lan kéo lại Hồng Mai tay. Tỷ muội chúng ta mới quen, còn chưa kịp hào hào trò chuyện đâu, ngươi người xấu này, như vậy bội vã tách ra chúng ta làm gì? Nàng nói xong, Hồng Mai cũng giữ nàng lại tay. Cố Thịnh, chúng ta liền ở tại cái này đi. Hồng Mai mở miệng, Cố Thịnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý đám người cùng ra ngoài, thẳng đến trên đường cửa hàng mà đi. Dạo qua một vòng, riêng phần mình vào tay không ít phối sức. Đám người đem phối sức đeo ở trên người, quả nhiên quý khí không ít. Đi đến cuối phố lúc, Hoa Lan ngừng chân, cầm lên một chi đẹp đẽ châm vàng. Hồng Mai, cây châm vàng này rất thích hợp ngươi, ngươi thử một chút. Hồng Mai cũng đối cái này châm vàng có chút yêu thích, cầm gương đồng lên thử một chút. Quả nhiên, châm vàng rất thích hợp Hồng Mai, trên đầu vẹn vẹn nhiều một chi châm vàng liền để Hồng Mai nhìn xinh đẹp cao quý không ít. Hồng Mai chuẩn bị mở miệng lúc, mặt bên đột nhiên chạy tới mấy người, đưa tay liền tại bọn hắn trên thân đẩy một chút. Hồng Mai cùng Hoa Lan đứng tại mặt bên, tâm tư cũng đều tại châm vàng bên trên, đột nhiên bị đẩy một chút, hai người thân hình lung lay một chút, kém chút bị đổ. Thấy cảnh này, Cố Thịnh mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn một cái đi nhanh tiến lên, nhấc cánh tay liền đem hai nữ nhân ngăn tại sau lưng. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, Lạc Xuyên đột nhiên chết cầm cánh tay của hắn. "Thịnh ca, là Lạc Tần." Nghe nói như thế, Cố Thịnh nhíu mày. Bọn hắn mới đến, thế mà nhanh như vậy liền đụng phải Lạc Tần. Hai hàng người đem bọn hắn đẩy ra, chỉnh tề bài xuất một con đường. Cách đó không xa, Lạc Tần đi nhanh tới. Hắn nhìn không chớp mắt, nhanh chân hướng về phía trước. Cố Thịnh theo dõi hắn, tinh tế xem kỹ sau, hắn phát hiện Lạc Tần cùng Lạc Xuyên tướng mạo có 6-7 phần quen biết, chỉ là trên thân hai người khí chất khác biệt. Lạc Xuyên trên người có mấy phần giang hồ khí, nhưng khí chất chính hướng, cũng không một tia tà khí, dù là không phải Lạc Vương chi tử, cũng là danh môn chính phái người. Nhưng Lạc Tần khác biệt, hắn mặc dù cùng Lạc Xuyên tướng mạo tương tự, nhưng trên thân khí chất rất tà, giữa lúc giơ tay nhấc chân cũng khó khăn cản cái kia phân tà khí, mặc dù trên thân khí thế càng mạnh, nhưng lại để cho người ta không tự chủ lòng sinh cảnh giác. Nhìn thấy Lạc Tần, Lạc Xuyên thật chặt nắm lên quyền, cảm nhận được tâm tình của hắn, Cố Thịnh kéo lại hắn. "Đừng nóng đội, vững vàng." Cố Thịnh lôi kéo hắn, nhậm do Lạc Tần từ bên cạnh trải qua. Nhìn thấy hắn đến, trưởng quý lập tức mặt nóng đón lấy. "Lạc công tử, ngài muốn Tử Ngọc Chủy Thủ chúng ta chuẩn bị xong, bảo đảm ngài hài lòng." Trưởng quý nghe được lời này vừa nói ra khỏi miệng, Lạc Tần lập tức đổi sắc mặt. "Lắm miệng." Bị quát chói tai một tiếng, trưởng quý mồ hôi đều xuống, đưa tay liền đánh vào trên mặt mình. Tiếng bạt tai một tiếng so một tiếng dọn, Lạc Tần biểu lộ lúc này mới có chỗ hòa hoãn. "Đi vào nói chuyện." Trưởng quý không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian đi theo đi vào. Bọn hắn mới vừa vào cửa, cửa lớn liền thật chặt khép lại. Nhìn xem cửa lớn đóng chặt, nhìn lại trên tay cây châm, Hồng Mai nhíu mày. Có lẽ là bởi vì bọn hắn dừng lại thời gian dậy lâu, Lạc Tần người bất mãn nhìn về phía bọn hắn. "Cửa hàng đều đóng cửa, các ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó." Nói, bọn hắn trực tiếp rút dao, một mặt bức hiếp bộ dáng. Thấy thế, Cố Thịnh Cương muốn lên trước, một cái tiểu nhị liền đội đội vàng vàng chạy tới. "Không có ý tứ, mấy vị này khách quan nhìn chúng đồ vật còn chưa kịp giao tiền, ta cái này thu, dẹp xong bọn hắn lập tức đi." Có tiểu nhị hỗ trợ giải vây, Cố Thịnh tranh thủ thời gian trả tiền rời đi. Gặp hắn bước chân vội vã rời đi, Bạch Ngọc mau đuổi theo bên trên. "Cố Thịnh, chúng ta cứ đi như thế." Theo trưởng quy nói tới, Lạc Tần đặt là đem Tử Ngọc chủy thủ, ta hoài nghi hắn là muốn dùng tại chiêu binh trên đại hội, chúng ta muốn lực gáp hắn một đầu, cũng nên nhìn xem chủy thủ này đi. Gặp hắn làm nói càng nhanh, Cố Thịnh nhịn cười không được cười. "Tử Ngọc chủy thủ chúng ta tự nhiên là muốn xem thử xem, nhưng là tiền môn có người trông coi, Lạc Vương địa bản chúng ta tự nhiên không có khả năng mạo hiểm, cho nên chúng ta muốn đi cửa sau đi tìm tòi hư thực." Nghe nói như thế, Bạch Ngọc nhãn tình sáng lên. "Đúng a, cửa hàng đều là có cửa sau, chúng ta có thể đi bên kia a." "Cố Thịnh, hay là người thông minh, đi tới." Nói, Bạch Ngọc liền vội vội vàng vàng đi tại đằng trước. Cố Thịnh cười lắc đầu, mang theo đám người đi theo. Chương 573, tự mình định ngày hẹn, 1, chương 573, tự mình định ngày hẹn, 1, cửa hàng cửa sau, mọi người thấy đóng chặt cửa sổ phạm vào khó. "Không phải, bọn hắn cũng quá cẩn thận đi. Mua thứ gì mà thôi, tất cả cửa sổ đều đóng." Nói xong, Lam Yêu quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh. "Làm sao bây giờ? Có vẻ như không thấy được." Ánh mắt của mọi người rơi vào Cố Thịnh trên mặt lúc, hắn trầm tư một chút nói, "Đừng nóng đội, các ngươi tại cái này cho ta nhìn chằm chằm, ta đi qua nhìn một chút." Lưu lại câu nói này sau, Cố Thịnh không chờ bọn hắn đáp lại, mũi chân điểm một cái, thân hình lập tức bay đi. Bạch Ngọc tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng hắn vừa giang hai tay, Cố Thịnh thân hình liền đã biến mất. Cửa hàng nơi cửa sau, Cố Thịnh vững vàng đứng ở trên cây. Cổ tay hắn nhất chuyển, một mảnh lá cây từ trên tay hắn bay ra, trực tiếp tại trên cửa giấy dầu bên trên cắt ra một cái lỗ hổng. Cố Thịnh điều chỉnh một chút động tác, ánh mắt vừa vặn có thể từ lỗ hổng kia trông thấy bên trong. Một đạo khí tức từ trên tay hắn chậm rãi bay ra, nhẹ nhàng dán tại trên cửa sổ. Rất nhanh, thanh âm của bọn hắn liền rơi vào Cố Thịnh trong lỗ tai. Lúc này Tử Ngọc Chủy Thủ liền bày ở trên mặt bàn, Cố Thịnh nhìn thoáng qua, bên hai liền chuyển ra Lạc Tần lời nói: "Ta muốn là trọng công chế tác chủy thủ, ngươi chủy thủ này bên trên chỉ có chút ít mấy quả bảo thạch, theo ta yêu cầu chênh lệch rất xa. Ngươi chính là như thế lừa gạt ta." Vừa mới nói xong, Lạc Tần trong tay roi liền hung hăng đánh vào trưởng quỹ trên thân. Trưởng quỹ vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức hét thảm một tiếng, cả người tất cả cút trên mặt đất. Nhưng mà, Lạc Tần còn không hài lòng, âm trầm nhìn xem trưởng quỹ nói: "Ngươi biết rõ ta thứ này là muốn dùng tại chiêu binh trên đại hội, ngươi còn dám như vậy gạt ta? Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa." Thanh âm hắn đột nhiên biến lớn, trên tay roi lần nữa hung hăng rơi xuống. Đùng đùng tiếng roi hỗn hợp có trưởng quỹ tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe người ra đầu run lên. Cố Thịnh nhìn ở trong mắt, ánh mắt lạnh lại lạnh. Sau một hồi, Lạc Tần rốt cục cũng đã ngừng tay, nhưng hắn cũng không có đi lấy Tử Ngọc chủy thủ. "Trong vòng 3 ngày, nghĩ biện pháp để cây chủy thủ này đạt tới yêu cầu của ta, không phải vậy liền dẫn theo đầu của ngươi tới gặp." Nói xong, Lạc Tần hung hăng hất lên ống tay áo liền dẫn bọn thủ hạ quay người rời đi. Nhìn thấy người của hắn bốn chỗ tản ra, Cố Thịnh lập tức từ trên cây nhảy xuống, trước một bước rời đi. Lạc Tần lộ diện lúc, Cố Thịnh đã không thấy tăm hơi. Chỗ tối, nhìn thấy Lạc Tần dẫn người rời đi, nhưng Cố Thịnh còn chậm chạp không thấy tăm hơi, Bạch Ngọc bọn người có chút luống cuống. Lạc Tần đều đi, Cố Thịnh làm sao còn không có lộ diện? Không phải là xảy ra chuyện gì đi? Bạch Ngọc thốt ra lời này lối ra, tất cả mọi người có chút luống cuống. Cố Thịnh sẽ không thật xảy ra chuyện đi. không phải vậy các ngươi chờ ở tại đây, ta đi tìm tìm. Nói, Hồng Mai liền định một mình rời đi. Thấy thế, Lam Yêu tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Không được, ngươi không thể đi, Lạc Tần người còn chưa đi xa, ngươi không có khả năng bước lên cái hiểm, không phải vậy ngươi thật xảy ra chuyện gì, Cố Thịnh chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta.
Đúng đúng đúng, ngươi không thể đi, muốn đi cũng là chúng ta đi, chúng ta nhiều người như vậy đâu, làm sao cũng không thể để hai người các ngươi nữ sinh đi, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi.
Nói xong, Lam Yêu nhấc chân muốn đi. Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trước mặt bọn hắn. Đám người bị giật nảy mình, theo bản năng lui về sau hai bước. Thấy rõ người tới là Cố Thịnh Hậu, đám người lúc này mới nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc tiến lên một bước.
Cố Thịnh, ngươi trở lại rồi, Lạc Tần người đều đi còn không có nhìn thấy ngươi, nhưng làm chúng ta lo lắng hỏng.
Thạch Lâu tiến lên một bước, một bên nói một bên nhìn xem Cố Thịnh toàn thân, liền sợ hắn thụ thương.
Cố Thịnh cười cười, tại trước mắt hắn đi lòng vòng.
Đừng lo lắng, ta không bị thương, chúng ta trở về nói. Biết hắn là sợ hãi vách mạch rừng, đám người vội vàng gật đầu. Hoa Lan ở phía trước dẫn đường, đám người một đường đi theo, bước nhanh về tới Hoa Lan trong cửa hàng. Ngồi vững vàng sau, Hoa Lan cho đám người dâng trà.
Cố Thịnh, tình huống bên kia thế nào?
Lạc Tần vật kia là dùng tại trên đại hội sao?
Đối với, là dùng đến chiêu binh trên đại hội, nhưng là Lạc Tần đối với thanh này Tử Ngọc Trụy Thủ cũng không hài lòng, hắn cũng bởi vì việc này đem trưởng quỹ đánh cho một trận.
A, hắn còn đem trưởng quỹ đánh cho một trận.
Đây cũng quá ương ngạnh đi.
Lam Yêu nói xong, Lạc Xuyên ở một bên nhẹ gật đầu. Hắn người này từ nhỏ đã ương ngạnh, mà lại từ trước đến nay vì mục đích không từ thủ đoạn, cũng chính bởi vì hắn tâm ngoan thủ lạc, cho nên hắn cùng mẹ hắn ngoài định mức thụ Lạc Vương ưa thích, cũng là theo tiêu chuẩn này bồi dưỡng, cho nên hắn lại biến thành dạng này.
Lạc Xuyên tiếng nói rơi xuống sau, Hoa Lan hiếu kỳ nhìn về phía hắn.
Ta phát hiện ngươi đối với Lạc Tần giống như đặc biệt giải, đây đều là ngươi điều tra ra được sao?
Ta cũng điều tra qua Lạc Tần, nhưng còn lâu mới có được ngươi hiểu rõ như vậy, ngươi thật giống như đối với hắn sinh hoạt tập tính cùng người kia đều có xâm nhập hiểu rõ, có thể hỏi một chút ngươi là thế nào tra được sao?
Nhìn xem Hoa Lan vẻ hiếu kỳ, Cố Thịnh ở một bên cười cười.
Hắn không chỉ có đối với Lạc Tần hiểu rõ, đối với Lạc Vương cũng hiểu rất rõ, bởi vì hắn gọi Lạc Xuyên.
Nghe được Lạc Xuyên danh tự, Hoa Lan rất kinh ngạc.
Lạc Xuyên?
Ngươi nói hắn gọi Lạc Xuyên?
Cùng Lạc Vương nhi tử trùng tên trùng họ.
Gặp nàng còn không có kịp phản ứng, Cố Thịnh gật đầu cười.
Không sai, cho nên không ai so với hắn hiểu rõ hơn Lạc Vương phủ những người này, dù sao bọn hắn từng cùng một chỗ sinh hoạt qua nhiều năm như vậy.
Lời này vừa nói ra, Hoa Lan rốt cuộc mới phản ứng.
Lạc Xuyên, ngươi là Lạc Vương nhi tử?
Ngươi chính là cái kia được đưa đến trên núi đào tạo sâu nhi tử?
Nghe nói như thế, Lạc Xuyên ngược lại có chút ngộng.
Đưa đến trên núi đào tạo sâu?
Đúng à, Lạc Vương tự mình thả ra tin tức, nói là đem nhi tử Lạc Xuyên đưa đến trên núi đào tạo sâu, cho nên mới không có tham dự vào các đại môn phái, cũng không có phân phối đến binh mã.
Biết được như vậy, Lạc Xuyên cười lạnh liên tục.
Hắn thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiết bảng, rõ ràng là hắn đem ta đuổi ra khỏi nhà, còn nói như thế đường hoàng, hắn cũng không cảm thấy ngại.
Biết được chân tướng sự tình, đám người hai mặt nhìn nhau.
Bạch Ngọc vỗ Lạc Xuyên bả vai nói, chớ để ý bọn hắn, từ nay về sau ngươi chính là người của ta, đi theo ta chính là, còn quản bọn họ làm gì.
Đừng ở trên người bọn họ lãng phí tâm tư.
Sư phụ, ta lãng phí tâm tư chính là đang suy nghĩ làm sao lấy mạng của hắn.
Ta biết ngươi muốn vì mẹ ngươi báo thù, yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi.
Bạch Ngọc nói xong, Cố Thịnh cũng nhẹ gật đầu, chúng ta đáp ứng ngươi khẳng định sẽ nói được thì làm được, ngươi liền đem tâm thả trong bụng là được rồi.
Nghe được lời của hai người, Lạc Xuyên trên mặt rốt cục lộ ra ý cười.
Hoa Lan ở một bên khóc nức nở nói, không nghĩ tới Lạc Vương người này như thế không công bằng, đồng dạng đều là nhi tử, thế mà như thế khác nhau đối đãi.
Hắn sở dĩ khác nhau đối đãi với chúng ta, bất quá là tại khác nhau đối đãi với chúng ta mâu thân thôi, hắn loại người này, sớm muộn chết không yên lành.
Chương 573, tự mình định ngày hẹn 2, chương 573, tự mình định ngày hẹn 2.
Lạc Xuyên câu nói này phát hung ác, Hoa Lan cũng không dám nhắc lại chuyện này, tranh thủ thời gian chào hỏi bọn hắn nói, ta đã để cho thủ hạ người đem gian phòng chuẩn bị xong, mọi người buôn ba đã lâu như vậy, nhanh nghỉ ngơi một chút đi.
Buôn ba một ngày, mọi người cũng xác thực mệt mỏi, nghe được Hoa Lan triệu hoán, mỗi người bọn họ trở về phòng.
Nghỉ ngơi một đêm sau, đám người là bị đồ ăn hương khí đánh thức.
Cố Thịnh lúc ra cửa, Lam Yêu mấy người cũng tỉnh.
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Thạch Lâu gãi đầu nói, sáng sớm làm sao thơm như vậy? Chẳng lẽ lại là Hoa Lan để cái nào tiểu lâu đưa thức ăn tới?
Đám người tưởng tượng, thật là có khả năng này.
Nghe mùi thơm đi vào gian phòng, đám người liếc mắt liền thấy được tràn đầy một bàn đồ ăn.
Hoa Lan, đây là cái nào tiểu lâu đồ ăn, thế nào thấy tinh tế như vậy?
Nghe nói như thế, Hoa Lan mím môi cười một tiếng.
Đây không phải tiểu lâu đưa tới, là ta tự mình làm, mau tới nếm thử thế nào.
Đây đều là ngươi tự mình làm.
Hỏi cái này nói lúc, Thạch Lâu con mắt đều trợn tròn.
Ân, mau tới nếm thử đi.
Lần nữa đạt được khẳng định đáp án, Thạch Lâu lẩm bẩm nói, xem ra lần này chúng ta có lộc ăn.
Đám người sau khi ngồi xuống, Cố Thịnh dẫn đầu đập đũa.
Một ngụm thịt cửa vào mập mà không ngán, đúng là hảo thủ nghệ.
Nhìn xem hắn, Hoa Lan con mắt có chút tỏa sáng.
Thế nào?
Ăn ngon không?
Ăn ngon, mập mà không ngán, tay nghề quả thật không tệ.
Ngươi lại nếm thử cái này.
Hoa Lan cho Cố Thịnh kẹp một đũa đồ ăn, tiếp tục con mắt lóe sáng sáng nhìn xem hắn.
Cố Thịnh cũng không muốn nhiều như vậy, một ngụm cá ăn hết chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngon.
Ăn ngon, cửa vào thơm ngon, không có một chút mùi tanh.
Lần nữa đạt được khen ngợi, Hoa Lan cười con mắt.
Chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt.
Nhìn thấy Hoa Lan con mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thịnh, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi,
cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Hồng Mai trên mặt. Hồng Mai ngay tại dùng nữa, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, có vẻ như cũng không có đem chuyện này để vào mắt, thấy được nàng phản ứng sau, đám người không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại một trận bữa sáng lúc sắp đến gần hồi cuối lúc, Hoa Lan người vội vàng đi đến. "Trưởng quỹ, Lạc Tần bên kia tăng lớn cường độ chèn ép trang sức điếm trưởng quỹ, hắn bên kia có vẻ như có chút không chịu nổi, ngay tại một bên tìm kiếm bảo thạch một bên chuẩn bị đường lui." Nghe nói như thế, Hoa Lan theo bản năng nhìn về phía Cố Thịnh. Cố Thịnh thiêu thiêu mi, hỏi, "Hắn chuẩn bị gì đường lui?" "Hắn đem trong cửa hàng thứ đáng giá đều thu thập xong, hiện tại bày ở phía ngoài một nửa là không đáng tiền, một nửa là đồ dọn, ta đoán chừng hắn là muốn tìm không thấy đồ vật liền chạy trốn, bắt một con đường sống." Sờ lên cái cằm, Cố Thịnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Nếu như hắn dám phản kháng Lạc Tần, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, trưởng quỹ này làm người như thế nào? Cùng chúng ta có thể có gặp nhau." Vương trưởng quỹ trời sinh tính tham lam, người đều muốn tiến vào trong tiền nhãn, chỉ cần bỏ tiền liền không có hắn chuyện không dám làm. Chúng ta trưởng quỹ cùng hắn có chút gặp nhau, nhưng đều là trên phương diện làm ăn, tự mình gặp nhau không nhiều. Hắn nói xong, Hoa Lan nhẹ gật đầu. Người này tham lam đến cực điểm, một lòng chạy tiền dùng sức, nếu không phải có hai lần không gặp nhau không được, ta cũng sẽ không cùng người này quen biết. Trên cả con đường, tất cả mọi người biết nhân phẩm của hắn, nguyện ý cùng hắn quen biết ít người chỉ rất ít. Như vậy ngược lại là đối với chúng ta có lợi. Hoa Lan, ngươi có thể hay không tự mình ước một chút trưởng quỹ này, lấy làm ăn danh nghĩa hẹn hắn gặp mặt, ta muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện một chút. Minh bạch hắn là có ý gì? Hoa Lan nhẹ gật đầu. Có thể, ta có thể dùng chút ngân lượng để hắn đừng rêu rao, miễn cho bị Lạc Tần phát hiện, ngươi muốn ngày nào gặp? Càng nhanh càng tốt, Lạc Tần chỉ cấp hắn 3 ngày thời gian, chúng ta không có khả năng kéo quá lâu, sớm một chút đem hắn giải quyết đối với chúng ta có lợi. Tốt, ta cái này phái người đi cùng hắn chạm mặt. Hoa Lan gọi tới bọn thủ hạ nói thứ gì, bọn thủ hạ của nàng từ giữa phòng xuất ra một cái dương nhỏ, sau đó ôm cái dương đội vàng rời đi. Nhìn thấy cái dương kia, Cố Thịnh trong lòng một mảnh nhưng. Hoa Lan, ngươi để cho thủ hạ người tính một chút, cùng Vương trưởng quý tiếp xúc tất cả tiền tài để ta tới ra. Không cần, chút tiền ấy ta vẫn là móc nổi. Móc nổi cũng không thể để ngươi móc, ngươi một nữ nhân chống lên một cái cửa hàng không dễ dàng, chúng ta nhiều người như vậy đâu, không thể để cho ngươi móc bạc. Cố Thịnh nói xong, Hoa Lan còn muốn nói chút gì, nàng không đợi mở miệng, Lam Yêu liền cười hì hì nói, "Hoa Lan, ngươi liền để Cố Thịnh cầm đi, hắn trong túi bạc nhiều đến xài không hết, ngươi nếu không cho hắn xài bạc cơ hội, hắn liền bị chìm chết." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được bật cười, nhưng cũng rất tán đồng Lam Yêu lời nói. Cố Thịnh giá trị bản thân cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, điểm ấy bạc với hắn mà nói xác thực không tính là gì, chính là lại nhiều cũng không quan trọng. Nghe được lời của mọi người, Hoa Lan ngược lại là hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Cố Thịnh một cái nhân sĩ giang hồ thế mà giàu có như vậy, hơn nữa còn giàu có đến nàng không tưởng tượng nổi trình độ. "Tốt a, vậy liền nghe các ngươi." Xế chiều hôm đó, Hoa Lan người truyền đến tin tức, Vương trưởng quý nguyện ý tại trạm vạng tối cùng bọn hắn thấy một lần, nhưng là muốn tại bọn hắn cửa hàng gặp mặt. Biết hắn vì cái gì lựa chọn như thế nào, Hoa Lan tự nhiên là không có dị nghị. Bởi vì tại ý nghĩ của nàng bên trong, nàng cửa hàng cũng đúng là an toàn nhất. Song phương đã định tốt sau, đám người chậm đợi trạm vạng tối. Trời tối xuống, Vương trưởng quý liền đến. Nhập một lúc, hắn nên ngang vào cửa, nhìn chung quanh một phen, sau đó chật chật lên tiếng. "Lan trưởng quý, ngươi cửa hàng này không được à, bốn chỗ đều cũ, làm như vậy sinh ý có thể chiều không đến tài, còn có ngươi cây này, nhìn đều có chút thất bại, đôi này làm ăn tới nói thế nhưng là tối kỵ, không đối, ngươi nơi này bài trí cũng không đúng, nếu không ngươi hướng ta lấy thỉnh kinh, ta dạy một chút ngươi." Nghe được hắn, Hoa Lan chỉ là cười cười. "Ta cũng không cầu lấy cửa hàng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể sống tạm liền tốt, Vương trưởng quý, trong chúng ta vừa nói chuyện đi." Hoa Lan dựng lên cái dấu tay xin mời, Vương trưởng quý lại thuận thế giữ nàng lại tay. "Nếu Lan trưởng quý mời ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí." Nhìn thấy hắn một mặt cười mờ ám bộ dáng, Hoa Lan chỉ cảm thấy trận trận buồn nôn, đại lực hất ra tay của hắn, xù mặt nói, "Vương trưởng quý, ta là tới xin ngươi nói chính sự, làm phiền ngươi chăm chú điểm." "Chăm chú? Lan trưởng quý khó được mời ta, ta sao có thể không chăm chú?" "Có lời gì ngươi nói là được, chỉ cần ngươi mở miệng, ta hết sức cấp cho ngươi, ta người này cũng rất tốt trả lời, ta yêu cầu không cao, có Lan trưởng quý người này là được." Vương trưởng quý coi là nơi đây chỉ có hai người bọn họ, nói chuyện không thèm để ý chút nào, thậm chí rõ ràng đưa yêu cầu, để Cố Thịnh bọn người toàn bộ đều đen mặt lại. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lộ diện lúc, Hoa Lan đột nhiên vỗ vỗ tay, âm thầm lập tức thoát ra mấy đạo nhân ảnh, cùng nhau đem Vương trưởng quý vây vào giữa. Trong ngay mắt, hắn có chút luống cuống. Nhìn thấy hắn dạng này, Hoa Lan mặt mũi tràn đầy cười lạnh. "Vương trưởng quý, ta khuyên ngươi làm người tốt nhất thức thời một chút." Chương 574, làm giao dịch, 1, chương 574, làm giao dịch, 1, nhìn thấy chung quanh sông tới người, Vương trưởng quý luống cuống, hắn trong nháy mắt không nể mặt, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hoa Lan. "Lan trưởng quý, ngươi cần phải biết rằng sau lưng ta chỗ dựa người là ai, ngươi dám đụng đến ta, sợ là sẽ phải ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, ta khuyên ngươi chớ cho mình gây phiền toái." Nghe được hắn gượng chống lấy lời nói, Hoa Lan cười lạnh một tiếng. "Sau lưng ngươi người không phải liền là Lạc công tử sao? Hiện tại toàn bộ Bình Thành người nào không biết ngươi bởi vì một thanh tử ngọc truy thủ đắc tội Lạc công tử, còn muốn để hắn cho ngươi làm chỗ dựa, ngươi cũng không sợ chết ở trên tay hắn?" Hoa Lan thốt ra lời này lối ra, Vương trưởng quý sắc mặt đổi biến. "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hôm nay gọi ta tới mục đích đến cùng là cái gì?" "Không có gì mục đích, chính là muốn cùng ngươi tâm sự, chỉ tiếc Vương trưởng quý có chút không thất thời, thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, ta gọi những người này đến bất quá chỉ là muốn cho ngươi thu liễm chút thôi, nếu như Vương trưởng quý mượn ý, chúng ta không ngại trong phòng nói chuyện."
Nhìn thấy Hoa Lan đem tư thái thả mềm nhũn, Vương trưởng quỹ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút.
"Tốt, nếu Lan trưởng quỹ thành tâm mời, vậy ta liền cho người mặt mũi này."
Nói xong, hắn mặt lạnh vào cửa. Hoa Lan theo sát phía sau, nhìn thấy hắn vào cửa, nàng trực tiếp đem cửa phòng khóa kín. Ánh nến sáng lên một khắc này, Cố Thịnh bọn người từ âm thầm đi ra. Nhìn thấy trong phòng lại có nhiều người như vậy, Vương trưởng quỹ một chút thay đổi mặt. "Lan trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta cũng không vui lòng, chỉ là ta chỗ dựa muốn cùng ngươi tâm sự." Vương trưởng quỹ mời ngồi đi. Lam Yêu cùng Nhị Cẩu đã đứng ở cửa ra vào, Vương trưởng quỹ biết mình đi không được, chỉ có thể nén giận ngồi xuống. Cố Thịnh ngồi đối diện hắn, ngước mắt nhìn hắn hai mắt. "Vương trưởng quỹ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn không có tìm tới thích hợp Tử Ngọc Chủy Thủ bảo thạch đi." Nghe được hắn nhắc lên Tử Ngọc Chủy Thủ, Vương trưởng quỹ con ngươi trong nháy mắt rút lại. "Ngươi rốt cuộc là ai? Ta tại Bình Thành chưa từng thấy ngươi, ngươi là thế nào biết những này? Ngươi cần phải biết rằng, Bình Thành thế nhưng là Lạc gia định đoạt địa phương, ngươi biết tin tức này, không thể nghi ngờ là cho mình tìm con đường chết." Nghe được hắn, Cố Thịnh nhẹ giọng cười cười. "Có đúng không? Ta cũng không cảm thấy như vậy, ta ngược lại cảm thấy là ta cho ngươi tìm con đường sống, dù sao nếu như ta không xuất thủ, Lạc Tần cũng chuẩn bị giết ngươi, chính ngươi cũng đang chuẩn bị làm bệnh, không phải sao?" Nghe được hắn mỗi chữ mỗi câu đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra, Vương trưởng quý chỉ cảm thấy người trước mắt đặc biệt đáng sợ. "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì biết nhiều như vậy? Ngươi một mực tại giám thị ta. Ngươi còn chưa xứng để cho ta giám thị, nhưng giống như ta mới vừa nói, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, đồng thời có thể cam đoan không để cho Lạc Tần tìm tới ngươi, để cho ngươi tại một nơi khác tiếp tục qua những ngày an nhàn của ngươi, muốn hay không hợp tác?" Cố Thịnh ném ra ngoài cảnh ô lưu, Vương trưởng quỹ điên cuồng tâm động. Hắn tìm không thấy bảo thạch, bởi vì có thể vận dụng người mua đều dùng, hiện tại đã hết biện pháp, nhưng là Lạc Tần bên kia còn từng bước ép sát, hắn thực sự bất đắc dĩ, lúc này mới chuẩn bị chạy trốn. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nếu như hắn cũng có cái chỗ dựa liền tốt, dạng này tối thiểu nhất sống sót tỷ lệ lớn chút, không nghĩ tới, Cố Thịnh vậy mà chủ động đưa tới cửa. Mặc dù hắn còn không cách nào xác định hắn là địch hay bạn, nhưng là đề nghị của hắn thật sự là để cho người ta quá tâm động, dù sao đây chính là dính đến tính mạng hắn sự tình. Càng nghĩ sau, hắn hỏi, "Ngươi muốn làm gì? Cần ta làm thế nào?" Gặp hắn mắc câu rồi, Cố Thịnh nhẹ nhàng ngoắc ngoắc môi. "Ta để cho ngươi đem Tử Ngọc Chủy Thủ giao cho ta, sau đó ta bảo đảm ngươi một mạng." Nghe nói như thế, Vương trưởng quý nhãn tình sáng lên. "Chỉ đơn giản như vậy?" "Không sai, chỉ đơn giản như vậy, nếu như ngươi muốn mạng sống liền đem Tử Ngọc Chủy Thủ cho ta, thuận tiện ngăn chặn Lạc Tần, để hắn đến chiêu binh đại hội ngày đó không bỏ ra nổi đồ vật." Cố Thịnh nói xong, Vương trưởng quý cau lại lông mày. "Ngươi muốn ta ngăn chặn hắn, ta khả năng làm không được, giao ra Tử Ngọc Chủy Thủ sau ta muốn đi, nếu là ta còn cùng hắn có lui tới, chẳng phải là tự hành bại lộ. Ngươi không có Tử Ngọc Chủy Thủ, với hắn mà nói đã không có giá trị, ngươi đi, hắn khẳng định sẽ tìm người khác làm, các ngươi thợ thủ công khẳng định đều có chính mình vòng tròn, ngươi muốn ngăn chặn hắn còn cần chính mình lộ diện." Minh bạch hắn là có ý gì, Vương trưởng quý trong lòng tính toán lại bắt đầu đánh lên. Nhìn thấy ánh mắt hắn loạn chuyển bộ dáng, Cố Thịnh đã đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Xuất ra túi tiền, hắn trực tiếp đập vào trên mặt bàn. "Tất cả tiêu xài ta bao, ngươi xuất lực là có thể." Nghe được trùng điệp bịch một tiếng, Vương trưởng quý nhãn tình sáng lên. "Tốt, xem ở ngươi là Lan trưởng quý chỗ dựa bên trên, ta tin ngươi một lần." Nói, hắn liền chuẩn bị đi bắt túi tiền. Nhìn thấy động tác của hắn, Cố Thịnh lui một chút, Vương trưởng quý tay bắt hụt, lập tức nhăn nhăn lông mày. "Ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì, chính là có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút." "Ngươi hỏi?" "Thanh Thành phái thế nhưng là tại Lạc Tần trên tay. Bọn hắn có bao nhiêu nhân mã? Chú đóng ở địa phương nào? Có quan hệ với phương diện này sự tình ta toàn diện đều muốn biết." Nghe được hắn hỏi Thanh Thành phái, Vương trưởng quý có chút phạm vào khó. Nhìn thấy hắn một mặt do dự bộ dáng, Cố Thịnh đốt ngón tay gõ bàn một cái nói: "Ngươi cũng đừng quên, hắn hiện tại mới là muốn mạng ngươi người, mà ta là bảo đảm mạng ngươi người." Trải qua Cố Thịnh nhắc nhở, Vương trưởng quý cắn răng nói: "Theo ta được biết, Lạc Vương đã hoàn toàn đem Thanh Thành phái giao cho Lạc Tần, cung cấp cho đại lực duy trì, nghe nói còn có một cố lực lượng thần bí vì bọn họ sử dụng, bọn hắn liền trú đóng ở thành Nam, bên kia xa hoa nhất tòa nhà chính là bọn hắn, có chừng hơn 1000 người tay, hơn phân nửa đều là Lạc Vương bồi dưỡng ra được, còn lại chính là Lạc Tần người, bất quá nghe nói Lạc Tần người thực lực không có Lạc Vương mạnh, cho nên mới sẽ chiêu binh mãi mã, chủ yếu là muốn bồi dưỡng mấy cái tướng tài đắc lực." Trong ngôn ngữ, Vương trưởng quý đem có quan hệ với Thánh Nhã cư sĩ sự tình cũng đã nói đi ra. Bất quá hắn biết Thánh Nhã cư sĩ là duy trì Lạc Tần lực lượng, nhưng lại không biết người giật dây là ai. Hắn không biết, Cố Thịnh có thể rất rõ ràng, nghe được hắn mỗi chữ mỗi câu sau, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, Vương trưởng quý lại bồi thêm một câu, "Nghe nói Thanh Thành phái danh nghĩa còn có một chi đội ngũ khác, thực lực phi phàm, có thể chiếm đoạt giang hồ loại kia, mà lại chỉ có thể là người Lạc gia dùng, những người khác đụng phải liền sẽ muốn mạng, nghe nói liền trú đóng ở cùng trên núi, tùy tiện không lộ diện, lộ diện liền đả thương người, các ngươi biết tà ma sao?" Nghe nói hắn chính là chi nào đội ngũ thần bí bên trong đi ra, mà lại tại cái kia, hắn còn không phải xếp hạng trước bài. Ngoài ý muốn biết được tin tức này, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên không gì sánh được cẩn thận. Chương 574, làm giao dịch 2, chương 574, làm giao dịch 2, tà ma xuất nhập giang hồ đã mang theo không nhỏ sóng gió, nếu quả thật như Vương trưởng quý lời nói, Lạc Tần phía sau còn có đông đảo thực lực tại tà ma phía trên người, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. "Những này ngươi cũng là nghe ai nói?" Lạc Tần người nói, "Hắn thường xuyên ở ta nơi này định chế đồ vật, lại phái dưới tay hắn người tới bắt, có khi đợi lâu một chút, bọn hắn liền sẽ tại ta trong viện uống trà nói chuyện phiếm, đây đều là bọn hắn nói chuyện phiếm ở giữa nói ra được. Biết được những chuyện này lai lịch đến từ Lạc Tần bọn thủ hạ, Cố Thịnh méo méo mi tâm. Nhìn thấy hắn dạng này, Vương trưởng quỹ có chút khẩn trương. Thế nào? Ngươi là sợ đánh không lại hắn, không có cách nào hộ ta Chu Toàn sao? Đó cũng không phải, ta muốn hộ ngươi Chu Toàn hay là thật đơn giản, chỉ là ta không nghĩ tới hắn thực lực lớn như vậy, muốn đem hắn nổ tận gốc thật không đơn giản. Cố Thịnh nói xong, Vương trưởng quỹ con mắt đều trợn tròn. Ngươi muốn đem hắn nổ tận gốc, đây chẳng phải là đang nằm mơ? Ngươi đừng quên, hắn nhưng là Lạc Vương nhi tử. Triều đình trên dưới Lạc Vương một nhà độc đại, phạm vi thế lực lớn đến chúng ta không cách nào tưởng tượng, ngươi muốn đối phó hắn không phải bỏ ngựa đấu xe sao? Biết những sự tình này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, Cố Thịnh không nói thêm gì nữa, mà là nói sang chuyện khác nói, ngày mai lúc này đem Tử Ngọc chủy thủ đưa tới cho ta, ta phái người đưa ngươi rời đi. Nghe được có quan hệ với tính mạng mình sự tình, Vương trưởng quỹ liên tục gật đầu. Nhìn xem hắn, Cố Thịnh nói, ngươi sau khi đi nhớ kỹ liên hệ các ngươi người trong vòng tròn, chiêu binh đại hội trước đó cần phải không thể để cho Lạc Tần cầm tới bất kỳ vật gì, không phải vậy ta thế nhưng là biết ngươi hạ lạc, ta muốn lấy tính mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Ta biết, nếu ta đáp ứng ngươi liền sẽ không lật lọng, những sự tình này với ta mà nói không khó, bởi vì chúng ta nơi này có người thâm thụ Lạc Tần nghiền ép, đã sớm muốn có hành động, chuyện này ta có thể cho bọn hắn đi làm. Nói đến đây, Vương trưởng quỹ ánh mắt tại trên tay hắn đi lòng vòng. Làm chuyện này không chỉ cần phải nhân mạch, hao phí bạc cũng không ít, ngươi nhìn trải qua hắn nhắc nhở, Cố Thịnh lúc này mới nhớ tới bạc còn không có cho hắn đâu, chắc không được hắn một mực gian rảo nhìn chằm chằm. Từng thanh túi tiền đẩy đi ra, Cố Thịnh lần nữa cùng hắn nhấn mạnh chuyện này. Cầm tới bạc, Vương trưởng quỹ liên tục gật đầu. Xác nhận liên tục sau, Cố Thịnh lúc này mới thả hắn rời đi. Hoa Lan người một mực theo đuôi, xác định hắn trong lúc đó không tiếp xúc bất luận kẻ nào, chỉ là lén lén lút lút trở về phủ, người của nàng lúc này mới trở về. Nhận được tin tức sau, Cố Thịnh nhẹ nói, Vương trưởng quỹ không phải người nhát gan, chuyện này xác suất lớn không có vấn đề, hôm mai, ngày mai cho hắn dịch dùng, sau đó để Bạch Ngọc đem hắn đưa tiễn. Cố Thịnh, ngươi muốn cho Bạch Ngọc đem hắn đưa đi cái nào? Hắn bên kia hẳn là có Lạc Tần người nhìn chằm chằm, ngươi xác định có thể an toàn không sai đem hắn đưa tiễn sao? Hỏi cái này nói lúc, Hồng Mai trong giọng nói không cầm được lo lắng. Yên tâm đi, nếu ta có thể sử dụng là hắn có thể bảo đảm hắn an toàn. Bạch Ngọc, ngày mai ngươi cùng Thạch Lâu trước tiên đem người tới thành Tây, sau đó đem ta tiểu đỉnh triệu hắn đi ra bao phủ tại các ngươi trên không, kể từ đó liền không người có thể phát giác khí tức của các ngươi nhân cơ hội này rời đi, trực tiếp đem hắn đưa đến thạch đầu trại xung quanh. Thạch Lâu ngươi đi cùng Tam trưởng lão nói một chút, bên kia có chúng ta Thiên Thương phái người, có thể bảo đảm an toàn của hắn. Minh Bạch đây là ý gì? Bạch Ngọc vươn ngón tay cái. Cố Thịnh, ngươi đầu óc này chuyển chính là thật nhanh, nhanh như vậy liền đem sự tình đều an bài thỏa đáng, hơn nữa còn an bài không chê vào đâu được, ta nếu là có ngươi đầu óc này, chúng ta môn phái sớm đã có đột phá. Hắn nói xong, Cố Thịnh còn chưa mở miệng, Thạch Lâu liền đắc ý ngẩng đầu lên. Đó là, nếu là không có Thịnh ca, ngươi nghĩ rằng chúng ta thạch đầu trại sẽ đi đến hôm nay? Cái này đều là Thịnh ca công lao. Chỉ cần chúng ta tại một ngày, liền ai cũng đừng nghĩ cướp đi Thịnh ca. Nhìn thấy hắn dạng này, Bạch Ngọc cười đập hắn một chút. Ta chính là nói một chút mà thôi, ta còn có thể cùng ngươi đoạt sao? Mà lại Cố Thịnh đạo tâm kiên định, coi như ta đoạt cũng không giành được a. Tiểu tử ngươi ngày mai hảo hảo phối hợp, chúng ta đi sớm về sớm. Yên tâm đi, Thịnh ca giao cho ta nhiệm vụ ta khẳng định hoàn mỹ hoàn thành, ta xưa nay không kéo Thịnh ca chân sau. Mấy người hàn huyên một hồi sau, Cố Thịnh khai khẩu nói, thời điểm không còn sớm, đều đi nghỉ ngơi đi. Đám người cười hì hì đứng dậy, vừa nói chuyện một bên đi ra ngoài. Nhìn thấy Hoa Lan không nhúc nhích, Hồng Mai kêu nàng một tiếng, Hoa Lan, chúng ta đi. Nghe được nàng, Hoa Lan nắm bước khăn tay nói, Hồng Mai, các người đi cho đi, ta có vài lời muốn cùng Cố Thịnh nói. Trong mấy mắt, Hồng Mai có chút đổi sắc mặt, sau đó thả chậm bước chân. Vậy ta cùng các ngươi đi. Nàng nói xong, Hoa Lan liên tục khoát tay. Không cần không cần, ta cùng hắn trò chuyện là được, ngươi đi nghỉ trước đi. Lần này, Hồng Mai sắc mặt có chút không khống chế nổi. Nguyên bản đám người còn tại cười cười nói nói, giờ phút này lại toàn bộ cấm âm thanh, trong lúc nhất thời không biết nên không nên đi. Cố Thịnh cũng có chút bất đắc dĩ, hỏi Hoa Lan, có việc cần đơn trò chuyện. Đối với, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Có quan hệ với cái gì? Thấy mọi người còn chưa đi, Hoa Lan trên mặt lộ ra mấy phần khó xử. Cố Thịnh nhẹ nói, không cần thị úy, bọn hắn đều là người của ta, ta bất cứ chuyện gì bọn họ cũng đều biết. Nghe hắn nói như vậy, Hoa Lan chỉ có thể nhẹ nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi có quan hệ với Thiên Thương phái sự tình, vừa rồi ta nghe được các ngươi nói. Biết được nàng là vì chuyện này lưu lại, Cố Thịnh cười hướng Hồng Mai vẫy vẫy tay. Chuyện này ngươi hỏi ta nhưng tìm nhầm người, hẳn là hỏi Hồng Mai mới đối. Nghe nói như thế, Hoa Lan hơi kinh ngạc. Cố Thịnh không có nhìn nàng, mà gọi là Hồng Mai tại bên cạnh mình ngồi xuống. Ngươi muốn biết sự tình nàng hẳn là đều biết, những người khác đi nghỉ trước đi, Hồng Mai lưu lại là được. Nhìn thấy Cố Thịnh tìm tới biện pháp giải quyết, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhao nhao tản đi. Ba người lưu tại trong phòng, Hoa Lan ánh mắt tại giữa hai người không ngừng chuyển. Nhẫn nhịn sau một hồi, nàng lúc này mới hỏi một câu, các ngươi là người yêu quan hệ? Bị nàng hỏi một chút, Hồng Mai không tự chủ đỏ mặt. Không phải, nàng cùng Cố Thịnh chưa từng xác định qua quan hệ, sao có thể được xưng tụng là người yêu? Hồng Mai ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thịnh lúc, Hoa Lan bụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Cố Thịnh chỉ là nhéo nhéo mi tâm, cũng không nói gì. Hồng Mai, ngươi cũng là Thiên Thương phái người sao? Ngươi không phải tấm gương cửa sao? Nghĩ nghĩ, Hồng Mai nói, ta đúng là tấm gương cửa người, nhưng tấm gương cửa là lệ thuộc vào Thiên Thương phái. Biết được như vậy, Hoa Lan càng phát ra kinh ngạc. Chắc không được các ngươi dám vừa đến đã đối đầu Lạc Vương, nguyên lai thân phận của các ngươi xa so với ta muốn còn muốn phức tạp. Hồng Mai, ngươi gặp qua Vô Song cư sĩ sao?
Gặp qua, ta là Vô Song cư sĩ đệ tử.
Đột nhiên biết được Hồng Mai thân phận chân thật, Hoa Lan cả người đều có chút cứng đờ.
Cái kia Cố Thịnh đâu?
Ngươi cũng là Vô Song cư sĩ đệ tử sao?
Ta không phải.
Nguyên lai ngươi không phải, Hồng Mai mới là không nghĩ tới Hồng Mai thân phận cao như vậy. Câu nói này Hoa Lan cũng không nói ra miệng, nhưng tâm tình lại có chút phức tạp.
Chương 575, đánh vỡ quy củ của hắn, 1, chương 575, đánh vỡ quy củ của hắn, 1, ngày kế tiếp chạm vào tối, Vương trưởng quỹ mang theo Tử Ngọc Trùy thủ đến đây.
Giao ra trước, hắn liên tục hỏi thăm, chỉ cần ta giao ra, ngươi có phải hay không liền có thể bảo đảm ta một mạng.
Không sai, ta hứa hẹn qua nhất định sẽ nói đến làm đến.
Nếu như ngươi trở mặt không quen biết đâu,
ta có thể lập xuống lời thề.
Có Cố Thịnh câu nói này, Vương trưởng quỹ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra.
Tận mắt thấy Cố Thịnh lập hạ thệ ngôn sau, hắn lúc này mới đem chùy thủ giao ra.
Nhìn thấy thanh chùy thủ kia, Cố Thịnh đưa tay sờ soạn một chút.
Không thể không nói, chùy thủ này đúng là cái bảo bối, làm công tinh lương, thực lực phi phàm, trừ thiếu khuyết mấy quả bảo thạch không đạt được hoàn mỹ trạng thái, cũng là tính cái hiếm có bảo bối.
Cầm ở trong tay huy vũ mấy lần, Cố Thịnh lúc này mới cảm nhận được ở trong đó lợi hại.
Cây chùy thủ này bên trên bảo thạch là có thiên địa linh khí.
Thấy hắn như thế biết hàng, Vương trưởng quỹ nhãn tỉnh sáng lên.
Không sai,
cây chùy thủ này bên trên mỗi một quả bảo thạch đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, đối với các ngươi nhân sĩ giang hồ tới nói có đại tác dụng. Tựa như viên lam bảo thạch này, nó không chỉ có thể đang chiến đấu lúc tăng cường thực lực, còn có thể đối nghịch đao giả có mọi loại chỗ tốt. Một khi ngươi thủ thường, nó liền phát huy tác dụng. Nghe được Vương trưởng quỹ chậm rãi mà nói, Cố Thịnh hài lòng nhẹ gật đầu.
Kể từ đó, ngược lại là Lạc Tần mắt chó coi thường người khác, bảo bối này há lại trong mắt của hắn mấy quả bảo thạch có thể sánh ngang.
Cố Thịnh nói xong, Vương trưởng quỹ kích động đập thẳng đùi.
Đúng vậy a, hắn muốn bảo thạch bất quá là phổ thông bảo thạch thôi, ta cái này đều là mọi loại tìm kiếm tới bảo bối, nhiều mấy quả bất quá là mỹ quan cảm giác mạnh một chút mà thôi. Đối với chủy thủ tự thân không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn lại muốn níu lấy điểm này không thả, thậm chí muốn lấy tính mạng của ta, ngươi nói trong lòng ta có thể không khí.
May mắn gặp được ngươi như vậy biết hàng, không phải vậy ta khẩu khí này thật đúng là không tàn được.
Hiện tại cây chùy thủ này giao cho trên tay ngươi ta cũng coi là như nguyện.
Cố Thịnh không nghĩ tới hắn còn có tâm tư như vậy, thế là quay đầu đối với Bạch Ngọc nói, dẫn hắn rời đi đi, phải tất yếu bảo toàn tính mạng hắn, để hắn thay cái thân phận một lần nữa sinh hoạt.
Minh Bạch hắn là có ý gì, Bạch Ngọc nhẹ gật đầu.
Hôm mai cho hắn dịch dung, Vương trưởng quỹ ngược lại là đối với mình mới dung mạo rất hài lòng, liên tục cảm ơn Cố Thịnh sau. Hắn mang theo chính mình toàn bộ gia sản rời đi.
Cố Thịnh bọn người từ đêm tối đợi đến ban ngày, lúc này mới đợi đến Bạch Ngọc cùng Thạch Lâu hai người trở về.
Nhìn thấy hai người, đám người nhao nhao đứng dậy.
Thế nào?
Người còn sống không?
Nói nhảm, có chúng ta hai người hộ tống, hắn còn có thể chết phải không?
Sống rất tốt đây này, mà lại Thạch Lâu đã cùng Tam trưởng lão nói qua, hắn về sau sẽ ở Tam trưởng lão phù hộ ra đời sống.
Các ngươi bên này thế nào?
Lạc Tần người có phát hiện hay không?
Cố Thịnh hỏi xong, Bạch Ngọc gãi đầu một cái.
Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái. Chúng ta đều coi là Lạc Tần sẽ chết chết nhìn chằm chằm Vương trưởng quỹ bên này, tối thiểu nhất cũng muốn tăng số người ít nhân thủ, không nghĩ tới chỉ có hai người đi theo Vương trưởng quỹ, mà lại có vẻ như đối với hắn cũng không chú ý, chúng ta chỉ ở thành Tây bên cạnh lượn một vòng liền đem bọn hắn bỏ rơi, con đường sau đó liền rất thuận lợi.
Nói xong, Bạch Ngọc có chút không hiểu nhìn về phía Cố Thịnh.
Theo lý tới nói, Lạc Tần sẽ không bỏ qua cho hắn, làm sao lại buông lòng như vậy?
Nghĩ nghĩ, Cố Thịnh nói, hắn khả năng coi là Vương trưởng quỹ đã là vật ở trong túi của mình, cho nên mới buông lòng như vậy. Dù sao thân phận của hắn bày ở cái này, Vương trưởng quỹ cũng một mực là nó người ủng hộ, hắn khả năng có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình sẽ có dạng này chuyển biến, hắn tự nhận hết thảy đều tại chính mình trường không bên trong, cho nên mới buông lòng như vậy, để cho chúng ta đã thủ.
Cố Thịnh nói xong, đám người công nhận nhẹ gật đầu.
Lúc này, Lạc Xuyên ở một bên nói, Lạc Tần từ nhỏ đã là cái vừa bụng dùng riêng, tự tin đến cực điểm người, hắn có khi thậm chí đều không đem Lạc Vương lời nói để vào mắt, chỉ tin tưởng mình suy nghĩ trong lòng.
Nghe nói như thế, Cố Thịnh nhíu mày.
Nếu như Lạc Tần là cái không có đầu óc, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là chuyện tốt một cọc.
Vương trưởng quỹ bên kia đem sự tình sắp xếp xong xuôi, chiêu binh đại hội trước đó, Lạc Tần hẳn là không bỏ ra nổi thứ gì, ngày mai chúng ta đi thành Nam nhìn xem phái Thanh Thành đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Cố Thịnh vừa nói xong, Lạc Xuyên ngay tại một bên nhắc nhở, Thịnh ca, Lạc Vương bên kia không có khả năng coi nhẹ, một khi Lạc Tần không bỏ ra nổi đồ vật, hắn khẳng định sẽ cho ủng hộ, Lạc Vương phủ trên có rất thật tốt đồ vật, hắn chưa chắc sẽ tay không mà đi.
Nghe được hắn, Cố Thịnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Lời nói này không sai, sau lưng của hắn còn có hắn lão tử. Sắc thực không thể để cho hắn ném khỏi đây bao lớn người, chẳng qua nếu như chúng ta tức thời đem sự tình nói ra, để Lạc Tần trước một bước mất mặt, lúc đó coi như Lạc Vương cho hắn mọi loại hảo vận, chắc hẳn những giang hồ nhân sĩ kia cũng sẽ chẳng thèm ngó tới đi.
Hắn lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người bày ra.
Cố Thịnh, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ?
Lạc Tần vì một thanh trùy thủ muốn lấy tính mạng người, hơn nữa còn bởi vì tiền tài một chuyện đối với từng cái trưởng quỹ không phải đánh thì mắng, trêu ra vô số lời bán giận, nếu sự tình hắn đã làm được, chúng ta vì cái gì không thể đem sự tình đem ra công khai, để tất cả mọi người nhìn xem Lạc Tần là hạng người gì?
Mặc dù hắn không phải người tham tiền người keo kiệt, nhưng chúng ta có thể đem hắn tạo thành người như vậy, nhân sĩ giang hồ không thích nhất tham tài người keo kiệt, nếu như Lạc Tần là người như vậy, bọn hắn sẽ cải biến lựa chọn, kể từ đó, Lạc Tần thanh danh cũng coi là bị hủy chút.
Đám người cẩn thận suy nghĩ một chút Cố Thịnh lời nói, từng cái con mắt đều phát sáng lên.
Cố Thịnh, hay là ngươi ý tưởng nhiều,
ý tưởng hay nhiều,
hỏng ý tưởng càng nhiều. Bạch Ngọc nói xong, Lam Yêu gật đầu cười. Xác thực, muốn nói tổn hại, Cố Thịnh đứng mũi chịu sào. Nghe được hắn lời này, Hồng Mai ngược lại là có chút không cao hứng. Sao có thể nói như vậy đâu? Hắn cũng là luận sự thôi, mà lại ta cảm thấy điểm ấy con không sai, đối phó Lạc Tần người như vậy liền muốn dùng loại thủ đoạn này. Nhìn thấy Hồng Mai có chút không cao hứng, Lam Yêu vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này, chỉ là ta biểu đạt không thỏa đáng, hay là Hồng Mai nói rất đúng, đối phó người như vậy liền muốn dùng thủ đoạn như vậy, hay là Cố Thịnh lợi hại. Nói vừa xong, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh, không ngừng hướng phía nháy mắt ra hiệu. Cố Thịnh tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Chuyện này đợi đến chiêu binh đại hội trước đó lại tuyên dương ra ngoài là được, đừng nói quá sớm, miễn cho chuẩn bị cho hắn hậu thủ cơ hội, ngày mai chúng ta đi trước thành Nam, đi trước kiến thức một chút hắn phái Thanh Thành, xem hắn cùng Thánh Nhã Cư là cấu kết sâu bao nhiêu, nhìn nhìn lại làm sao tan rã bọn hắn. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Cố Thịnh làm ra quyết định, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Chương 575, đánh vỡ quy củ của hắn, 2, chương 575, đánh vỡ quy củ của hắn, 2, sắc trời sáng rõ lúc, Hoa Lan bọn thủ hạ đến báo, nói là trong thành nhiều hơn không ít Lạc Tần người. Chính từng cái sắc mặt nghiêm túc ở trong thành không ngừng đi lại tìm kiếm, hẳn là đang tìm Vương trưởng quý hạ lạc. Nghe nói như thế, Hoa Lan theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh. Hai mắt đối mặt lúc, Cố Thịnh cười cười. Không sao, hắn nguyện ý tìm liền để hắn tìm, Vương trưởng quý đã an toàn, hắn tìm không thấy, mà lại hắn đại động can qua như vậy, đối với chúng ta đến tiếp sau tuyên dương hắn tham tài keo kiệt một chuyện cực kỳ có lợi, hiện tại tìm người thả ra điểm tiếng gió, vẹn vẹn thả ra một chút xíu tiếng gió liền có thể, đừng làm quá mức, dù sao hắn để người ta Vương trưởng quý ép vì đảo mệnh ngay cả cửa hàng đều đóng, cũng nên có chút tin đồn. Yên tâm đi, chuyện này ta có thể làm thỏa đáng. Đáp ứng sau, Hoa Lan mang người liền đi. Chỉ dùng nửa canh giờ, nàng liền một mặt đắc ý trở về. Cố Thịnh, không phải muốn đi thành Nam sao? Chúng ta đi thôi, trên đường vừa vặn có thể nghe một chút những cái kia tin đồn. Thấy được nàng dạng này, Cố Thịnh biết, nàng hẳn là đem sự tình làm được rất xinh đẹp, thế là nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đi thôi. Lần này chạy, Hoa Lan không có tại quan cửa hàng, mà là để cho thủ hạ nhân thủ tại cái này. Dù sao hiện tại Mãn Thành đều là Lạc Tần người, nếu như bọn hắn một mực giam giữ cửa hàng, vạn nhất Lạc Tần đem lòng sinh nghi liền xong rồi. Xử lý tốt chuyện bên này sau, bọn hắn thẳng đến thành Nam. Cùng nhau đi tới, Cố Thịnh chẳng qua là cảm thấy chung quanh khí tức càng ngày càng mạnh, hắn cẩn thận cảm thụ một chút, cùng Lạc Tần khí tức có chút tương tự, nhưng bên trong lại trộn lẫn lấy một chút Thánh Nhã cư sĩ bên kia tà phái khí tức, cả hai hỗn hợp lại cùng nhau, để cho người ta có chút sinh lý khó chịu. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên, Lạc Xuyên lại là một bộ không nhìn người bộ dáng. Nghĩ nghĩ, Cố Thịnh hỏi, ngươi đối với khí tức này quen thuộc sao? Nghe được câu hỏi của hắn, Lạc Xuyên tự nhiên nhẹ gật đầu. Quen thuộc a, trong vương phủ thường xuyên có loại khí tức này. Cho nên Thánh Nhã cư sĩ là thường xuyên xuất nhập vương phủ. Hẳn là, mặc dù ta chỉ gặp qua mấy lần, nhưng là khí tức cảm nhận được qua rất nhiều lần. Nói như vậy, bọn hắn cấu kết cùng một chỗ đã không phải là một ngày hai ngày, Thánh Nhã cư sĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, chắc hẳn cũng thoát ly không được Lạc Vương chiếu cố, muốn triệt để diệt trừ Thánh Nhã cư sĩ, Lạc Vương cũng là mấu chốt. Cái này Lạc Vương thật đúng là hại người rất nặng, không nghĩ tới hắn ngồi ở vị trí cao, thế mà còn đang đọc trong đất làm nhiều như vậy chuyện xấu xa. Lam Yêu nói xong, Cố Thịnh nhẹ nói, ngươi đem sự tình làm ngược, hắn là ở sau lưng làm nhiều như vậy chuyện xấu xa. Sau đó mới ngồi ở vị trí cao. Cũng là, Cố Thịnh, ta cảm thấy muốn đem bọn hắn đều diệt trừ thật khó khăn, ngươi có ý nghĩ gì? Lam Yêu lời này một dạng lối ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào Cố Thịnh trên mặt. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Cố Thịnh ôm lấy môi nói, mấy cái nhi tử bên trong, Lạc Vương không phải quan tâm nhất Lạc Tần sao? Vậy chúng ta trước hết từ hắn ra tay, chờ chúng ta phế đi Lạc Tần, Lạc Vương bên kia khẳng định sẽ phá phòng, đến lúc đó chúng ta lại từ trên người hắn ra tay, hắn bị động, Thánh Nhã cư sĩ cũng khẳng định ngồi không yên, đến lúc đó bọn hắn sẽ từng cái tự chui đầu vào lưới. Nghe được hắn nói tới nhân quả quan hệ, đám người không cầm được gật đầu. Như vậy cũng tốt, kể từ đó, chúng ta có thể cho bọn hắn từng cái đánh tan, cũng có thể một chút xíu đem chúng ta muốn giết người đều giết chết. Nhìn về phía Cố Thịnh, Bạch Ngọc càng phát ra kính nể. Hắn hiện tại biết Vô Song cư sĩ tại sao phải một chút liền nhìn chúng Cố Thịnh, bởi vì hắn xác thực từng có người bạn sự cùng đầu não, nếu như Cố Thịnh tự thành một phái, đoán chừng bọn hắn Mây Trắng phái là không sánh bằng. Đám người một đường tiến lên, rốt cục đi tới thành Nam. So sánh dưới, thành Nam so với trong thành càng thêm phồn hoa, nhưng đối với trong thành tự do tới nói, thành Nam người có vẻ như đều có chút câu nệ cùng trói buộc. Rất hiển nhiên, nơi này là Lạc Tần thiên hạ, lẽ ra là có hắn vương pháp, những người này muốn sinh hoạt tại dưới tay hắn, tất nhiên muốn theo quy củ của hắn làm việc, mà Cố Thịnh cần phải làm là âm thầm đánh vỡ quy củ của hắn. Giả ta thương nhân danh nghĩa, Cố Thịnh dẫn người đi tới Lạc Tần địa bàn. Nơi này rất dễ tìm, toàn bộ thành Nam xa hoa nhất tòa nhà là được. Xa xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy chỗ này vàng son lộng lẫy, đám người phỉ nhổ một phen sau, Cố Thịnh xa xa thấy có người hướng bên này đi tới, lập tức đưa ánh mắt rơi vào nơi khác, cùng đám người bắt đầu thương thảo vài vóc sự tình. Những người kia làm bộ từ bên cạnh bọn họ trải qua, nhưng lại cẩn thận nghe đối thoại của bọn họ, nghe được bọn hắn đang nói vài vóc sự tình, bọn hắn lúc này mới coi như vô sự bình thường, trực tiếp từ phía sau bọn họ đi qua. Dù sao thành Nam Phồn Vinh, đây là thế nhân công nhận, không ít thương nhân sẽ nổi tiếng mà đến, bọn hắn sớm đã thành thói quen, đương nhiên sẽ không để vào mắt, cho nên trải qua sau liền nên ngang rời đi. Nhìn thấy những người này rời đi, Cố Thịnh nhếch miệng. Ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể có bao nhiêu lòng cảnh giác đâu, xem ra cũng bất quá nhị nhĩ, Lạc Tần là cái tự đại, dưới tay hắn người sao lại không phải đâu. Chúng ta đi, ban đêm lại đến.
Nguyên bản đám người còn có chút nghĩ mà sợ, nhưng nhìn thấy Cố Thịnh một bộ không quan trọng bộ dáng, bọn hắn cũng liền yên lòng. Cố Thịnh tìm kiếm lấy khách sạn lúc, Hoa Lan kéo hắn một chút. "Cố Thịnh, ngươi là đang tìm khách sạn sao?" "Đối với, đêm nay không trở về, chúng ta ở chỗ này tìm chỗ đặt chân." "Chỗ đặt chân ngươi hỏi ta nha, ta tại cái này lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút nhân mạch, đi thôi, ta mang các ngươi đi cái địa phương tuyệt đối an toàn." Biết nàng nói chắc chắn sẽ không có sai, Cố Thịnh liền dẫn đám người đuổi theo. Chỉ vòng vo hai cái cong, Hoa Lan liền dừng bước. "Liên nhà này, là tỷ ta muội mở khách sạn." Nói đến đây, nàng đột nhiên hạ xuống âm lượng, dán tại Cố Thịnh bên tai nói, "Chúng ta sẽ liên hệ tình báo cùng manh mối, lợi ích trang bìa là có khóa lại, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng nàng." Minh bạch nàng là có ý gì, Cố Thịnh nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy liền ở tại nơi này đi." Hoa Lan cười cười, cùng hắn cùng đi tiến khách sạn. Nhìn xem hai người bộ dáng thân mật, Hồng Mai chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng nàng cùng Cố Thịnh không có quan hệ khác, dù là trong lòng chua rất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lên một vòng cười. Lam Yêu đứng ở một bên, đem nàng tất cả bộ mặt biểu lộ thu hết vào mắt. Thấy được nàng dạng này, Cố Thịnh lại hoàn toàn không biết, hắn vội vàng bước nhanh đuổi kịp Cố Thịnh, đem hắn hướng bên cạnh một chen, chính mình đứng tại Hoa Lan bên người, sau đó con qua tay chiều bái Hồng Mai phương hướng chỉ. Cố Thịnh xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy được sắc mặt khó coi Hồng Mai. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không hiểu. "Thế nào?" Nghe được câu hỏi của hắn, Hồng Mai lắc đầu. "Không có việc gì." "Thế nhưng là ngươi nhìn không giống không có chuyện gì bộ dáng, là nơi nào không thoải mái sao?" "Không có, chúng ta đi thôi, Hoa Lan đang gọi ngươi." Nói xong, Hồng Mai đột nhiên tăng tốc bước chân, không còn cùng hắn sánh vai đồng hành, mà là trực tiếp đứng ở Bạch Ngọc bên người. Cố Thịnh có chút nhìn không hiểu, Hoa Lan lại một mực gọi hắn, hắn chỉ có thể gãi đầu một cái, lần nữa trở lại Hoa Lan bên người. Hoa Lan cao hứng đem bằng hữu của mình giới thiệu cho hắn, Cố Thịnh liền cười tiến lên đường đối. Chương 576, ta có người trong lòng, 1, chương 576, ta có người trong lòng, 1, Hàn Huyên một hồi sau, trưởng quý ánh mắt bắt đầu ở Cố Thịnh cùng Hoa Lan ở giữa không ngừng chuyển, sau đó cười nói, "Cố Thịnh, hôm nay thế nhưng là Hoa Lan lần thứ nhất mang cho ta khách, xem ra ngươi đối với nàng mà nói không đơn giản a." Nàng lời này vừa nói ra, Hoa Lan không khỏi đỏ mặt. "Ngươi chớ có nói hiệu nói bượng." Nàng hờn dỗi nói lời này, con mắt hướng lên chọn đi xem Cố Thịnh, nhìn một chút sau liền cấp tốc rời đi chỗ khác, hiển nhiên thiếu nữ bộ dáng. "Nha, ta đã nói một câu ngươi liền thẹn thùng." "Hoa Lan, không nghĩ tới ngươi ưa thích cái này một cái, Cố Thịnh, chúng ta Hoa Lan còn chưa bao giờ đối với người nào động qua tâm, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc a." Trong ngay mắt, Hoa Lan đỏ thấu mặt, không ngừng đi túm bằng hữu ống tay áo, nhưng lại không có ngăn lại nàng nói. Hai người vui cười ở giữa, Hồng Mai sắc mặt đã đen đến cực hạn. Lam Yêu bọn người cảm nhận được bên này áp suất thấp, trong lúc nhất thời gấp trên trán đưa ra mồ hôi lạnh, Lam Yêu càng là không ngừng dây vào Cố Thịnh, ra hiệu hắn mở miệng nói chuyện. "Ngươi hiểu lầm, ta cùng Hoa Lan không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó, giữa chúng ta chỉ là thuần khiết bằng hữu quan hệ." Cố Thịnh mới mở miệng, Hoa Lan trên mặt màu đỏ rút đi hơn phân nửa, từ đó biến thành mấy phần xấu hổ. "Không sai, ta đã nói rồi, chúng ta không phải loại quan hệ đó." Nhìn xem Cố Thịnh, Hoa Lan bằng hữu nhíu mày. "Chúng ta Hoa Lan ưu tú như vậy ngươi cũng không tâm động. Ngươi có còn hay không là nam nhân a?" Nghe nói như thế, Cố Thịnh nhăn nhăn lông mày. "Ta thích ai cùng ta có phải là nam nhân hay không có quan hệ gì? Trong lòng ta đã có người, nàng ngay tại hiện trường, cho nên không mở ra được loại trò đùa này." Theo bản năng, Hoa Lan đưa ánh mắt rơi vào Hồng Mai trên mặt, mím chặt môi dưới, đáy mắt rõ ràng mang theo vài phần không cam lòng. Hồng Mai cũng không nghĩ tới Cố Thịnh sẽ như vậy ngay thẳng đem lời nói ra miệng, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Gặp song phương đều không có nói chuyện, Cố Thịnh quay đầu nhìn về phía Hồng Mai. "Mặc dù ta chưa nói qua, nhưng tâm ý của ta ngươi hẳn phải biết đi." Nhìn xem hắn, Hồng Mai dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn muốn lấy sạch linh khí của mình vì nàng chữa thương, nàng sao có thể không biết tình cảm của hắn? Chỉ là bọn hắn ở giữa không ai xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, cho nên nàng mới mọi loại ẩn nhẫn. Nhìn thấy Hồng Mai gật đầu, Cố Thịnh gợi gợi lên một vòng cười. "Trong lòng ta người nói nàng biết." Cố Thịnh thốt ra lời này lối ra, Hoa Lan bằng hưu đen mặt. "Ngươi có người trong lòng còn trêu chọc chúng ta Hoa Lan? Ngươi có bệnh a? Có bệnh liền sớm một chút đi trị, đừng tại đây buồng nghịch người chơi. Mau mau cút, khách sạn chúng ta không chào đón loại người như ngươi." Nói, nàng đưa tay vung lên, một đạo thần lực từ trên tay nàng bay ra, trực tiếp chạy Cố Thịnh mà đến. Cảm nhận được thần lực của nàng, Cố Thịnh biến sắc, đưa tay cầm thật chặt, trong nháy mắt đem nó tiêu tán. Nhìn thấy Cố Thịnh dễ dàng như vậy liền tản linh khí của mình, nàng cười lạnh một tiếng, "Thực lực mạnh thì như thế nào? Trong lòng ngươi có người liền đã không sạch sẽ, ngươi không xứng với chúng ta Hoa Lan." Ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Cố Thịnh cũng đen mặt. "Ta nói qua, ta cùng Hoa Lan chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, là chính ngươi đem chúng ta quan hệ nghĩ bẩn thỉu, biết được chân tướng sau lại như thế nói năng lô mãng, Hoa Lan có ngươi loại bằng hữu này thật sự là thật đáng buồn. Ngươi đánh rắm." Hoa Lan nhận biết loại người như ngươi tại là thật đáng buồn. Nhìn xem nàng thẹn quá thành giận bộ dáng, Cố Thịnh cười lạnh một tiếng. "Chúng ta quen biết là bởi vì chúng ta có cùng chung mục tiêu, có thể lẫn nhau là đối phương trợ lực, ngươi hôm nay nếu không nói những lời này để cho chúng ta xấu hổ, chúng ta hoàn toàn có thể trước sau như một với bản thân mình ở chung, thậm chí chỗ thành bằng hữu tốt nhất, nhưng hôm nay ngươi nói lời nói này, cũng đã đem chúng ta quan hệ ly gián, nếu chúng ta trong đó thực sự có người cho là thật, ngày sau còn thế nào ở chung?" Cố Thịnh lời nói này rượu, nhìn như là tại phản bác Hoa Lan bằng hữu, kỳ thực cũng là tại nói cho Hoa Lan. Hắn cũng không có đem nàng bằng hữu lời nói để ở trong lòng, cái này hoàn toàn là người khác ly gián mà thôi, không ảnh hưởng bằng hữu của bọn hắn quan hệ. Hoa Lan tự nhiên nghe hiểu Cố Thịnh lời nói, ngay sau đó hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nàng bằng hữu còn muốn mở miệng lúc,
nàng nhanh chóng đứng dậy.
"Tốt, đừng nói nữa, sự tình căn bản không phải như ngươi nghĩ, chúng ta quen biết không lâu, xác thực chỉ là bằng hữu quan hệ, Hồng Mai từ trước đến nay Cố Thịnh cùng một chỗ, là trên tâm hắn người cũng không thành vấn đề, đừng lại để mọi người lúng túng." Hoa Lan nói xong, nàng bằng hữu tức giận trợn to mắt. "Ngươi đồ ngốc này, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ta có thể nhìn không ra người tâm tư gì? Ta đây rõ ràng là đang giúp ngươi, kết quả ngươi lại đem người đẩy ra phía ngoài, ngươi ngốc nha." Lần nữa bị xuyên phá tâm tư, Hoa Lan trực giác đến cực kỳ khó coi. Ngay từ đầu không biết Cố Thịnh ưa thích Hồng Mai lúc, nàng cũng muốn để bằng hữu hỗ trợ nói ra lời trong lòng, để Cố Thịnh biết mình ý nghĩ, không chừng còn có thể để quan hệ tiến thêm một bước, nhưng bây giờ Cố Thịnh đã thẳng thắn, nàng lại nói như vậy không phải để nàng càng phát ra xấu hổ khó xử sao?
"Tốt, đừng nói nữa. Ta cho tới bây giờ liền không có qua loại ý nghĩ kia, đừng lại bắt chúng ta quan hệ nói giỡn."
Hoa Lan hiển nhiên là nổi giận, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, cùng trước đó hoàn toàn hai bộ dáng. Vì bảo hộ chính mình còn sót lại tự tôn, nàng đưa tay liền đi bắt một bên chìa khóa. Thấy được nàng động tác, nàng bằng hữu một thanh ngăn lại. "Hắn đều có người trong lòng, ngươi còn muốn để hắn ở ta cái này? Mau để cho hắn xéo ngay cho ta. Lúc nào đem tâm đẳng sạch sẽ lúc nào trở lại. Không phải vậy ta cái này không chiêu đãi. Ngươi đừng làm loạn. Ta mới không có náo. Chứ ngươi ra, những người khác xéo ngay cho ta." Nghe chữ này câu chữ lăn, Cố Thịnh lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó đối với Hoa Lan nói, "Thành Nam khách sạn không ít, chúng ta đổi một nhà là được, ngươi lưu lại đi, chúng ta ngày mai gặp." Nói xong, Cố Thịnh không chờ các nàng mở miệng, mang theo đám người xoay người rời đi. Đám người đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, liền đợi đến Cố Thịnh nói đi, bây giờ gặp hắn đi, ngựa không ngừng vó liền theo kịp đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Hoa Lan muốn đuổi kịp, kết quả lại bị kéo lại. "Chúng ta rất lâu không gặp, ngươi ở ta cái này, chúng ta ban đêm trò chuyện." "Không được, chúng ta ban đêm còn có việc làm đâu." Hoa Lan nhớ kỹ Cố Thịnh nói ban đêm muốn đi Lạc Tần cái kia, kết quả lại thoát không nổi trên cổ tay cái tay kia. "Bọn hắn nhiều người như vậy đâu, cũng không phải thiếu ngươi không được, để bọn hắn làm đi, chúng ta hảo hảo trò chuyện." Gặp nàng nói cái gì cũng không chịu buông tay, Hoa Lan chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhìn xem Cố Thịnh bóng lưng biến mất. Ra khách sạn, Cố Thịnh mang theo đám người lại vòng qua một con đường, lúc này mới tìm tới một nhà tráng lệ khách sạn. Nhìn trước mắt khách sạn, Lam Yêu hài lòng gật đầu không ngừng. "Không sai, khách sạn này nhìn lại lớn lại xinh đẹp, ở đây cũng nhất định rất dễ chịu." Hắn nói xong, Thạch Lâu cười nói, "Nhà này rượu hẳn là cũng không sai, ta tại cửa ra vào đều ngửi được mùi rượu, mặc dù hôm nay uống không được, nhưng chúng ta ngày mai có thể nếm thử, Lam công tử, đến lúc đó liền nhờ ngươi." Chương 576, ta có người trong lòng. 2, chương 576, ta có người trong lòng, 2, không có vấn đề, cái này còn không phải việc nhỏ. "Hồng Mai, ngươi cũng đừng cùng loại người này sinh khí, Cố Thịnh đã đem lời nói như vậy minh bạch, là nàng nghe không hiểu tiếng người mà thôi." "Biết hắn là có ý gì?" Hồng Mai nhẹ gật đầu. "Ta biết, mọi người không cần lo lắng cho ta." Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Cố Thịnh trực tiếp giắt tay của nàng. "Có mấy lời ta sở dĩ một mực không có nói là bởi vì ta cảm thấy chúng ta tâm hữu linh tê, ta không nói ngươi cũng tự nhiên sẽ hiểu, nhưng hôm nay ta mới phát hiện, nguyên lai có mấy lời cũng không phải là nói cho đối phương nghe, cũng là nói cho ngoại nhân nghe, ta không nói, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu sai, cho nên ta nói ra miệng, ngươi không để ý đi." Nhìn xem ánh mắt của hắn, Hồng Mai hồng nghiêm mặt lắc đầu. "Đương nhiên không để ý, ta cũng cảm thấy chúng ta là tâm hữu linh tê, ý nghĩ của ngươi ta đều hiểu." Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, khóe miệng đều không tự chủ câu lên. "Xin nhờ, các ngươi có thể hay không đừng buồn nôn như vậy? Bên cạnh còn có nhiều người nhìn như vậy đâu, cho chúng ta lưu con đường sống đi." Bạch Ngọc một bên hướng hai người mắt trợn trắng vừa nói chuyện, dẫn tới những người khác không ngừng phụ họa. Cố Thịnh cười cười, mang theo đám người đi vào khách sạn. Bọn hắn vừa vào cửa, tiểu nhị lập tức tiến lên đón. "Mấy vị khách quan, các ngươi là nghỉ chân hay là ở trọ?" Cảm thụ một chút tiểu nhị khí tức trên thân, xác định hắn cùng Lạc Tần người không, nhưng Cố Thịnh lúc này mới nói, "Chúng ta ở trọ, cho ta mấy gian phòng trên." Nghe được phòng trên mấy chữ này, điện tiểu nhị nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn lên lầu. Quả nhiên như Lam Yêu nói tới, nơi này quả thật không tệ, rõ ràng so Hoa Lan bằng hữu cái kia tốt hơn nhiều. "Cố Thịnh, xem ra chúng ta đi đúng rồi, không phải vậy lại phải đem liền." Biết Lam Yêu vì cái gì nói như vậy, Cố Thịnh nhẹ gật đầu. "Ban đêm nhớ kỹ đi cho Hoa Lan đưa cái tin, chúng ta đi thẳng đến bên kia gặp liền có thể." Lam Yêu cũng minh bạch hắn là có ý gì, trực tiếp đáp ứng. Đêm đó, mấy người tại khách sạn ăn no nê sau liền trực tiếp ra cửa. Để bảo đảm an toàn, bọn hắn lượn quanh rất lớn một vòng mới đi đến Thanh Thành phái bên ngoài. Xác định không người theo dõi sau, bọn hắn tìm một cái địa phương ẩn nấp đặt chân. Thạch Lâu thò đầu ra, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, sau đó cao mày nói, "Lam Yêu làm sao còn không trở lại?" Nhìn xuống chân trời, Cố Thịnh cũng nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết hai nhà khách sạn cách không xa, Lam Yêu tốc độ lại nhanh, lúc này cũng đã trở về, nhưng cả con đường cũng không thấy bóng người, cái này rõ ràng không đối. Nhìn thấy Cố Thịnh cũng cao mày, Thạch Lâu nhẹ giọng hỏi câu, "Thịnh ca, có cần hay không ta đi tìm một chút hắn?" Nghĩ nghĩ, Cố Thịnh lắc đầu. "Thực lực ngươi chiếu hắn yếu chút, hay là không cần hành động độc lập, đợi thêm một chút, nhìn xem có thể chờ hay không đến hắn." Trong lòng mọi người gấp, nhưng cũng chỉ có thể theo hắn nói làm. Lại đợi hồi lâu, đám người vẫn như cũ không thấy được Lam Yêu thân ảnh. Bạch Ngọc đứng ra nói, "Các ngươi chờ lấy, ta đi tìm." Lần này, Cố Thịnh không có cự tuyệt. Bạch Ngọc mũi chân điểm một cái, thân thể lập tức đằng không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Cứ như vậy, đám người lại đợi thật lâu, lúc này mới nhìn thấy thân ảnh của hai người. Nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ trở về, Thạch Lâu không hiểu hỏi, "Làm sao chỉ có hai người các ngươi trở về? Các ngươi không phải đi gọi Hoa Lan sao?"
nàng cùng nàng người đâu? Nghe nói như thế, Lam Yêu hung hăng gắt một cái. Đừng nói nữa, ta đi một chuyến, ngay cả Hoa Lan mặt đều không có nhìn thấy, còn bị nàng bằng hữu người cuốn lên, kém chút đem ta bại lộ, thật sự là không may chết.
Cái gì? Ngươi ngay cả người đều không có gặp?
Không có.
Nàng bằng hữu tựa hồ sớm có thuận tiện, tại cửa ra vào bố trí không ít người, ta vừa tới liền bị vây quanh, bọn hắn không muốn mệnh ta, nhưng lại mỗi một cái đều hướng chỗ đau chào hỏi, ta thật vất vả mới thoát thân, ở trên nửa đường gặp phải Bạch Ngọc. Nói đến đây, Lam Yêu quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh. Không tìm được Hoa Lan, làm sao bây giờ?
Không có việc gì, chúng ta đi.
Cố Thịnh mặt lạnh nói ra lời này, đám người chỉ có thể nhẹ gật đầu. Một đường hướng về phía trước, bọn hắn tìm được Thanh Thành phái cửa sau. Nhìn thấy nơi đây không người trấn giữ, Cố Thịnh đưa tay vung lên rơi xuống bình chướng, sau đó liền dẫn đám người đi vào. Bọn hắn tất cả mọi người liễm lấy khí tức, dáng tưởng cùng một chút xíu đẩy về phía trước tiến, vừa đi không bao xa, Cố Thịnh cũng cảm giác được một trận tà khí. Trong nháy mắt, hắn nhăn nhăn lông mày. Hiện tại hắn tin tưởng tà ma tại cái này số không lên danh hiệu, bởi vì từ trên khí tức liền có thể cảm nhận được, nơi này so tà ma thực lực mạnh người sát thực không ít. Lạc Tần có thể nuôi dưỡng được những người này khẳng định không thể thiếu Thánh Nhã cư sĩ công lao. Lạnh xuống mặt đến, Cố Thịnh sờ lên bên hông, sau đó trùng điệp thở dài, tiếp tục đi đến phía trước. Đám người đi theo phía sau hắn, một đường đi một đường dò xét, thẳng đến phía trước có tiếng vang, bọn hắn lúc này mới theo Cố Thịnh cùng rời đi. Cước bộ của bọn hắn vừa dứt tại ngoài tường, trong tường tiếng bước chân liền đứng tại bọn hắn vừa rồi rời đi vị trí. Rất rõ ràng, cái kia yếu ớt tiếng bước chân khả năng bị đối phương nghe được, cho nên mới sẽ có người đến đây tìm hiểu. May mắn Cố Thịnh thực lực khá mạnh, sớm cảm nhận được động tác của đối phương, lúc này mới dẫn bọn hắn trốn qua một kiếp. Bên trong tiếng bước chân còn tại cái kia không ngừng chuyển, Cố Thịnh bọn người liền lặng lặng chờ ở bên ngoài, bọn hắn một tia khí tức cũng không dám tiết lộ, cứ như vậy an tĩnh chờ lấy. Hồi lâu sau, người ở bên trong mới rời khỏi. Nghe được tiếng bước chân rời xa, Cố Thịnh không dám coi thường vọng động, mà là thử đi thử lại dò xét, xác định đối phương không phải giả ý sau khi rời đi, hắn lúc này mới mang theo người một nhà rời đi. Trên đường trở về, đám người thay đổi thường ngày ngột ngạt, cho dù là bình thường nói nhiều nhất Lam Yêu đều trầm mặc. Cứ như vậy một đường trở lại khách sạn, Cố Thịnh đem Tiểu Đỉnh triệu hắn đi ra bao phủ ở trên khúc sau, Hồng Mai dẫn đầu mở miệng, "Cố Thịnh, Lạc Tần bên kia thực lực viễn siêu hồ tưởng tượng của chúng ta, dưới tay hắn so tà ma thực lực mạnh người còn có rất nhiều, trong đó khẳng định không thiếu Thánh Nhã cư sĩ thủ đoạn, nhưng muốn đối phó chỉ sợ khó càng thêm khó." Nàng nói xong, Bạch Ngọc trùng điệp thở dài, "Ta cũng không nghĩ tới Lạc Tần Thanh Thành phái như thế có thực lực, mà lại bọn hắn mặt ngoài chính phái, có cao thủ khác chống đỡ, vụ trộm thực lực lại so mặt ngoài càng mạnh." Hồng Mai nói không sai, muốn đối phó bọn hắn quá khó khăn, "Cố Thịnh, đây vẫn chỉ là cái Lạc Tần mà thôi, vậy phải làm sao bây giờ a?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kìm lòng không được lo nghĩ. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, tất cả mọi người tại than thở. Nhìn xem bọn hắn dạng này, Cố Thịnh méo méo mi tâm, trầm mặc sau một lúc lâu quay đầu hỏi Hồng Mai, "Ngươi cái kia có mùi mực sao?"
"Có, nhưng là không nhiều, là sư phụ ta cho."
"Cho ta?"
Mặc dù Hồng Mai không biết hắn muốn làm gì, đó còn là ngoan ngoãn đem mùi mực đem ra. Giao tiếp lúc, hai người đều đặc biệt cẩn thận, dù sao thứ này kịch độc, mà lại thế gian vạn vật vô giải, một khi đụng chạm liền sẽ chết oan chết uổng, thần tiên tới đều cứu không được. Nhìn xem hai người cầm mùi mực lúc, những người khác cũng không khỏi tự chủ đi theo khẩn trương lên, liền hô hấp đều thả yếu đi rất nhiều. Chương 577, Mạc Hương chi độc, 1, chương 577, Mạc Hương chi độc, 1, Mạc Hương chuyển rời đến Cố Thịnh trên tay sau, Cố Thịnh trực tiếp dùng tiểu đỉnh khí tức đem nó bao phủ lại. "Các ngươi đi ra ngoài trước, ta không gọi các ngươi ai cũng chớ bảo." Nghe nói như thế, Hồng Mai lập tức nói, "Không, ta không đi, ta lưu lại cùng ngươi." Nàng nói xong, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Cố Thịnh bất đắc dĩ thở dài. "Ngoan, ngươi cùng bọn hắn cùng đi ra, Mạc Hương kịch độc, ta một người có thể làm được, nhưng nếu như người lưu lại nhiều, ta liền muốn phân tâm chiếu cố các ngươi, vạn nhất có chỗ sơ suất liền nguy rồi, ta một người sẽ chiếu cố tốt chính mình." Cố Thịnh nhiều lần thuyết phục sau, đám người lúc này mới mang theo Hồng Mai rời đi. Cửa đóng một khắc này, Cố Thịnh hai tay liền bắt đầu vận chuyển. Hắn từ từ đem Mạc Hương biến thành bột phấn, vì phòng ngừa bột phấn phiêu khởi, không cẩn thận hút vào, hắn toàn bộ quá trình đều nắm lấy hô hấp, nếu không phải nội lực của hắn cường đại, chỉ sợ quá trình này liền chết tại trên tay mình. Tất cả Mạc Hương đều biến thành bột phấn sau, Cố Thịnh xuất ra mấy vị thuốc, đều cùng Mạc Hương hỗn hợp lại cùng nhau. Mắt thấy tất cả Mạc Hương làm xong, hắn lúc này mới điều động lên đan điền chi khí, từ từ đem Mạc Hương mùi thối tiêu tán, đem nó biến thành vô sắc vô vị độc dược. Quá trình này cực kỳ hao phí thời gian, Cố Thịnh không dám có bất kỳ phân tâm, toàn bộ hành trình hết sức chuyên chú, dùng trọn vẹn 2 canh giờ mới làm xong. Sắc trời hơi sáng lúc, Cố Thịnh lúc này mới đem kịch độc chi vật cất vào bình sứ, sau đó xua tan trong phòng tất cả khí tức, bảo đảm hết thể khôi phục bình thường sau, hắn lúc này mới thở dốc một hơi. Đẩy ra cửa sổ, hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, Cố Thịnh chẳng qua là cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nhìn một chút trong tay bình sứ, hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc môi. Hắn không phủ nhận Lạc Tần bọn thủ hạ rất mạnh, nhưng bọn hắn tu luyện là tà phái chi khí, mà cái này Mạc Hương đối bọn hắn tới nói càng là độc bên trong chi độc, sơ hút vào lúc bọn hắn sẽ không cảm thấy có bất kỳ khó chịu, nhưng theo khí tức của bọn hắn không ngừng vận hành, thực lực không ngừng tăng lên, độc liền sẽ tại trong cơ thể của bọn hắn không ngừng phát tác, nếu như bọn hắn có đại thành ngày đó, thành công thời điểm chính là tử vong thời điểm, đến lúc đó bọn hắn sẽ bạo thể mà chết. Giáng chết đặc biệt thảm, nếu như bọn hắn không thành công, độc này liền sẽ từ từ đem bọn hắn ăn mòn, để bọn hắn tại trong thống khổ chết đi. Về phần Lạc Tần, nếu như trên người hắn có tà phái khí tức, hắn cũng sẽ thụ nó ảnh hưởng, nếu như không có, vậy chỉ có thể tính toán hắn may mắn, lại nghĩ biện pháp là được.
Nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân, Cố Thịnh lúc này mới xoay đầu lại. "Đừng ở ngoài cửa lung lay, tất cả vào đi." Hắn lời này vừa nói ra, đám người lập tức vội vàng đẩy cửa vào. Nhìn thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại đó, tất cả mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra. "Cố Thịnh, thành công." "Thành công, chúng ta đi Thanh Thành phái." Nghe nói như thế, đám người hơi kinh ngạc. "Hiện tại đi." Đối với, ngay tại lúc này, thừa dịp sắc trời không sáng, chính là thời cơ tốt đẹp, miễn cho lần nữa dừng lại quá lâu sẽ bị phát hiện. Minh Bạch hắn là có ý gì, nhìn một đêm đám người lập tức tinh thần, tất cả mọi người là một bộ kích động bộ dáng. Cố Thịnh chỉ cửa sổ, thả người nhảy lên, dẫn đầu nhảy ra ngoài. Lam Yêu bọn người nhao nhao đuổi theo, rất nhanh liền tập hợp tại không người trên đường phố. Bọn hắn một đường nhanh chóng đi từ một nơi bí mật gần đó, thẳng đến Thanh Thành phái mà đi. Rất nhanh, đám người đến, Cố Thịnh đem người phân bố tại bốn phía trông coi, mà chính hắn thì mang theo Mạc Hương thẳng đến tà khí nặng nhất địa phương. Nhìn xem Cố Thịnh bóng lưng, lòng của mọi người lần nữa nâng lên cổ họng. Cố Thịnh nhất lộ tìm tòi tiến lên, rất nhanh liền tìm được địa phương. May mắn, ta phái người tụ tập tại một chỗ, vừa lúc thuận tiện hắn độc thủ. Che giấu tốt khí tức, tìm xong vị trí sau, Cố Thịnh trực tiếp xuất ra bình sứ, từ từ đem bên trong độc dược rút ra. Hắn một mình liễm lấy khí tức, tùy ý khi độc kia lan tràn khắp nơi. Người trong phòng cũng không hiểu biết, lúc này còn tại nằm ngáy ho ho, Cố Thịnh cảm nhận được bọn hắn hút vào khí độc, lúc này mới nhẹ nhàng niết miệng. Một bình khí độc tản hơn phân nửa lúc, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng vang. Thanh âm không lớn, nhưng nghe đứng lên cũng rất kịch liệt. Người trong phòng còn từ từ nhắm hai mắt, nhưng mí mắt trô đã có chút chuyển động, cái này khiến Cố Thịnh trong lòng giật mình. Bọn hắn do ngủ sâu đi vào ngủ nhẹ, không đến một lát liền sẽ thanh tỉnh, nếu như giờ phút này nếu ngươi không đi, hắn hôm nay tất yếu táng thân tại cái này. Nghĩ đến cái này, Cố Thịnh cắn răng, đột nhiên quăng một chút bình sứ, đem tất cả khí độc toàn bộ vung ra sau, căn bản không kịp xem bọn hắn có hay không hút vào, quay người liền hướng ra chạy. Ngay tại Cố Thịnh lúc rời đi, nơi xa đột nhiên chuyển đến một thanh âm, hắn tại cái kia. Thanh âm lạ lắm, Cố Thịnh ngẩng đầu đi xem, người cũng cực kỳ lạ lắm. Bạch Ngọc theo sát người kia phía sau, một phát bắt được cánh tay hắn, hung hăng hướng về sau một chiếc, Lam Yêu cấp tốc che người kia miệng, một tiếng hét thảm âm thanh liền bị hắn một mình nuốt hết. Nhưng mà, thanh âm của hắn đã khiến cho Thanh Thành phái người chú ý Cố Thịnh sau lưng, một người chạy nhanh đến. "Đứng lại cho ta." "Cũng dám ban đêm xông vào chúng ta Thanh Thành phái, ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa." Nghe được Thanh Thành phái người thanh âm, Cố Thịnh lòng dạ ác độc hung ác lắp một cái. Mắt thấy người kia lại phải mở miệng, hắn sợ thanh âm của hắn gọi tới càng nhiều người, thế là từ bỏ chạy trốn, quay người liền chạy hắn mà đi. Cố Thịnh không dám phóng thích khí tức, miễn cho lưu lại nhược điểm, chỉ có thể xuất ra Hỏa Linh Chủy Thủ chọi cứng. Người kia mắt thấy trên người hắn không có khí tức, khí thế trên người thay đổi mạnh. Hai người trùng điệp đụng vào nhau, trên thân người kia khí tức lập tức hướng Cố Thịnh trên thân đánh tới. Cảm nhận được khí tức quấn quanh, Cố Thịnh hung hăng huy động Hỏa Linh Chủy Thủ, ngạnh sinh sinh đem khí tức kia chém ra, xoay tay lại một đao liền muốn đâm vào người kia ngực. Nhìn thấy động tác của hắn, người kia bước chân cấp tốc lùi lại, đầu ngón tay bắn ra, một sợi khí tức màu đen bay ra, trực tiếp vọt tới Cố Thịnh chỗ cánh tay. Biết hắn là muốn đưa chính mình từ địa, Cố Thịnh cũng không dám có chút nhượng bộ. Bởi vì hắn giờ phút này lui, người kia không nhất định sẽ đưa tới càng nhiều người, đến lúc đó bọn hắn toàn viên đều gặp nguy hiểm, mà hắn giờ phút này không muốn mạng sông đi lên, chết cũng chỉ có bọn hắn bên trong một cái. Nghĩ đến cái này, Cố Thịnh không quan tâm xông tới. Khí tức trùng điệp đánh vào trên cánh tay hắn, Cố Thịnh chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt cảm giác đánh tới, để hắn mồ hôi trên trán khỏa khỏa rơi xuống. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không để ý, chịu đựng đau nhức kịch liệt liền xông lên trước, ba chân bốn cẳng thoáng hiện đến cái kia thân người trước, Hỏa Linh Chủy Thủ hung hăng đâm ra đi, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp lấy tính mạng hắn. Nhìn xem hắn trùng điệp ngã xuống đất sau, Cố Thịnh tay phải bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp đem hắn thi thể ném ra ngoài. Xử lý xong thi thể, Cố Thịnh chỉ cảm thấy cánh tay càng phát ra đau đớn, nhưng giờ phút này bảo mệnh quan trọng, hắn chỉ có thể một đường nhanh chóng hướng người một nhà vị trí phi nước đại. Nhìn thấy Hồng Mai lúc, hắn phát hiện Hồng Mai trên mặt có vết máu, lập tức biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Chương 577, Mạc Hương chi độc 2, chương 577, Mạc Hương chi độc 2, trước đừng quản, không phải máu của ta, người ở bên trong có vẻ như đã bị kinh động, chúng ta đi nhanh lên. Lam Yêu cùng Bạch Ngọc bọn hắn đang vì chúng ta mở đường. Nói, Hồng Mai một phát bắt được hắn, không quan tâm chạy về phía trước đi. Cố Thịnh không có cự tuyệt, đi theo nàng một đường phi nước đại. Rốt cục, bọn hắn hưu kinh vô hiểm trốn ra Thanh Thành phái, cùng Bạch Ngọc bọn người hội hợp. Lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt sau, Lam Yêu cổ tay chuyển một cái, xua tan rơi trên thân mọi người tất cả khí tức cùng vết máu, lúc này mới hướng khách sạn đi đến. Sắp trời còn không có sáng, trên đường còn không người, bọn hắn liền đường cũ trở về, thuận thế đóng lại cửa sổ. Đóng lại cửa sổ một khắc này, tất cả mọi người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Quá kinh hiểm, chúng ta hôm nay kèm chút liền giao phó ở đó, may mắn bị chúng ta trốn về đến. Lam Yêu tiếng nói vừa dứt, Cố Thịnh liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bại lộ người của chúng ta là ai? Nghe nói như thế, tất cả mọi người trùng điệp thở dài. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Cố Thịnh cảm thấy sự tình có chút không đúng. Đến cùng là ai? Là ai muốn mạng của chúng ta? Nói lời này lúc, Cố Thịnh trên thân khí tức phun trào, trên cánh tay lập tức có đau nhức kịch liệt đánh tới, đau đến hắn hít sâu một hơi. Giờ phút này mọi người mới phát hiện, Cố Thịnh cánh tay trái từ đầu đến cuối không có động, mà cổ tay kia rõ ràng đã đen tím. Cố Thịnh, ngươi thụ thương. Đám người hoảng sợ lên tiếng lúc, Cố Thịnh nhanh chóng tại trên cánh tay mình điểm mấy lần, lại hỏi một lần vừa rồi vấn đề, là ai muốn mạng của chúng ta? Là Lan Hoa Bằng Hữu. Nàng Bằng Hữu phái người bám theo một đoạn chúng ta cũng không có phát giác, cho nên bị hắn được xính, muốn mượn Thanh Thành phái chi thủ giết chết chúng ta, bất quá hắn đã bị chúng ta phản sát. Cố Thịnh, ngươi thế nào?
Nhanh chóng sau khi giải thích xong, Lam Yêu đội vàng sờ về phía cánh tay của hắn. Ngón tay của hắn vừa dứt bên dưới, Cố Thịnh liền đau kêu lên một tiếng đau đớn. Lòng của mọi người nâng lên cổ họng, Bạch Ngọc thuần thục cởi xuống y phục của hắn, đám người lúc này mới nhìn thấy hắn đã đen tím cánh tay. Nguy rồi, là tà khí. Đáng chết Lan Hoa, còn có nữ nhân đáng chết kia, các nàng đều đáng chết. Nếu như Thịnh ca có việc, ta chính là liều mạng con đường này cũng muốn giết các nàng. Đám người tức giận không thôi lúc, Hồng Mai bước nhanh về phía trước. Cố Thịnh, ta cái này có sư phụ ta cho vật bảo mệnh, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, những người khác làm hộ pháp cho ta. Nghe nói như thế, đám người lập tức ngồi trên mặt đất, nhao nhao phóng xuất ra khí tức, toàn bộ bao phủ tại Cố Thịnh trên không. Vong bảo hộ chuẩn bị cho tốt sau, Hồng Mai móc ra một viên đan dược màu trắng, trực tiếp nhét vào Cố Thịnh trong miệng. Cố Thịnh cương đem đan dược nuốt xuống, mấy cây kim châm liền rơi vào trên người hắn. Đây là sư phụ ta độc nhất vô nhị bí thuật, bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Nói xong, Hồng Mai bắt đầu chuyên tâm cho hắn châm cứu. Mấy cây châm rơi xuống sau, Cố Thịnh minh hiển cảm thấy cảm giác đau đớn giảm mất rất nhiều. Hắn bắt đầu điều động lên đan điền chi khí, từ từ phối hợp Hồng Mai động tác. Kim châm lặp đi lặp lại đâm vào trên người hắn, mỗi rút ra một lần liền mang đi mấy phần đau đớn, thẳng đến bị đâm trên trăm châm sau, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, Cố Thịnh cánh tay cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Cố Thịnh thở ra một hơi, khí tức kia rõ ràng mang theo vài phần màu đen cùng ô trọc. Nhìn thấy sợi khí tức kia, Hồng Mai biểu lộ thay đổi liên tục. May mắn chúng ta trị liệu kịp lúc, không phải vậy khẩu khí này rất dễ dàng muốn mệnh của ngươi, bởi vì khí tức này so tà ma phải nhiều hơn mấy lần, mà lại rất quỷ dị. Cố Thịnh tự nhiên là biết được, nhưng nhìn thấy Hồng Mai khẩn trương bộ dáng, hắn hay là cười sờ lên đầu của nàng. Đừng lo lắng, ta hiện tại đã không sao, nếu không phải ngươi xuất thủ kịp thời, ta chỉ sợ thật muốn quy thiên. Hắn lời này vừa nói ra miệng, Hồng Mai liền dùng sức ở trên người hắn vỗ một cái. Phi phi phi, không nên nói bậy nói bạn, chúng ta nhiều người như vậy đâu, sao có thể như vậy mà đơn giản để cho ngươi chết. Hồng Mai nói xong, Thạch Lâu Hồng liếc trong mắt nhẹ gật đầu. Thịnh ca, nếu như ngươi thật có sự tình, ta cùng nhị cầu nguyện ý dùng mạng của chúng ta đổi lấy ngươi mệnh. Hắn nói xong, Hoàng Sơn cũng đứng ra nói, tăng thêm ta cũng có thể. Nhìn xem bọn hắn, Cố Thịnh lần nữa cười cười. Yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy, huống chi có các ngươi nhiều người như vậy tại, coi như ta chết đi, các ngươi cũng sẽ dùng ngàn vạn loại biện pháp để cho ta tỉnh nữa đến. Cố Thịnh đứng lên hoạt động một chút, nhìn thấy hắn động tác nhẹ nhõm như vậy linh xảo, đám người lúc này mới yên tâm. Thu dọn đồ đạc đi, Thanh Thành phái sẽ ra chuyện, khẳng định sẽ trắng trợn điều tra, chúng ta không có khả năng lưu tại đây, thu dọn đồ đạc chúng ta đi. Cố Thịnh nói xong, đám người tay chân lanh lẹ thu thập lên đồ vật, liền dẫn bọn hắn lần nữa tụ tập lúc, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Nghe được kịch liệt tiếng đập cửa, tất cả mọi người đổi sắc mặt, cũng trong cùng một lúc động sát tâm. Cảm nhận được trên thân mọi người sát khí, Cố Thịnh thở dài nói, là Lan Hoa. Nghe nói như thế, trên thân mọi người sát khí nặng hơn. Nếu không phải nàng bằng hữu, ngươi làm sao có thể thụ thương nặng như vậy? Nàng bằng hữu muốn phái người hại chúng ta tính mệnh, không chừng chính là nàng phía sau chỉ điểm. Lam Yêu nói xong, những người khác dùng sức gật đầu. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Cố Thịnh nhẹ nói, không phải là tay Hoa làm, sự tình khẳng định cùng nàng có quan hệ, nhưng nàng sẽ không hại chúng ta tính mệnh, để cho nàng đi vào đi. Cố Thịnh nói xong, Thạch Lâu bất đắc dĩ mở cửa. Vừa đóng cửa, Lan Hoa liền nổi giận đùng đùng nhìn về phía Cố Thịnh. Cố Thịnh, ta vẫn cảm thấy ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi lại hèn hạ như vậy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nộ khí đều không cầm được dâng lên. Cố Thịnh kém chút bởi vì nàng ném mạng, nàng đi lên liền mắng hắn hèn hạ, thế gian này còn có thiên lý hay không? Nhìn xem Lan Hoa, Cố Thịnh cũng nhíu nhíu mày. Lời nào lời ấy? Cố Thịnh, ngươi đừng tìm ta giả ngu. Bằng hữu của ta người có phải hay không là ngươi giết? Ngươi không chỉ có giết hắn, còn đem hắn thi thể vứt xuống cửa khách sạn. Ngươi ra tay cũng quá ngoan độc đi. Nghe nói như thế, Cố Thịnh ánh mắt tại mọi người trên thân đi lòng vòng. Nhị cầu đứng ra nói, Thịnh ca, là ta làm, ta thực sự giận, đem hắn thi thể ném cửa khách sạn. Biết được là nhị cầu làm, Cố Thịnh nhẹ gật đầu. Hắn không đợi mở miệng, Lan Hoa liền nổi giận đùng đùng nói, ngươi nhìn, thủ hạ ngươi người đều nhận đi. Ta nhìn đây rõ ràng chính là ngươi chỉ điểm. Cố Thịnh, ta cho là ngươi một đại nam nhân sẽ không nhỏ mọn như vậy, còn đối với ngươi trong lòng còn có áy náy, không nghĩ tới ngươi lại sẽ làm như vậy. Bằng hữu của ta bất quá chỉ là nói ngươi vài câu mà thôi, ngươi đến mức hại người tính mệnh sao? Nàng nói xong, Cố Thịnh lông mày lại gấp mấy phần. Ngươi cảm thấy bằng hữu của ngươi nói ta vài câu, ta liền giết người của nàng. Chẳng lẽ không đúng sao? Sự thật đã bày ở cái này, ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận? Cố Thịnh, ngươi nói thật, nếu như ta không tại bằng hữu của ta khách sạn lời nói, ngươi có phải hay không muốn giết nàng? Chỉ vì nàng nói chút không xuôi thay lời nói, cho nên ngươi liền muốn giết nàng. Bây giờ ngươi sở dĩ trước hết giết bọn thủ hạ của nàng, bất quá cũng là hướng về phía nàng tới mà thôi. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người lửa giận đều thọt tới đỉnh đầu. Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy Lan Hoa thật thông minh, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn cảm thấy nàng đơn giản chính là cái kẻ ngu. Hơn nữa còn là kỳ ngốc không gì sánh được loại kia đại đồ đần,